Chương 837, kẻ ngáng đường chương 837, kẻ ngáng đường độc cô thành thượng vân cát. Bím tóc sừng dê lão đầu nhìn xem lăn lộn không nghỉ Vân Hải, sắc trời dần dần muộn, trời chiều chìm vào thanh sơn. Sau lưng của hắn, mấy cái đồ đệ đang bình yên chờ lấy. Ta muốn ra khỏi thành một chuyến, có lẽ 3 ngày tức trở lại, có lẽ nửa tháng không trở về. Độc cô thủ đưa lưng về phía các đệ tử, em hai nói, độc cô thành tạm thời giao cho các ngươi trông giữ lấy, bất quá chắc hẳn cũng không cần quá lo lắng, đám người này sống lưng sắp bị đâm đoạn mất, tạm thời cũng không cứng nổi. Nhạc nhiên cư sĩ hỏi, hôm nay là hoa đào tiết, kết quả như thế nào còn không có biết. Liêu Tử Linh lại nói, sư phó bại bởi thần ma mạc vẫn một chiêu nửa thức, lìa tầm thua không nghi ngờ. Nhạc nhiên lại nói, có thể Liêu Tử Linh cười khổ, người này tâm như sắt đá, ngươi cũng không phải không rõ ràng, thần ma mạc vẫn tuyệt sẽ không lưu lại cho lìa tầm mặt mũi gì, hắn sẽ đoạn mất lìa tầm cánh tay, đoạn mất hắn nhập thế đao cùng tiên tiên đạo. Hắn coi là thật không sợ liệt thánh sao? Đại khái là không sợ. Bím tóc sừng dê lão đầu đốt râu, nheo mắt lại nói, tiểu tử này can đảm rất đủ, cùng nói là can đảm, không bằng nói. Hắn tựa hồ chưa bao giờ đem nguy cơ sinh tử để ở trong mắt, đều nói giết người bất quá đầu chạm đất, nhưng hắn cũng không giết người, cũng chưa từng cảm thấy chính mình sẽ bị giết. Người này hành tẩu giang hồ, như một trò chơi đại mộng 3000, tâm tính như vậy, khó tránh khỏi trở thành hận đời giận tục hạng người, coi nhẹ mình sinh tử, lại như thế nào có thể coi trọng tính mạng người khác? Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là một ngoại lệ, chính mình sinh tử không để ý, lại đem người bên ngoài coi là chất bảo, đánh chết đánh sinh, cầu cái công bằng. Quái thai, thiên hạ lại sẽ có dạng này người, cái này có thể tuyệt không phải là một câu phong lưu có thể hình dung a. Nhạc nhiên thầm nói, hắn lần này phải kéo lấy bao nhiêu người xuống nước a? Liêu Tử Linh nói, sư phó ra khỏi thành, nhưng cần chuẩn bị cái gì? Nói đi là đi, không cần quá nhiều chuẩn bị. Độc cô thủ vung lên ống tay áo, ta tại Thương Tuyết Long thành quan khẩu chờ hắn, cũng là mười mấy năm không thấy, không biết đao của hắn lại tinh tiến đến một bước nào. Lão giả bước vào Vân Hải, sóng mây lan lộn, hắn bóng lưng tan biến tại mây tan mây cuộn ở giữa. Nhạc nhiên quay đầu nhìn về phía Liêu Tử Linh, cười mụ, nhạc sắc, phốc niên tử. Liêu Tử Linh kỳ quái hỏi, ngươi mắng ta? Đáng đời mắng ngươi một trận. Nhạc nhiên nhíu mày, hai qua đều để sư phó đến quãng. Ta cũng không muốn, nhưng ta chút năng lực ấy, đi qua ngược lại thêm phiền. Liêu Tử Linh bị mắng cũng không nói lại, ta đều đến nơi này cái số tuổi, cái gì khí tiết, cái gì cốt khí, thư hại không sai biệt lắm, giang hồ vẫn là người trẻ tuổi cùng lão kiêu hùng giang hồ. Chúng ta những thứ này ở giữa không trên không dưới người, nơi nào có thể đi ra cái gì phong lưu tới, có thể ngậm kẹo đùa cháu cũng rất không tệ. Hừ. Nhạc nhiên hừ lạnh. Liêu Tử Linh đánh giá sư muội sắc mặt, ngươi không phải coi trọng hắn a? Nhạc nhiên liếc mắt. Vậy ngươi chính là nhớ tới người nào? Liêu Tử Linh bất đắc dĩ thở dài, người đều đi, cũng đừng nhớ. Không có nhớ thương, chỉ là thỉnh thoảng sẽ hoài niệm. Nhạc nhiên hiếm thấy nói lên mình tâm tư, nam nhân giang hồ cùng nữ nhân giang hồ là khác biệt, nam nhân giang hồ thường thường truy tìm nổi tiếng lợi cùng tài phú, phần lớn là hắc bạch huyết tam sắc, nhưng nữ tử khác biệt à, nữ tử sẽ nghĩ đến nhìn thấy khói lửa giống như sáng chói tiểu diễm nhiều màu, phong hoa tuyết nguyệt, hôm nay là hoa đào tiết, hết lần này tới lần khác tại ngày này, thực sự là không quá phù hợp. Liêu Tử Linh lại nói, thần ma mạc vấn cũng không phải là không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, có thể hắn rất hiểu, chỉ là có chút người không có vận khí đó nhìn thấy thôi, hử, có vị hôn thê còn bốn phía lưu tình, cặn bã nam. Nhạc nhiên bực tức nói, thật hy vọng hắn bị liệt tẩm đánh cái dám lăn nước tiểu lưu. Người nói sai rồi, phải là liệt thánh. Liệt thánh xuất đao, hắn còn có thể sống. Chờ lấy ai nhặt xác cho hà lờ đi. Nói cái gì giang hồ hảo hán, nói chuyện gì phong lưu hiệp khách, nhưng tại ta xem tới, cũng là lũ hôn đản đổ vận, chỉ lo chính mình đích kỷ vương bắt đản, ngươi cũng là, hắn cũng là. Nhạc nhiên vung tay háo mà đi, cắn răng nghiến lợi nói, đáng đời chết nhiều năm như vậy, liền khối mổ cũng không tìm tới. Nàng quay người đi xa, tiếng nói rơi trên mặt đất, nhẹ đụng một cái liền nát. Phượng Nô trong thành, vào đêm sau, chính là người giang hồ hoạt động thời gian. Không hẹn mà cùng, có rất nhiều người giang hồ đều đi tới Phượng Hoàng Đài phụ cận. Phượng Hoàng Đài phụ cận, tức nổi tiếng 10 dặm rừng đảo, là thuộc về Phượng gia tức Phượng Nô thành chủ gia tộc đất phong. Phượng Cửu Ca cũng không phải là thừa kế vong thế vương các họ, nhưng tứ đại danh thành vô cùng đặc thù, cơ hồ cũng có thể xem như biên giới nát đất khu tự trị vực, ngoại trừ đã từng bị một trận công phá Bạch Đế thành, bây giờ nó đã trở thành một tòa thuộc về triều đình đại quan chỗ. Phượng Nô thành vượt qua 9 thành 9 chỗ đều thuộc về triều đình, Phượng Cửu Ca thiếu thành chủ chi danh phần lớn là em hai, đối với triều đình thái độ là không nghe điều cũng không nghe tuyên, duy chỉ có lưu lại một mảnh tương đối rộng lớn bên ngoài thành địa vực tự trị quản lý. Tuy nói là tự trị, nhưng cũng không có quân đội cùng tư binh, cũng chỉ là gieo cây đào, đúc lên một tòa nguy nga lộng lẫy Phượng Hoàng Đài. Thế nhưng cũng là 500 năm trước quá khứ. Toàn bộ Phượng Hoàng Đài xây dựng tiếp cận 7-8 thế hệ thời gian, vượt qua 100 năm mới hoàn toàn làm xong, đi qua thời gian lắng động, đã là nam đường bên trong nhất đẳng siêu SSS cấp cảnh điểm, rất nhiều người chỉ nghe tên, đây nếu là đổi lấy có đánh dấu hệ thống nhân vật chính tới chỗ này một chuyến, hệ thống ít nhất đều biết phụ tặng một con Phượng Hoàng. Có tư cách tiến vào Phượng Hoàng Đài người giang hồ, đi qua hơn 10 ngày thời gian khảo hạch, cuối cùng cầm tới Phượng Cửu Ca phát ra giấy thông hành hết thệ cũng liền hơn 20 người, nhưng thực tế đến người, so với số lượng này còn nhiều hơn. Bởi vì ngoại trừ người giang hồ, còn rất nhiều Phượng Nô cư dân trong thành, dĩ nhiên không phải thông thường dân chúng, mà là thân thế hiển hách đại gia tộc, tứ thế tam công bối cảnh gia đình, cái kia chính xác như bức, cấm để cho bọn này người có học thức, tài tử khổ không thể tả, cũng có tâm tư đi chú ý chuyện giang hồ, hơn nữa đám người này cũng là có trong nhà nữ quyến, nam đường cực kỳ hâm mộ phong lưu khách, ai có thể ngăn cản thần bí khó lường thần ma mạc vẫn hiện thân gặp mặt dụ hoặc. Thế là Phượng Cửu Ca chỉ có thể không ngừng đến đáp, cố ý lưu lại Phượng Hoàng Đài một bên quan chiến vị trí. rõ ràng là người giang hồ đánh nhau, nhưng tới không thiếu mê muội, phản phất trở thành buổi hòa nhạc hiện trường. Một phương diện khác, rất nhiều người giang hồ bị ngăn ở bên ngoài, vào không được nội bộ, chỉ có thể đủ loại nghĩ biện pháp. Rất nhiều người tạm thời thuê lại phụ cận cao ốc, từ chỗ cao nhìn ra xa, không hy vọng bỏ lỡ trận này đương thời hiếm thấy nhân bản quyết đấu. Vạn dặm hoàng hà vàng trao lẫn lộn. Bên này giang hồ thành phần liền muốn phức tạp rất nhiều, Phượng Cửu Ca không thả đám người này đi vào cũng là đúng, cái này mấy trăm hơn ngàn người quan hệ rắc rối phức tạp, chính là có vừa mới đi lên giang hồ vô danh tiểu tốt, chính là có Lục Lâm Thảo mãng truy nã trọng phạm, chính là có Cửu gia đối thủ, gặp mặt thiếu chút nữa rút đao đối với chặn, chính là có trung nhân chi tư lại có khá nhiều liếm cho nữ hiệp. Nữ hiệp đi, biết được đều hiểu. Hoặc là gái hồng lâu loại hình, có thể cùng mấy vị giang hồ hào hiệp tạo mối quan hệ, cười cười nói nói, tự thành một vòng, hoặc là ôm kiếm ngồi ở một bên cao lãnh lấy biểu lộ, bị khác một loại liếm chó lấy lòng. Dù sao thật là có bản lĩnh nữ hiệp, cũng đã sớm tiến vào 10 dặm rừng đảo. Đám người rộn rộn ràng ràng, cãi nhau, đợi ở bên ngoài, chờ lấy nhân vật mấu chốt đăng tràng. Không có người biết một trận chiến này chừng nào thì bắt đầu, thời gian cụ thể còn không xác định, nhưng tất cả mọi người đều vui lòng các loại một đêm, mãi đến đông phương ký bạch. Giang hồ vẫn là nhìn thực lực cùng danh tiếng chỗ, bất luận là giả vờ lạnh nhạt hoặc sốt ruột, nội tâm lúc nào cũng đang ngẩng đầu ngóng trông. Cách đó không xa trong đường phố, có tên hòa thượng trong tay nâng thịt lừa hỏa tiêu, đang từng ngụm ăn, hắn cố ý thả chậm bước chân, chỉ có số ít mấy người chú ý tới cái này đang tại không kiêng nể gì cả phá giới luật khôi ngô hòa thượng. Trong thành trong tiểu lâu, có một cái gánh bát song kiếm thanh niên ung dung uống rượu thủy, bên tay hắn để hai thanh đến từ quân kiếm tứ phủ danh kiếm. Một chiếc tôn quý hoa đỡ xe ngựa dừng sát ở phó xạ cửa quán phía trước, trên xe ngựa đi xuống mặc áo mãng bào màu đỏ đại hoàng quan. Phượng nô cửa thành cửa vào, nữ tử váy trắng lấy xuống duy mũ, bạch mã dây cương bị La Sát quân tướng sĩ tiếp nhận, tiền vương của nàng, nổi danh tử ý nữ tử ôm trong ngực danh kiếm mặc tà nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Dương đao một góc, hết thảy bốn tên nữ tử ngồi trên mặt đất, trước mặt san bố bên trên để rất nhiều bánh ngọt. Liền không thể đúng giờ một điểm. Linh Vận Đoán giận nói, đây chính là ngươi không hiểu, bất luận kết quả như thế nào, bài diện nhất định phải kéo căng, cái này kêu là làm nửa bên giang hồ các loại một người. Lan Hương Tuyết nói đạo lý rõ ràng, tỷ thí, chẳng lẽ không phải xem trọng một cái khí thế? Kỳ thực là công tử trở về thay quần áo khác mà thôi. Phong Ly nói, đây không phải Liệt Tẩm cũng không tới sao? Hắn đã đến. Phượng Cửu Ca đạp lên hoa đào nhánh đi tới. Nói đến liền đến, người đâu? Phượng Hoàng Đài bên trên chờ. Phượng Cửu Ca nói, không sai biệt lắm, một phương khác cũng nên động. Động. Phong Ly kỳ quái nói, công tử trực tiếp cưỡi rồng bay tới chẳng phải xong? Cũng không phải không được, nhưng ta đoán hắn sẽ không làm như vậy, dù sao cái này không hợp quy củ. Phượng Cửu Ca lắc đầu, hắn đang muốn nhặt lên một khối bánh ngọt, lại bị Phong Ly dùng kiếm trôi đánh rất tay. Tiểu Lê Tử bất mãn nói, nói rõ, ta đều nửa ngày không ăn đồ vật. Nói lại ăn, Tần tỷ tỷ tay nghề, cũng không phải làm cho ngươi, muốn ăn để cho Linh Vận cô nương làm cho ngươi. A cái này Phượng Cửu Ca mắt nhìn thần sắc bình tĩnh Linh Vận, hắn vẫn là mặt dày nói, liền một khối. Linh Vận xem như thị nữ tất nhiên rất ưu tú, nhưng mà người liền có khuyết điểm, tài nấu nướng của nàng đó là tương đối rối tinh rối mù a, làm bánh ngọt có thể đem người nghẹn chết sặc chết hầu chết chẳng chết, ăn qua một lần vị giác tế bào liền bị phá hủy 90. Phượng Cửu Ca tại Linh Vận uy công tử ăn bánh trong ánh mắt, ung dung chọn lấy một cái hoa đào xốp giòn đi ra, cắn một cái, an ủi chính mình một ngày bận rộn tích thủy không vào cơ thể, bắt đầu giảng giải. Phô trương lớn như vậy, là thần ma mạc vẫn bày cho Liệt Tẩm một cái bẫy. Nói là cục cũng tốt, nói là Dương Nhu cũng tốt, cũng là vì để cho Liệt Tẩm ứng chiến. Liệt Tẩm thắng ta, có thể leo lên nhân bảng thứ hai, thần ma mạc vẫn đánh với hắn một trận, xem như hạ vị khiêu chiến thượng vị, lần này là chọn lôi, Liệt Tẩm có thể tiếp nhận, cũng có thể không tiếp, chính là tiếp, Liệt Tẩm cũng hẳn chính là lấy đại chủ thân phận nên chiến thần ma mạc vẫn. Phong Ly Kỳ bái hỏi, cho nên Phượng Cửu Ca vô ý thức lại đưa tay. Ba, liên một khối. Phong Ly trừng mắt. Phượng Cửu Ca vuốt vuốt mu bàn tay, ta đều một ngày không ăn đồ vật, lại đến một khối. Phong cô đường, đừng tuyệt tình như vậy à, hôm nay sân bãi, nhân lực, vật lực đều là ta cung cấp. Tiểu Lê Tử nhìn hắn đáng thương, mặt không thay đổi a một tiếng. Vẫn là tiểu quan âm thiện lương, đem trước chân bánh ngọt đưa tới. Phượng Cửu Ca ngược lại cũng không khách khí, nói một tiếng tạ ơn cô nương tiếp đó cắn một cái, nói tiếp. Cái này chủ khách trình tự phi thường trọng yếu. Chọn lôi, mang ý nghĩa giang hồ địa vị đảo ngược, bình thường là dùng đại tông phái tông chủ tranh đoạt lúc phương sẽ khải dụng. Lần này chọn lựa cũng là tương tự cách cục, tối thẳng thắn hơn liền thể hiện tại thần ma mạc vấn, hắn phải một đường đi tới. Lúc này mới phù hợp giang hồ quy củ. Lan Hương Tuyết kỳ quái, ta như thế nào chưa nghe nói qua có loại quy củ này. Nam đường quy củ của giang hồ, dườm ra có, đơn giản cũng có, nhìn ngươi vui hay không vui tuân thủ. Phượng Cửu Ca không nhanh không chậm nói, từ trên đường cái cùng nhau đi tới, nhìn như là lãng phí một chút thời gian, kỳ thực là đánh cược toàn bộ danh dự, thắng liền đạt được hết thảy, bại liền phụ phục bụi đất. Đây là thần ma mạc vẫn lần thứ nhất tại nam đường trên giang hồ thẳng thắn tẩy trần chân dung, đi qua hắn thần bí khó lường, hành tung thành mê, ba người thành hổ, lưu ngôn phỉ ngự không ngừng, bây giờ từ tắt đèn chuyển cảnh minh, tất nhiên sẽ mang đến một ít không thể đoán trước biến hóa. Cái này phố dài một đường, người giang hồ đông đảo, ta ngược lại thật ra không cho rằng, cái này một số người sẽ chỉ là nhìn náo nhiệt, sẽ không ra lời làm có dễ, bọn này giang hồ thảo mãng, bản lĩnh thật sự không có, nhưng bỏ đá xuống giếng đầu cơ trục lợi vô cùng thông thạo. Phong Ly nhíu mày, Thái A kiếm ra khỏi vỏ nửa thước. Công tử tại sao phải làm như vậy? Lan Hương Tuyết không hiểu. Có cần không? Có. Linh Vận mở miệng đáp lại, bởi vì một trận chiến này không có đường lui. Liệt Tẩm lấy quan âm cô nương một cánh tay, không cáo mà lấy, mượn mà không trả, là hắn phạm sai lầm trước đây, lúc nào cũng thần ma mạc vẫn chém hắn một tay cùng tiên thiên đạo, cũng là hắn gieo gió gặt bão, bất quá hắn dù sao cũng là nhân bảng trước ba trẻ tuổi tuấn kiệt, càng là liệt thánh cháu ruột, kết thúc lúc chỉ cần oanh oanh liệt liệt, không thể quá mức bình thản, cái này cũng là lẫn nhau một loại tôn trọng. Phượng Cửu ca nói, hắn chủ động ứng chiến, so thích nhất thừa có cốt khí. Một con chim rơi vào rừng hoa đào ở giữa, đứng tại linh vận trên đầu ngón tay. Nàng nói, hắn động thân. Thông hướng rừng đào cùng Phượng Hoàng Đài bên ngoài một chữ phố dài. Bạch Lang thay đổi một bộ bạch y, chậm rãi mà đến, những ngày này, vì không bại lộ thân phận, hắn cố ý không xuyên quá rõ ràng bạch y, hôm nay muốn cho Liệt Tẩm chặn dò. Hắn cố ý đổi lại tú ngọc cho hắn làm cái kia thân bạch tỷ lìa đổi chiến bảo, hát hành quốc. Thứ phát giải sơ đoạt giải quán quân hành quốc. Bạch Lang đi qua phố dài, ven đường đang tại ăn thịt lửa hỏa thiêu hỏa thượng bá nhảy tới, khôi ngô thân thể tùy thời có thể phóng thích đại uy thiên long không người kỳ quái, không nghĩ thế mà linh hoạt phản phất hồng kim bảo tựa như. Hắn đến gần sau hỏi, tới khối. Ăn không ít bánh ngọt, không nói bụng. Bạch Lang nói, trên người ngươi nặng như vậy vị, thịt lừa vị, mùi máu tươi. Tiễn đưa mấy cái không có mắt vương bắt đạn đi gặp Phật tổ mà thôi, giang hồ tội phạm truy nã cũng dám tới, triều đình không thu. Phật tổ tới thu. Huyền Không Hòa Thượng vỗ tay, A Di Đà Phật, ta thật đúng là lòng dạ từ bi, người đẹp thiện tâm. Đi, ít một chút nói nhảm, phía trước sắp đến, đi qua cái này giao lộ, ta muốn phải thiên hạ rõ ràng. Bạch Lang tiếc nuối nói, ta đột nhiên rất đáng tiếc đi qua đem chính mình tấm mặt nạ kia cho bóp. Sửu tức phụ cũng nên gặp cha mẹ chồng, nhiều thủy rồi. Ta là sợ đám người này vạn nhất nhớ thương ta mỹ nhan tình thế, ta rất được hoan nên nên làm cái gì. Huyền Không Hòa Thượng làm bộ muốn nói, tiếp đó cái mông liền chịu một cước. Bạch Lang đem hắn đá bay mười mấy mét, Hòa Thượng giữa không trung kim quang đại tác. Sau khi hạ xuống hùng hùng hổ hổ che lấy cái mông, dựa vào, ngươi tới thật sự, đi cho người phía trước để tỉnh một câu, ra tới. Bạch Lang bạch đi liệt liệt, bước vào vàng trao lẫn lộn giang hồ, đi tới gạch xanh địa, giống như đạp lên thanh vi vượt sông sông, trích tiên lâm trần, mở mịt như tiên. Hắn quá mức nổi bật, mà trên con đường này lại quá mức vắng vẻ, chỉ có hai bên người giang hồ ngồi ở mái nhà con phía dưới. Theo kim cương bất hoại hòa thượng âm vang một tiếng rơi xuống đất, liền như là khua chiêng gõ trống một tiếng, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý một sát, chí ít có gần trăm đạo ánh mắt nhìn về phía thanh niên áo trắng, lại bị hắn dễ dàng xem nhẹ, coi như không nghe. Bước chân rơi trên mặt đất, dẫm lên vận luật đặc biệt cùng nhịp, không lộ vẻ chút nào phải lộn xộn, trương chặt lại nhẹ nhàng. Chỉ sợ lúc này rất nhiều người nội tâm đều sinh ra thắc mắc giống vậy, vốn có chút huyên náo giang hồ lập tức quy về yên tĩnh im lặng. Đó chính là thần ma Mạc Vấn, hắn chính là nhân bảng đệ tam, lại là thật tồn tại người này sao? Bạch Lang đi đến con đường trung cấp, một người đá văng ra cửa sổ, đeo đại đao âm vang rơi xuống đất, kim hoàn đại đao hoa hoa tác hưởng. Kẻ ngán đường là cái đầu bên trên có vẻ rượu thịt hòa thượng, hắn rõ ràng là uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm, xoa xoa trên mặt dữ tợn. Hắn cây đại đao nhập vào trong lòng đất, nhìn chằm chằm Bạch Lang quát lớn, ngươi chính là thần ma Mạc Vấn. Nếu như ngươi nói là nhân bảng đệ tam, ta nghĩ chắc là ta đi. Bạch Lang từ chối cho ý kiến. Vậy được rồi, lão tử không có tìm nhầm người. Rượu thịt hòa thượng nâng lên đại đao, thần ma Mạc Vấn, tại ngươi cùng Liệt Tẩm đánh phía trước tiên cùng lão tử sò cái sinh tử. Giết ta, ngươi lại đi qua, hoặc ta giết ngươi, miễn cho lãng phí những người khác thời gian. Những lời này là hét ra, âm thanh xa liền hai con đường bên ngoài đều nghe đến, lần này hai bên đường phố tiểu lâu trà lâu gian phòng, lầu 2 lầu 3 lầu 4 đều đồng loạt nô ra mấy trăm đầu. Bạch Lang hỏi, ngươi là ai? Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta, Lô Thôn Hà. Úc Bạch Lang kéo dài âm điệu, chưa từng nghe qua. Diệu Thịt Hòa Thượng sững sờ, sau đó giận tím mặt, càn rỡ. Vì sao muốn tìm ta một trận sinh tử? Bạch Lang lại hỏi, vì sao không chân quý sinh mệnh đâu? Ngươi giết ta kết bái huynh đệ, ta tìm ngươi hơn 3 năm, hôm nay cuối cùng bắt được ngươi. Lô Thôn Hà nhẹ giọng cười. Bạch Lang không nói gì, hắn tại trong nam đường giết người không nhiều cũng không ít, ngẫu nhiên soát cái ổ thổ phỉ, săn giết hắc bảng, dâm tặc bảng đổi tiền rất bình thường. Cũng không biết người này nói thật hay giả. Hắn suy tư lúc, ngược lại để cho Lỗ Thôn Hà khí diễm phép lối, sợ sao? Sợ liền bị xuống dập đầu ba cái, ta tha cho ngươi lời còn chưa dứt, Bạch Lang tiến lên trước một bước, tiếng bước chân sửa đổi hắn phảng phất tăng thêm mịt rộ phần rộng. Gạch xanh bên trên rơi xuống 3 cm độ sâu dấu chân. Lỗ Thôn Hà uống mấy ngụm rượu vàng tăng thêm lòng dũng cảm, lúc này cũng đã tỉnh rượu, lại nhìn về phía cái này bạch tí dị đồng thần ma Mạc Vấn, càng là không khỏi một hồi tim đập nhanh không hiểu, cảm xúc chập trùng, nguyên bản chín thành đảm lượng trực tiếp rút lại đến 3 thành, nắm đao tay bắt đầu chảy mồ hôi. Thế nào? Không xuất đao sao? Bạch Lang chạy tới đối phương 7 bước bên trong. 7 bước bên trong, đao vừa nhanh vừa chuẩn. Quá nhiều người giang hồ mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi nhìn xem máu tươi tại chỗ, muốn nhìn một chút cái này thần ma Mạc Vấn hàm kim lượng rốt cuộc có bao nhiêu cao. Trong giang hồ cho tới bây giờ cũng là muốn đổ máu muốn chết người, bọn hắn không có cách nào khoảng cách gần nhìn thấy nhân bảng đỉnh điểm chi tranh, lúc này lại có thể xem món ăn khai vị. Nếu như không phải không phù hợp, có thể đều có người muốn hô hào làm nhanh lên một chút. Trong đường phố hoàn toàn yên tĩnh không nói gì, rất nhiều người đều tại nín hơi ngưng thị. Lỗ Thôn Hà mồ hôi lạnh lại không dừng được, càng chạy càng nhiều, cơ hồ là đem hắn cả người ngâm trong nước, hắn cảm giác chảy ra không phải mồ hôi, mà là đạm phách, còn có khí lực, đi qua mọi việc đều thuận lợi, cố lực lượng kia đang không ngừng rút đi hắn tinh khí thần, cái này liên tục rút đao giết người 69. Đã từng chế tạo 3 lần diệt môn án tiên tiên tội phạm, thậm chí ngay cả vung đao đều nhanh không còn khí lực. Bạch Lang lại cười, ngươi cảm thấy một người không đủ cũng không sao, có thể nhiều gọi mấy người. Hắn nhìn về phía hai bên người giang hồ, nếu như còn có cựu gia của ta, không ngại cùng một chỗ xuống, góp cái chỉnh chỉnh tề tề. Tiếng nói rơi xuống, rất nhiều người âm thầm thấp giọng hô bạch tí càng rỡ, có người lặng lẽ nắm chặt binh khí, nhưng không có mấy người hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đó là thần ma Mạc Vấn, nhân bảng đệ tam, lấy sức một mình chống lại nam đường nửa bên Bạch Y Phong Lưu. Nhìn thấy cái này Diệu Thịnh Hòa Thượng phản ứng, rất nhiều người đều dưới đáy lòng phát rất ra, mấy bước bên trong, lúc trước vô cùng ngang ngược hung hãn trộm cướp thậm chí ngay cả cơ đao giúp khí cũng không có, hoặc là nắm, hoặc là thật sự rất đáng sợ. Người cũng là yêu quý lông chim, nhảy xuống cái thứ nhất con cua còn không có ra tay cũng nhanh mất nước chín mọng, nơi nào còn có người làm cái thứ hai tự tìm đường chết cá. Nhìn thấy không người để ý Bạch Lang có chút tiếc nuối, chợt nhìn về phía vẫn là không dám cơ đao Lô Thôn Hạ. Hắn đã đứng tại đối phương trước mặt, cuối cùng ba bước khoảng cách, ngươi không động thủ nữa, ta muốn phải đi qua. Rõ ràng cái này Lỗ Thôn Hà còn tại thiên nhân giao chiến, ý hắn biết đến tự chỉ huy đao liền có thể sẽ chết, đây là sinh mệnh bản năng cầu sinh dục cùng nội tâm sát ý ngang ngược ở giữa mâu thuẫn xung đột, có thể mãi đến Bạch Lang đi đến bên cạnh hắn, người này cũng vẫn là không có can đảm vung đao. Bạch Lang dừng ở hắn bên hông, đưa tay vỗ Lỗ Thôn Hà bả vai, không dùng quá nhiều khí lực, nhìn không ra cái gì về liền rượu, chỉ thế thôi, lại triệt để phá hủy đáy lòng của hắn cái kia cố lòng dạ cùng từ đầu đến cuối không thể hình thành thế. Lỗ Thôn Hà đầu gối đập về phía mặt đất, đại địa gạch xanh vỡ vụn, hắn hai đầu gối đứt đoạn, tiếng gãy xương thanh thúy vô cùng, trong tay cây đao kia xuống đất nửa thước. Đi trong lao đợi a. Diệu Thịnh Hòa Thượng lúc này mới biết được đại thế đã mất, chợt cảm thấy hối hận không ngã, hắn hai mắt đỏ thắt quát, thần ma Mạc Vấn, để cho lão tử chết ở dưới tay của ngươi. Thanh niên đã đi qua, ngươi không xứng. Hoa Trọng Kim mua xuống hai bên đường chỗ ngồi khán quan bên trong có quá nhiều lương gia nữ tử, cơ hồ cũng là gia thế không tầm thường, tận mắt nhìn thấy cái màn này quan cảnh, chỉ cảm thấy trái tim nhảy nhanh chóng, thần sắc đều ngây dại. Dân liều mạng ở sau lưng trực tiếp giơ đao lên, tính toán tự vẫn, lại ngay cả người đeo đao bị ném đến một bên, Huyền Không Hòa Thượng mang theo hắn, giống như mang theo một cái con gà con tựa như, ném cho một bên yên lặng không nói lời nào La Sát quân binh lính tuần tra, tặng cho các ngươi đội công trận. Hòa Thượng theo ở phía sau 20 bước bên ngoài, không xa cũng không gần. Bạch Lang lại đi 50 vị trí đầu bước, lúc này, trên đường phố lại tới mấy người ngăn trở con đường, hết thảy 5 cái, phân biệt đứng tán loạn. Một cái thanh sam kiếm khách, một cái mang theo mũ rộng đánh đao khách, một cái chân phọt gậy chống lão giả, một cái hoàng quần nữ tử, còn có một cái trần cánh tay văn hắc mãng chẳng hán. Các ngươi cũng là tới trả thù? Bạch Lang hỏi. Đầu tiên mở miệng chính là hoàng quân nữ tử, cô nương này có đôi mắt to xinh đẹp cùng vòng thái khuôn mặt, gò má nàng ửng đỏ, ngữ khí nhẹ nói, ta là hy vọng có thể từ ngài chỗ này lĩnh giáo hai chiêu. A, thật sự, hơn nữa ta có bản lĩnh, ta là từ gia kiếm chân truyền. Nàng liên tục không ngừng từ trong túi lấy ra tín vật, ta đã lấy được rừng hoa đào ra trận tín vật, nhưng mà không tiến vào, chính là cố ý chờ lấy. Thái độ hốt hoảng phảng phất nhìn thấy thần tượng tiểu cô nương, dù là không nói ra, lại là mặt mũi tràn đầy đều viết ngưỡng mộ hai chữ. Nàng vừa đứng đi ra, rất nhiều người đều đáy lòng phát ra ở hư thanh, nam đường nữ tử ngưỡng mộ thần ma Mạc Vấn, sớm đã không phải một kiện bí mật, mà là công nhận sự thật, rất làm nhiều người đấm ngực dậm chân sự thật. Từ gia kiếm, từ lộ cao là gì của ngươi? Bạch Lang nhớ lại từ gia kiếm ba chữ, là nhị thúc ta. Khó trách Bạch Lang gật đầu, hắn thật là ta khiêu chiến qua một cái kiếm khách, thực lực tương đương không tầm thường. Mới đầu Bạch Lang được đệ nhất thiên hạ kiếm đạo, xoát ra khiêu chiến nhiệm vụ, yêu cầu hắn đi khiêu chiến 30 vị kiếm khách, một vị trong đó liền bao quát từ gia kiếm chân truyền từ lộ cao. Tuy nói là một nhân sinh khách qua đường, nhưng từ gia kiếm danh tiếng tại nam đường cũng coi như là nhất lưu, gần với quân kiếm tứ phủ mấy người đứng đầu kiếm đạo truyền thừa. Nhị thúc thật đáng tiếc không thể cùng Bạch công tử lại có một trận chiến, nhưng hắn khâm phục công tử khí phách, cho nên hoàng quần nữ tử nói, mong rằng chỉ giáo. Không sao, chúng ta liệt tầm nửa tháng, hắn cũng sẽ không để ý chờ lâu ta một hồi. Bạch Lang tiêu sái nở nụ cười, ta cùng từ lộ cao quân tử chi tranh, so với ngươi kiếm, sẽ không hương ngươi cảnh giới, nhưng điểm đến là dừng. Thanh sam kiếm khách cũng giơ tay lên, cái kia, kỳ thực ta a còn chưa nói xong liền gặp được hoàng quần nữ tử theo dõi hắn, trong ánh mắt viết đầy uy hiếp, để cho ta tới trước. Thanh sam kiếm khách bại lui, hắn đoán niệm nói thầm tốt xấu ta cũng là sư huynh của ngươi a. Một bên đao khách lại không bận tâm hai người này, trực tiếp âm vang rút đao, thân hình chợt lao đi, trong quá trình bay nhanh, tốc độ nhanh như một đạo ánh chớp, hơn nữa, cũng không phải khoảng cách thẳng tắp, mà là hình chữ chi, tiêu chuẩn dép chữ chạy trốn. Động tác của hắn nhẹ nhàng, đao pháp càng là nhẹ nhàng, thậm chí không nói một chữ, liền trực tiếp rút đao độc thủ, không biết là tự tin thực lực hay là muốn thử một lần đối phương, hay là muốn nhất chiến thành danh. Tiếp đó, thân hình của hắn chợt đứng im ở đối phương trước mặt, giống như đụng phải một vách đá, tại đao của hắn đâm vào trước khi đi, cả người liền bị hùng hồn cương khí hàng rào ngăn cách bên ngoài, quá nhanh tốc độ, quá mềm mại đao, ngược lại trở thành liên lụy. Hắn căn bản không nghĩ tới, lại có thể có người cương khí có thể hùng hồn đến bảy thước bên ngoài, cứ như vậy đụng vào, sau đó đem chính mình đụng vào thổ huyết, khí tức bị bại, sau đó lau miệng, nhặt lên dao gãy, ôm quyền mà đi. Danh bất hư truyền, cáo tử. Bạch Lang, khán quan, duy chỉ có váy vàng thiếu nữ tức giận bất bình nói, người này như thế nào chen ngang, thật không có lễ phép. Tiếp đó cái tiếp theo nhập đội cũng tới, chân trụi cánh tay trắng hắn hoạt động cánh tay đi về phía trước, váy vàng thiếu nữ tức thiếu chút nữa rút kiếm, lại bị thanh sam kiếm khách ngăn cản. Hắn chen ngang, ta biết, nhưng thanh sam kiếm khách ngưng trọng nói, người này rất đáng sợ. Trắng hắn trần trụi hai tay, quần áo tạo hình quá mức thanh lương, trên cánh tay xăm hắc sắc mãng xà hình xăm, phối hợp góc cạnh rõ ràng bắp thịt, nhìn xem giống như bất thần. Bạch Lang nói ra người này có tên Huy, mới mở miệng liền chấn kinh xem trò vui người giang hồ. Tạ Cung Đồ, ngươi cũng tới góp náo nhiệt này. Tạ Cung Đồ, lại là một cái nhân bảng trước 10 nhân vật hung ác. Người này trời sinh bá vương thể phách, 10 tuổi đánh chết long hùng, là thiên hạ tuyệt đỉnh luyện thể cao thủ, nhất lực hàng tập hội. Hắn còn là một vị người trong ma đạo, nghe đồn sớm đã đi địa phương khác du lịch, nghĩ không ra thế mà cũng tới Phượng Nô Thành. Tả Côn Đồ lộ ra nụ cười, cười ra cường đại, náo nhiệt như vậy, ta đương nhiên không thể không tới. Bạch Lang thản nhiên nói, ngươi phải cùng ta đánh cái làm nóng người chiến. Hôm nay là ngươi cùng Liệt Ẩm giao thủ, ta còn không có không tức thời như vậy. Tả Côn Đồ hai tay ôm ngực, chờ các ngươi đánh xong, ta lại cùng thắng cái kia đánh. Cảm tình ngươi đây là tới nhặt nhạnh chỗ tốt. Không thể nói như vậy. Tả Côn Đồ ôm lấy tay bàng, ta chỉ là rất lâu không còn tiến bộ, muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng đi bao xa. Phượng Cửu ca không đề cập tới cũng được, hắn từ đầu đến cuối không chịu đánh với ta, có thể đánh với ta một hồi một đối một nam nhân đại chiến, cũng chỉ có ngươi cùng Liệt Ẩm có can đảm này. Hắn nói mắt nhìn cách đó không xa Huyền Không Hòa Thượng. Huyền Không giật mình, hắn rời ánh mắt, giả vờ không nhìn thấy. Hắn quả thực không thích cùng Trái Thiên Hạ đánh nhau, Kim Cương Bất Bại không e ngại bất luận cái gì hình thức vật lộn, nhưng mà hai cái cơ bắp đại hán cùng một chỗ va chạm, gào thét, chiến đấu, tràng diện này, suy nghĩ một chút cũng rất kích động, tiểu hài tử nhìn cầm giữ không được. Chuyến đi sẽ kéo thấp Phật môn phong bình. Bạch Lang thản nhiên nói, tất nhiên tạm thời không có chuyện làm, cũng đừng cản đường. Ta đây không phải đề cập với ngươi cái tình sao? Tả Cung Đồ mắt liếc một bên chống gậy quẹ chân lão đầu, ta thế nhưng là chầm chầm hắn rất lâu. Quẹ chân lão đầu tồn tại cảm rất thấp, hắn đứng tại giữa lộ, hơn nữa thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, khí tức vô cùng yếu, cơ hồ nhìn không ra tồn tại cảm. Trái Thiên Hạ, ta không tìm ngươi gây sự, ngươi cần phải thêm phiền cho lão phu. Khủ. Sớm muộn phải đem ngươi cầm đi thiên lao. Quẹ chân lão giả dương mắt lên, ngựa khí vân đạm phong khinh nói, thần ma mạc vấn, liên quan tới Ti Thiên Giám Tống Thư Kính cái chết, ta có việc muốn hỏi ngươi. Theo lão phu đi hình bộ đi một chuyến. Á Bạch Lang hiểu rõ, Nam Đường hình bộ. Bất quá bộ phận này nhân thủ vốn không nên nhúng tay Ti Thiên Giám sự nghi, chỉ sợ cũng là Ung Vương phái tới thuộc hạ. Loại lao gia hỏa này thực lực không tầm thường, lại khác Vu Minh trên mặt hình bộ thị lang, thượng thư, mà là âm thầm cung phụng, phụ trách xử lý khó giải quyết vụ án, làm chính là gặp không được quang nhiệm vụ. Lần này lao gia hỏa này đều mang ra ngoài, có thể thấy được Ung Vương là có chút thiếu người có thể dùng. Người sứ lạ cười nhạo, dùng Nam Đường kiếm, chạm trùng quốc người. Quan uy thật là lớn, a hình bộ cung phụng ngươi không đồng ý, ta liền tự mình động thủ. Quẹ chân lão giả thản nhiên nói, thử xem. Hảo. Lão giả quải trượng đánh mặt đất, ống tay áo của hắn phía dưới truyền đến dây sắt bịch bịch âm thanh. Lão giả đang muốn hướng phía trước, lúc này đã thấy một đạo ngân quang thoáng qua, quẹ chân trên người lão giả nổ tung một tầng khí lãng. Hắn hư không tụ lực lui về phía sau bay ra xa mấy chục mét, ho ra một ngụm máu tươi, chợt quay người nhảy vào trong rừng cây, lóe lên một cái rồi biến mất, tiêu tan không thấy. Chạy vô cùng quả quyết lại nghiêm túc. Ngân quang tán đi, hiện lộ chân dung, đó là một thanh trường thương. Hổ khiếu long âm. Bạch Lang nghiêng người sang, nhìn về phía đường đi một chỗ khác đi tới nữ tử, nàng bước chân khoan thai, bên trong tóc ngắn áo choàng, nhắm một con mắt, đem đã gậy cung ném cho ven đường La Sát quân sĩ mình. Tâm tình của hắn đỗng nhiên rất tốt, không tự chủ nhìn nhau nở nụ cười, hòa tan đao kiếm khí tức, nho nhã hiền hòa lại lộ ra phong lưu. Ngồi ở tiểu lâu trong quán trà nhiều tuổi trẻ nữ tử lại độ nhìn ngây dại, trong mắt dùng không được người thứ hai. Thanh sam kiếm khách tại nhìn ngây dại nhập thần sư muội trước mắt phất phất tay, tỉnh hồn. Ta cảm thấy hôm nay chúng ta lấy không được, ngày khác lại đến đây đi. Áo vàng thiếu nữ bị quấy rầy, bất mãn trừng mắt nhìn thanh sam kiếm khách, dầu gì không vui, không nói lời nào, cũng không chịu đi. Bạch Lang nắm chặt trường thương, đưa nó ném trả trở về. Nam Tâm Mạch ngón tay chế trụ binh khí, thần ma mặc vấn, có dám đánh với ta một trận? Chương 838, Thiên Ma đánh gây bá đao. Chương 838, Thiên Ma đánh gây bá đao. Nghe thưởng quận chúa cùng thần ma mặc vấn chuyện xấu sớm đã lưu truyền sôi sùng sục. Đại gia nghe cái chuyện xấu, cũng liền đồ vui lên, bởi vì giết người như ngoé Nam Tâm Mạch thế mà cũng có tình cảm chuyện xấu, cái này nhiều khó khăn phải a. Hơn nữa còn là cùng trên giang hồ thần bí nhất nhân bảng đệ tam kết hợp với nhau, nghe xong chính là một cái tin tức lớn. Xã huệ ấy mà ra ý a mừng như điên loại kia. Khi tất cả người đều cảm thấy một khi giỏi, cái này truyền bá cường độ tự nhiên là dậy rồi. Từ điện đường, bên trong đến gia đình giàu có, cho tới dân chúng bình thường, phàm là đối với giang hồ truyền văn có chút hứng thú, đều biết đối với chuyện này nói chuyện say xưa. Người giang hồ chính là ưa thích bắt quái, hơn nữa người cổ đại quả thực nhàm chán, lượng tin tức tương đối ít, đủ loại lẫn lộn giang hồ CV hành vi cũng coi như là bác ánh mắt hành vi, người viết tiểu thuyết cũng là truyền bá điều này hữu lực người thúc đẩy, sau lưng tự nhiên đều có âm thầm đẩy tay. Miệng người là vàng, lời đồn lực lượng là cường đại. Tuy nói như thế, nhưng loạn truyền nghe thường quận chúa Nam Tâm Mạch bắt quái, kết quả thường thường tương đối nghiêm trọng, bởi vì nàng là tay cầm đại quân nhị phẩm đại tướng quân, nắm giữ thực quyền, cũng là không ngại kim qua thiết mã đạp giang hồ nhân vật hung ác, thật đem nàng gây họa, chỉ có thể nói một câu tự cầu phúc. Chỉ nói là về nói, chân chính truyền bá người, chưa chắc sẽ đi tin nó thật sự. Rất nhiều người đều không được, đặc biệt là trong triều đình, sĩ phu giai tầng cái đám kia người. Trong mắt bọn họ nhìn thấy cũng là lợi ích được mất, cùng với địa vị giai cấp khác nhau. Cao quý quận chúa điện hạ, làm sao lại đối với một cái thật giả không biết người giang hồ yêu thích có thừa? Muôn không đăng hộ bất đối, cái này cố sự đại khái chính là giang hồ lời đồn đại, người biết tiểu thuyết biên đi ra lừa gạt đảo no bụng lưới hội biên. Mà hiểu rõ Nam Tâm Mạch người giang hồ, cũng cảm thấy khả năng này không quá lớn, bởi vì Nam Tâm Mạch căn bản là cái giết phôi, nữ nhân như vậy có địa vị cao, hứng thú lớn nhất chính là chém người đầu, nàng làm sao lại nắm giữ tình yêu. Thế là, ngoại trừ không biết chuyện ăn dưa của chúng, người có học thức thái học sinh sĩ phu giai tầng đều cho rằng nhà trai không xứng với nhà gái, liền cọ nhiệt độ, người giang hồ các hảo hán nhưng lại cho rằng song phương không đủ xứng. Nhưng mà, theo thời gian đưa đẩy, truyền ngôn là càng ngày càng nghiêm trọng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Theo một lần lại một lần truyền ngôn được chứng thực làm thật, thần ma mạc vấn giang hồ địa vị càng ngày càng củng cố, phần này lời đồn đãi tính chân thực lại càng tới vượt thành rất nhiều người trong lòng cây gai kia. giữa hai người này đến cùng có hay không một chân. Người giang hồ hiếu kỳ, rất nhiều tuổi trẻ nữ tử hiếu kỳ, sĩ phu nhóm cũng tò mò. Phần này chuyện xấu lòng hiếu kỳ tại Nam Tâm Mạch xuất hiện một khắc này bị triệt để nhóm lửa. Thanh niên quay đầu nhạt nhẽo nở nụ cười, nhìn ngây dại vô số thiếu nữ tâm, cũng giống như là đã chứng minh một dạng gì. Nhưng sau một khắc Nam Tâm Mạch giơ súng tuyên chiến, rất nhiều người đều ngầm hiểu lẫn nhau sinh ra một loại nào đó ý nghĩ. Bạo lực gia đình. Đây là bạo lực gia đình A Thanh Sam kiếm khách theo bản năng nói câu. Hắn không kịp nói ra nửa câu sau là cái gì, bụng dưới liền bị khuỷu tay đỉnh tê dần, lui về phía sau nửa bước. Váy vàng thiếu nữ vô cùng khó chịu nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt lộ ra cảnh cáo cùng bất mãn, nàng thản nhiên nói, người quen thôi. Có thể nhưng mà cái gì? Váy vàng thiếu nữ trừng mắt, xinh đẹp mày liêu giống như ba chạm đao kiếm, thiếu nữ sát khí tràn trề lộ ra răng nanh uy hiếp. Thanh Sam kiếm khách ánh mắt bất đắc dĩ, không dám nhiều lời. Cảnh tượng giống nhau cũng ở đây hai bên đường phố rất nhiều nơi đồng bộ diễn ra. Chính giữa đường phố hai người đối lập lấy, cũng không vì quần chúng quá nhiều mà sinh ra cái gì ngoài định mức dao động. Ta phỏng đoán ngươi sẽ đến ngăn đón ta. Bạch Lang nói, nhưng ngươi tất nhiên ngăn không được liệm, liền nên biết, cũng ngăn không được ta. Không thử một chút như thế nào tin tưởng. Nam Tâm Mạch cân nhắc trường thương trong tay, qua ta cửa này, ngươi lại đi đả sinh đả tử, ta tuyệt không nhiều lời. Nàng nói xong, ngang một mắt bên cạnh Huyền Không Hòa Thượng, con lựa chọc, bỏ xa một chút. Hòa Thượng sờ lên đỉnh đầu lớn trước mặt, các ngươi tùy tiện thanh quan khó gây việc nhà, cái này phá sự Phật Đà cũng sẽ không quản, bần tăng mới không nghĩ bị các ngươi nam nữ đánh đôi hỗn hợp. Bạch Lang bất đắc dĩ ngoài, cũng là không lay chuyển được nàng. Thanh niên đưa tay, lạnh nhạt nói, vậy liền thỉnh giáo ngươi ba chiêu. Nam Tâm Mạch bước lên cỏ long đảm hổ phách, hóa thành một đạo trắng điện trường hồng, trực tiếp vọt tới chính giữa đường phố thanh niên. Thấy không rõ là thương tại phía trước, vẫn là người trước đây. Tốc độ quá nhanh, thế tới quá mạnh, trong chốc lát liền khiến người đổi sắc mặt, một chiêu này sát khí tràn trề sát khí bộc phát, phảng phất là hướng về phía không chết không thôi mà đến. Thiên hạ võ học, trên cơ bản cũng có thể dùng hai cái tiêu chuẩn tới bình phán. Dễ nhìn, dùng tốt. Có võ học dễ nhìn nhưng khó dùng, có võ học dùng tốt nhưng không dễ nhìn, dùng tốt lại tốt nhìn võ học lại là cực ít, hơn nữa thường thường cần chính mình ngộ ra tới. Nam Tâm Mạch là La Sát mệnh cách, Thiên Phạm sát tinh, mệnh sát cô tinh. Mệnh cách đã chú định nàng cả đời này chỉ có thể sống ở xa trường cùng trên chiến trường, cuối cùng cũng biết rơi vào điên dại đến chết số mệnh. Đồng thời cũng là vạn người không được một thiên tài võ học, tăng thêm quận chúa cao quý thân phận, Nam Đường Hoàng thất bí kíp mặc nàng chọn lựa. Hai bên này sáng tạo ra võ học của nàng, dễ nhìn lại thực dụng, dù sao hoàng thất xuất thân, hạ cát, tàng đao, lan đường các loại chiêu thức thì sẽ không có, dễ nhìn là quá khứ đánh rất xuống cơ sở, mà thực dụng là trên chiến trường ngộ ra tới. Theo một ý nghĩa nào đó nói, Nam Tâm Mạch đường lối cùng giã lộ xuất ra Bắc Lạc sư môn cực kỳ tương tự, cũng là trong từ xa trường chém giết đi ra ngoài, rất thật tốt nhìn chiêu thức đều bị nàng vứt bỏ, chỉ còn lại thiên truy bách luyện dùng tốt chiêu thức dung hội một lò, tạo thành nàng đặc biệt chiến đấu phong cách. Có thể ngay cả Nam Tâm Mạch chính mình cũng không có ý thức được, nàng một khi động thủ, tất nhiên kèm theo thanh thế bành trướng, cho người ta một loại vạn phu mạc làm khí phách. Liên giống với một thương này, phiên nhược kinh hồng, tiểu nhược du long. Một vòng bạch hồng lướt qua, nhấc lên không chỉ là kình phong và thanh thế, càng là có một loại không lời thế cùng ý cuốn vào trong đó, như trào lên hàng này. Khắp nơi lá dụng cũng không theo khí áp trận mà thay đổi mà phân loạn, mà là quỷ dị bị gắt gao đặt ở mặt đất, tiếp đó vi phạm quy luật tự nhiên bắt đầu chuyển động, cuối cùng cuốn vào bạch hồng lưu lại chân không mang bên trong, bị cuồng bạo khí lưu rào sắt thành một miệng, con đường bên hông trồng lấy chứa cây hoa đào, trên cây hoa đào tranh nhau khoe sắc, màu hồng phấn cánh hoa tại bạch hồng xẹt qua một sát, hơn phân nửa nhánh cây hoa đào lập tức giải rác, hơn nữa cũng không bị cuốn vào trong gió xoắn nát, mà là lấy làm cho người hoa cả mắt tốc độ cuốn vào trong gió, có hoa đào thoát ly phong tràng, treo qua con đường cùng hai bên đường, lưu lại từng đạo phảng phất như đao tử dấu ấn. Mảnh mai hoa đào cánh thả ra thật là âm vang kim thiết thanh âm. Vũ ý ngưng thực đến cảnh giới nhất định, kiếm khí có thể đả thương người, phi tuyết có thể đả thương người, phi hoa trích diệp đều có thể phá giáp xuyên tim. Trường thương trực tiếp tiến dần lên Bạch Lang trước mặt bảy thước khoảng cách, cùng thiên ma cương khí bộc phát lần va chạm đầu tiên. Có người âm thầm kinh hô như bức, may mắn chính mình sớm trọng kim mua xong vị trí, nhìn một hồi đặc sắc thần tiên đánh nhau, ngược lại cũng không ăn thiệt thòi. Có nữ tử yên lặng siết chặt góc áo, khẩn trương nhìn qua một màn này, các nàng lòng tràn đầy đều không hy vọng nhìn thấy cái kia một bộ bạch y thụ thương. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Váy vàng thiếu nữ đã là xem không hiểu, cảnh giới của nàng đã là nhị trọng hóa nguyên cảnh, nhưng còn chưa tới khí hải cảnh, chỉ có điều chạm đến võ học ý cảnh gia lông, cách vạn tượng cảnh đại thành thương pháp tông sư kém quá xa. Nàng không dám nhiều lời, nhưng lại xem không hiểu mà trong lòng lo lắng, lặng lẽ nhìn về phía cao hơn chính mình nhất cảnh sư mình. Ngươi cảm thấy, nghe thường quận chúa có thể thương tổn được hắn sao? Thanh Sam kiếm khách cũng nhìn không hiểu nhiều lắm, cũng không thích ăn nói lung tung, trong lòng cất một phần kiêu ngạo, không quá nguyện ý gánh chịu hai cái này người đồng lứa đem hắn bỏ rơi 18,000 dặm, thế là cố ý không trả lời váy vàng thiếu nữ đặt câu hỏi. Ngược lại cố ý làm khó dễ nói một tiếng sư minh tốt ta sẽ nói cho người biết. Váy vàng thiếu nữ không thể gặp hắn cọ trên mũi khuôn mặt bộ dáng, có thể cách một hồi, đột nhiên nghĩ mở tựa như, nũng nịu kêu lên, sư minh tốt, ngươi liền nói cho ta một chút ta. Thanh Sam kiếm khách toàn thân đều nổi da gà, đội vàng lắc đầu, sờ lên cánh tay, ta cái này cần giảm thọ ít nhất 3 năm hắn vẫn là lời nói thật, ngay thẳng nói cho ngươi, ta cũng không biết, cảnh giới kém quá xa. Nói xong, hắn đã làm tốt lui về phía sau chạy trốn chuẩn bị, dựa theo dị vãng tình huống. Váy vàng thiếu nữ sẽ trực tiếp rút ra ái kiếm tòa lộ đuổi theo hắn chặt nửa cái đường phố khoảng cách, nhưng mà váy vàng thiếu nữ bẹn bẹn hít sâu một hơi, liền sẽ không có phản ứng, không có nóng nảy rút kiếm, mà là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm rõ ràng xem không hiểu trận kia luật võ, nhìn chằm chằm cái kia tập,
Bạch Y Thành Sam kiếm khách cảm thấy sống không thú vị, quả thật là con gái lớn. Không dùng được, ngày bình thường như vậy bạo tỉ khí một nha đầu, thế mà học Giang Nam cô nương bắt đầu ôn nhu thì thầm nói chuyện, cố ý đè lên hỏa không phát, đây cũng không phải là cho hắn vị sư minh này lưu mặt mũi, mà là nghĩ tại thần ma mạc vấn phía trước bảo trì thuộc nữ phong phạm độ, muốn lưu cái ấn tượng tốt ta. Sư minh có chút chua, đây chính là nhà mình cải trắng a, hắn lẩm bẩm một câu. Nhân gia căn bản không thấy ngươi, trang nhu thuận có gì dùng. Váy vàng thiếu nữ cái chán nhảy lên gân xanh, kém chút rút kiếm, nhưng lại một lần nhịn được, ngược lại hướng hắn lộ ra khả ái lúng đồng tiền. Sư minh đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu chứ? Ta không phải là vẫn luôn rất nghe lời sao? Này đối sư minh muội tương tác không thể xuống, bởi vì một bên tả cuồng đồ không chịu nổi thì mình chủ động đáp lời. Nam tâm mạch tiến bộ thật là không nhỏ. Thần ma mạc vẫn có lẽ muốn ăn chút thiệt thòi. Nói thế nào? Váy vàng thiếu nữ lập tức bỏ xuống sư minh nhìn về phía trắng hán. Nam tâm mạch cảnh giới không có để thăng, vẫn dừng lại ở luyện hư cảnh, nhưng thương thuật của nàng vừa mới vừa ra tay liền đã vũ ý quấn quanh, thậm chí ảnh hưởng đến phương biên, đã là đại thành chi thế. Này tức trong chốn võ lâm nói một chút thương pháp tông sư ý cảnh, chỉ dựa vào một thương này, thực lực của nàng liền đủ để ngồi vững tại vạn tượng cảnh đứng đầu nhất một nhóm kia. Dù sao chỉ cần lại hướng phía trước một bước, nhưng chính là thiên địa khác biệt dị tượng tả của đồ. Trong mắt xảo trá, thần ma mạc vẫn lần này phải chịu thiệt một chút. Hắn sau đó lại sờ lên cằm cười hắt hắt nói, hai người này đánh nhau, ta ngược lại thật ra lần thứ nhất gặp, có chút ý tứ. Nhìn xem hạ thủ nặng, chính là thần ma mạc vẫn còn không có đánh trả dự định, không biết có phải hay không là có chút thương hương tiếc ngọc ý tứ, chỉ sợ cũng không nỡ đánh lao bà người. Váy vàng thiếu nữ từ bạch lộ nói, không dám gật bừa. Nàng phiêu bạt giang hồ đều nghe chán ngán thần ma mạc vẫn cùng nghe thường quận chúa tin tức bắt quái, tuy nói bọn hắn cùng phá bạch đế thành là công nhận sự thật, liền vô cực ma môn đều chấp nhận cái này ngậm bù hòn, nhưng ở trong lòng của thiếu nữ, nàng chưa từng cho rằng thần ma mạc vẫn sẽ vừa ý nghe thường quận chúa cô gái như vậy. Dù là nghe thường quận chúa khuôn mặt dễ nhìn điểm, tư thái thức tha một chút, trong nhà có tiền có thế một chút, nhưng giết người vô số, xây dựng vũ quân, còn cả ngày bên ngoài lãnh binh đánh giặc nữ nhân trùng quy là không lấy vui nha. Nàng tức giận phình lên nói, cũng chính là cho người quen chừa chút mặt mũi, không hy vọng nàng thua quá khó nhìn. Tả quân đồ lười nhắc cùng cái này nữ nhân tính toán đạo lý gì? Đây là huyền không hòa thượng chẳng biết lúc nào lặng lẽ yên lặng cầu đến nơi này bên cạnh, hắn đặt mông ngồi ở ven đường trên ghế, tiếp tục ăn thịt lửa hỏa thiêu. Tả quân đồ đưa tay ra liền nghĩ cầm một khối, hòa thượng không chịu cho, muốn ăn chính mình đi mua. Kéo kiệt. Tả quân đồ nói, thần ma mạc vẫn đều rơi vào hạ phòng, ngươi còn cố ý ăn hỏa thiêu? Hạ phong, ngươi con mắt nào nhìn thấy? Huyền không nhai lấy hỏa thiêu, những năm này ở bên ngoài làm mưa làm gió quen thuộc, nhãn lực kém nhiều như vậy. A. Tả quân đồ nhíu mày, ta xem lầm. Bằng không thì đâu? Huyền không nết lên chân bắt chéo, hắn căn bản không nhúc nhích thật sự, vạn tượng cảnh đỉnh phong là đỉnh không dậy nổi, nhưng đại vạn tượng cảnh, thiên vương cảnh hắn đều giết qua, đây coi là cái gì? Đừng có dùng lẽ thường đi phỏng đoán người này, hắn cho tới bây giờ đều thích lấy yếu thắng mạnh, nếu như ngươi so với hắn yếu, kia liền càng là không có phần thắng chút nào. Hòa thượng thản nhiên nói, ngươi cũng đừng không tin, ta điểm trực bạch nói cho ngươi. Phía trước tại Thiên Long cổ tháp bên trong, hắn ba chiêu liền đập chết một cái hoang dại đại vạn tượng cảnh, như giết gà. Liền ba chiêu? Tả cung đồ đồng tử có bảo, cái này sao có thể? Không có gì không thể nào. Đừng nói ngươi là vạn tượng cảnh, đại vạn tượng cảnh, chỉ cần là thiên vương cảnh phía dưới, đối với hắn mà nói không có gì thực tế khác nhau, hắn người này võ học căn nguyên rất khó phán đoán, pha tạp lộn xộn lại phảng phất tinh thông mọi thứ, căn cơ sắc thật thái quá, thể phách đồng dạng kinh khủng đến có thể cùng ta cái này kim cương bất bại chơi lô bận, đến nỗi chân khí nội tình, ngươi cũng thấy đấy. Bảy thước cương khí như kim thành tường sắt. Huyền không nắm chặt lấy ngón tay tính đi tính lại, cười khổ một tiếng, cái này thỏa đáng là cái hình lục giác chiến sĩ. Ta là hòa thượng, người xuất gia không nói dối, ta cũng không thích loạn suy nghĩ, nhưng nói thật, hắn đáng sợ nhất kỳ thật vẫn là giết người chế phục người thủ đoạn, chỉ cần ngươi yếu hơn hắn, tại trong sinh tử chi tranh, hắn muốn giết người, nhiều nhất bất quá mấy chiêu chuyện, ngay cả ta cái này kìm cương bất bại đều không tự tin chống nổi năm cái hiệp, ngươi người bá vương này thể phách vẫn là tỉnh lại đi, thành thành thật thật xem náo nhiệt liền phải, chớ ép hắn đem truy dơ lên. Sinh tử tranh chấp, ngươi kém ta nhất tuyến, vậy ngươi liền nhất định sẽ chết, hơn nữa chết cực nhanh. Cái này đánh giá quả thực làm cho người tâm kinh đạm hàn. Tả cung đồ cũng không tin, đại vạn tượng cảnh cũng là nhân vật bậc nào, bây giờ còn sống thiên vương cảnh cộng lại bất quá hơn 10 người. Đại vạn tượng cảnh đại biểu gần với thiên vương võ lâm siêu nhất tuyến, bị một cái thiên vương cảnh đều không phải là người loạn giết. Cái này sao có thể? Ai nói cho ngươi, hắn không phải thiên vương cảnh? Huyền không đáy lòng thảnh thơi tự tại nghĩ đến. Coi như không phải cũng là. Từ bạch lộ đột nhiên lên tiếng, giống như, thắng bại phân ra tới. Giữa đường, luận võ kéo dài ước chừng 60 giây. Nói ba chiêu, cũng chỉ có ba chiêu. Đường đi không có bị phá hủy, nhưng đầy đường hoa đảo cũng đã phiêu linh, trên mặt đất tán lạc một chỗ hoa đảo cánh. Cánh hoa giống như sắt thép lõm vào gạch xanh cùng trong tấm ván gỗ, tản ra thấm vào ruột gan hương khí. Bạch Lang ngừng chân không động, chưa đi đến cũng không lui. Nam Tâm Mạch thu hồi trường thương, ngậm miệng, thần sắc vừa không vui sướng, lại không có ai thắng. Nàng có lẽ đã sớm biết không thắng được, làm như vậy chỉ là đi cái quá trình, cũng là cầu cái an tâm. Không phải ta không cố gắng, cũng không phải ta đồ ăn, mà là ta bị nhầm bảo. A, nam nhân. Nam Tâm Mạch lạnh nhạt nói, chuyện sau đó ta sẽ không xen vào nữa. Ngươi thích làm sao xử lý làm thế nào chứ? Liên ẩm cũng tốt, ung vương cũng được, đều mặc kệ. Trung Quy nói nhiều hơn nữa, ngươi cũng sẽ không nghe. Ngươi giang hồ cho tới bây giờ cũng là như vậy, không hiểu được quay đầu. Cho nên cũng dung không được cái gì phong hoa tuyết nguyệt cùng nữ tử nhu tình, trùng hợp ta cũng sẽ không những cái kia, ta chỉ hiểu được giết người, nhưng hết lần này tới lần khác lại giết không thể. Nam Tâm Mạch buông xuống ánh mắt, quay đầu đi xa, lúc đến đi lúc cũng là độc thân. Bạch Lang mở miệng nói, chờ đã. Quân chúa nhìn lại, chỉ thấy thanh niên ném tới một cái hộp nhỏ, nàng xuyên thấu qua hộp nghe được bên trong đung đưa âm thanh. Đang muốn hỏi là lúc nào, hắn đã quay người đi xa. Nghe thưởng quận chúa mở ra trong tay hộp, nhìn thấy chính là một hộp bánh ngọt. Một bộ tử y tần bất hối xuất hiện ở bên cạnh, nàng cười nói, công tử chính mình chuẩn bị hoa đào xúc giòn, hôm nay dù sao cũng là hoa đào tiết ta, hắn cũng không muốn ngươi tới một chuyến Phượng Nô thành, lại ngay cả khối bánh đều không có ăn. Ta sẽ thiếu một khối này bánh. Nam Tâm Mạch khinh thường cười lạnh, nhặt lên một khối bánh suốt, nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó đầu lưỡi truyền đến hơi cảm giác tê dại, tê cay vị tần bất hối sững sờ, a cái này. Nam Tâm Mạch lại là cắn một cái, hai ba miếng ăn cái này nhìn như là hoa đào xúc giòn, kỳ thực bọc lấy vị cay gạo bánh ngày lễ lễ bật. Nàng chưa thỏa mãn nói, coi như hắn có lương tâm, còn nhớ rõ ta thích chính là loại nào hương vị. Đem còn sót lại bánh ngọt cất kỹ, Nam Tâm Mạch nhìn về phía Tần Bất Hối, ngươi không đi quan chiến? Tần Bất Hối nói, đang muốn đi. Điện hạ không có ý định đi xem sao? Nam Tâm Mạch lắc đầu, không cần thiết, cùng hai người sau khi giao thủ, đáy lòng ta có đến, liệt ẩm thua không nghi ngờ. Điện hạ dự định trở lại kinh thành? Không, đi kinh thành ta cũng làm không là cái gì, ta là võ tướng, không phải quan văn. Nam Tâm Mạch lắc đầu, ta phải mang theo hãm trận doanh 5000 thiết kỵ đi Thương Tuyết Long thành, còn có mấy ngày thời gian, hẳn là theo kịp. Ở đâu ra 5000 thiết kỵ? Ở chỗ này. Nam Tâm Mạch thản nhiên nói, ngươi cho là ta tại sao muốn đem hãm trận doanh cấp cho Phượng Cửu ca? Thì ra ngươi sớm đã có dự định. Tần Bất Hối lại là cười khổ, có thể ngăn được sao? Thương Tuyết Long thành chú quân 8000, thiết kỵ 6000, tính cả 5000 thiết kỵ, góp cái bạc kỵ, không có gì vấn đề quá lớn, ngăn đón không ngăn cả được. Xem vật khí. Nam Tâm Mạch thấp giọng nói, nhưng cầu có thể kéo hắn mấy ngày. Liệt Thánh là vương khác họ, ngươi xuất binh chặn lại, phá hư quý củ. Nhưng Liệt Thánh là đứng tại Ung Vương bên kia, hắn năm gần đây càng ngày càng phết lối, xúc giác cũng đã lên tới hình bộ bên trong, trong lục bộ vượt qua 3 bộ thượng thư cùng hắn có chút dính líu, đây đã là rõ ràng muốn cải huyền dịch trường, tính toán phá vỡ hiện hữu vương quyền, thái hậu cùng bệ hạ đều dung không được hắn, lần này ta cũng là thụ ngầm đồng ý. Triều đình tranh đấu, không giết được hắn, chỉ có thể mượn dùng người giang hồ tay. Nhưng người giang hồ độc thủ, liền sẽ dẫn tới Liệt Thánh bảo quan. Tân Bất Hối nói, đây là một cái tử cục. Chúng ta có thể làm chỉ có dây dưa Liệt Thánh vào đóng tiến độ. Nam Tâm Mạch đưa tay đón lấy một mảnh bay xuống hoa đào cánh, ta cũng không hy vọng hắn đi đánh cược mệnh, nhưng hắn sẽ không nghe chúng ta, lui mà cầu lần, chỉ có thể làm chính mình đủ khả năng chuyện. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, có cái gì lời nói, cần mang cho ca của ngươi. Tân Bất Hối lắc đầu, không có gì muốn nói, hắn ở bên ngoài giã quen thuộc, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta thúc hắn trở về ra mắt sao? Ta ngay cả mình đều không quản lý tốt, cũng chẳng nói hắn cái gì. Ngữ khí của nàng bình tĩnh, nói tiếp, nếu là trong huynh trưởng bất hạnh chết ở Liệt Thánh tay, cũng là cam tâm tình nguyện, hắn vì báo ân, cái này không có gì. Chúng ta Tần gia thiếu công tử đâu chỉ một cái mạng. Nam Tâm Mạch cười, ta sẽ không để cho hắn liều mạng, ta thiếu ngươi cũng rất nhiều a. Tần Bất Hối hỏi, cái kia hoa đào xốp giòn có thể để cho ta nếm một ngụm sao? Cái này không được. Nam Tâm Mạch bảo vệ một gỗ hẹp hỏi. Giai nhân tiếng cười giống như trung gió. Nam Tâm Mạch mắt nhìn bóng đêm, nàng nói, ta cũng nên đi. Ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Tần Bất Hối nói, hoàn toàn như trước đây. Nam Tâm Mạch lại hỏi, không có ý định thay đổi chủ ý sao? Tần Bất Hối lắc đầu, đây là ta thiếu, không phải sao? Con chúa nhìn qua nàng bình tĩnh thần sắc, nhẹ nhàng nắm chặt Tần Bất Hối bàn tay, chiếu cố thật tốt chính mình, cũng chiếu cố tốt cái này hỗn đản. Nói xong, nàng buông tay ra, cưỡi lên bạch mã, thẳng đến Phượng Ngô thành chú đóng La Sát quân doanh, kỵ binh móng ngựa rơi xuống đất thanh âm trong trẻo. Tần Bất Hối quay người lại, nàng hướng đi Phượng Hoàng đài phương hướng, khẽ bước trong ngực trường kiếm mặc tà. Hết thảy đều mau tới. Bất quá ta cũng không lo lắng, bất luận kết quả như thế nào, ít nhất còn có ngươi bồi tiếp ta. Nàng lẩm bẩm lủ bộ, mặc tà nhẹ nhàng rung động làm đáp lại. Nàng có nói, dù là ta lại trở thành phế nhân, công tử cũng sẽ không quan tâm ta, đúng không? Không người đáp lại, trong nội tâm nàng đã có đáp án. Đồng ý chuyện của các ngươi, chỉ sợ phải tại ta cùng Liệt Tẩm sau khi đánh xong. Bạch Lang nhìn về phía Từ Bạch Lộ cùng Tả Côn Đồ, trên đường này làm trễ nải không thiếu thời gian, sợ là hắn tại Phượng Hoàng Đài bên trên thổi gió lạnh, đã không kiên nhẫn được nữa. Thanh Sam kiếm khách trên dưới quan sát một cái Bạch Lang, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Thật đúng là không phát hiện chút tổn hao nào. Váy vàng Từ Bạch Lộ nhưng là mặt tràn đầy vui vẻ, nàng liên tục khoát tay, mặt nhỏ tràn đầy ửng đỏ. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, chúng ta mấy ngày nay đều tại Phượng Nô thành, tùy thời có thể chúc ngài thắng ngay từ trận đầu rồi. Nàng tính toán để cho chính mình biểu hiện tận khả năng thận trọng, có thể lòng tràn đầy đều biểu hiện như cái ích kỷ bên trong vô tư, bên ngoài không có tim không có phổi nha đầu, không có thấy một bên Thanh Sam kiếm khách Bạch Nhãn đều phải vượt lên này. Tả Cung Đồ lúc này không có chút nào e cờ ngắt lời nói, họ Bạch, hòa thượng này nói ngươi giết đại vạn tượng cảnh, chỉ cần 3 chiêu. Không phải chỉ cần, là chỉ dùng 3 chiêu. Bạch Lang cải chính. Hắn nói ngươi giết tiên vương cảnh phía dưới võ giả, như các cỏ. Tả Cung Đồ trong mắt tràn đầy khiêu khích dí vị. Ngươi tin không? Bạch Lang nhàn nhạt hỏi lại. Không tin. Tả Cung Đồ nét miệng nở nụ cười. Ngươi nên tin. Bạch Lang mỉm cười. Tả Cung Đồ đang muốn nói cái gì, đã thấy người xứ lạ bàn tay hư đẻ, sau lưng trên đường phố gạch xanh giống như thủy triều giống như trên dưới lưu động. Rất nhiều người cho là ban ngày thấy ma, cảnh tượng này bọn hắn đời này cũng chưa từng thấy. Đây là người nào ở chỗ này chơi âm mơ đâu? Tả Cung Đồ đồng tử kịch liệt co bảo, môi hắn run rẩy nhiều lần, trừng to mắt, thì thầm, ngươi mắt thấy mới là thật. Bạch Lăng nói. Tả Cung Đồ trợn mắt hốt mồm, cách một hồi lâu vừa mới khôi phục tâm thần, hắn khổ sở nói, ngươi cung liệt tẩm tính toán cái gì đâu? Có ý nghĩa sao? Ta còn không phải thiên vương cảnh, vì cái gì không thể cùng hắn tính toán? Bạch Lang bình thản nói, ngươi hoặc là đi quan chiến trên ghế lợi, hoặc là tiếp ta một chiêu. Không nhận, không nhận, cái này còn tiếp cái rội áo. Tả Cung Đồ thầm mắng suối quậy, ta thành thật một chút đợi, chờ một lúc tìm Phượng Cửu ca đánh một trận, đánh xong ta liền ra khỏi thành, như vậy được chưa? Đáng tiếc. Không đáng tiếc. Tả Cung Đồ tính cách cuồng vọng người cũng không đốc, hắn móc móc lỗ thai, ngươi xem phong độ nhanh nhẹn, thực tế người ngược lại là rất ác độc tay. Trong giang hồ, người không hung ác, đứng không vững. Bạch Lang phất tay, nói xong cũng đừng chặn đường. Tả Cung Đồ hướng về bên cạnh nhượng bộ một bước, rất làm nhiều tính toán xem trò vui người giang hồ có hơi thất vọng, cái này Cung Đồ thanh danh tại ngoại, như thế nào đột nhiên liền từ tâm. Tả Cung Đồ trong lòng tự nhủ cho Thiên Vương nhường đường, lão tử không mất mặt. Chờ một lúc Phượng Hoàng Đài bên trên mới mất mặt đâu. Thanh Sam kiếm khách hồ nghi không thôi, cái này Tả Cung Đồ thật sự một sợ rốt cuộc. Nhìn qua vẫn rất vui vẻ. Váy vàng thiếu nữ nội tâm càng là đối với thần ma mạc vẫn sùng kính không thể kèm theo, giam ba câu liền khuyên lui Tả Cung Đồ, cùng là nhân bảng trước 10, quả nhiên khác biệt là đặt ở nơi này, cái gì bá vương thể phách, đi lên con rùa tới cũng thật dứt khoát. Vừa so sánh song phương, nàng cảm thấy chênh lệch này đơn giản không cần quá rõ ràng, có Tả Cung Đồ cái này đầy người bắp thịt dã man nhân, mới có thể làm nổi bật lên Bạch công tử cái này một bộ bạch y phong lưu không bị trói buộc, so Trích Tiên còn nhiều hơn mấy phần tiêu sái. Nàng thật sự rất muốn để lại cho hắn một cái ấn tượng, liền dùng sức nói, "Công tử, ta họ Tử, gọi có trắng, Từ Bạch Lộ." Thanh niên gật đầu mà cười, "Ta nhớ kỹ rồi, Từ Bạch Lộ cô nương." Tiếng này quá mức thanh thúy, lúc này hai bên đường phố truyền đến đè nén tiếng thét chói tai. Lại như thế nào mất tự nhiên cô nương cũng muốn điên rồi, căn bản cầm giữ không được. Hai bên đường phố, trà lâu trong tiểu lâu cô nương đã có người bắt đầu hô to cái gì xem bên này lời nói. Có giang hồ nữ tử đã từ trên cửa sổ nhảy xuống tới, cũng có tiểu gia Bích Ngọc tiểu thư khuê các từ trong cửa sổ nhô ra nửa người, hai mắt tỏa sáng. Trên đường phố rơi xuống tùy thân khăn tay, khăn lụa, túi thơm các loại. Oanh oanh yến yến một đám, thậm chí có người mang theo sớm đã chuẩn bị xong giấy viết thư. Thanh Sam kiếm khách nhìn thấy cảnh tượng này trực tiếp tê cả da đầu, để cho hắn đi đối mặt hơn 50 mã phỉ, hắn đều sẽ không lưu một giọt mồ hôi, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể ôm kiếm né tránh. Rõ ràng tại gia tộc bên kia hắn cũng là ra sân liền sẽ dẫn tới không thiếu nữ tử nhìn trộm nổi danh hiệp khách, nhưng bây giờ cùng vị này so sánh, nào chỉ là bị dây thành mảnh vụn. Hoàn toàn không thể so sánh A Hại, cái này còn không có xuất kiếm đâu, ta liền đã kiếm tâm bị long đong. Thanh Sam kiếm khách tinh thần chán nản chỉ chốc lát, nhìn thấy một đám oanh oanh yến yến ngừng. Từ Bạch Lộ cũng thu tầm mắt lại, lấy tuổi chọc chọc lấy một chút sư minh, thất thần làm gì? Mau cùng đi lên A. Thanh Sam kiếm khách còn đang cảm hoài thương thu, bị như thế đánh gãy, nội tâm một hồi bị khuất, vô ý thức xử cái tiểu tính tình, đột nhiên không muốn đi. Từ Bạch Lộ liếc mắt nhìn hắn, ra muộn. Người không đi ta đi, chính mình trở về khách sạn chờ lấy đi. Nói xong nàng liền đi. Thanh Sam kiếm khách vội vàng cất bước đuổi theo, sư muội chờ ta một chút ta. Ta đi, ta đi. Mang mang ta, không tin vật ta vào không được a. Bạch Lang một đường lên lầu Phượng Hoàng Đài. Trên đường không người ngăn cản, lại có quần chúng hơn trăm. Quan lại quyền quý có, giang hồ hào hiệp có, trẻ tuổi tuấn kiệt có, già trên 80 tuổi lão giả cũng có, bọn hắn có lẽ là đến xem náo nhiệt, có lẽ không phải. Đều cùng Bạch Lang không quan hệ, hắn bước vào rừng đảo một khắc kia trở đi, liền đã buông xuống thu liêm thế. Thiên ma từ phố dài mà đến, nên đi lộ, ta đi đến, nên cho tôn trọng, ta cũng cho qua. Kế tiếp là giữa ngươi ta phân kết thúc, làm thanh toán. Thanh niên áo trắng từng bước đi tới, giống như nhất tuyến đại triều, rất nhiều không có võ công trong người người đều có thể cảm nhận được không khí ngưng trọng, không lời thanh thế đặt ở trên rừng hoa đảo, rất nhiều đầu cảnh hoa đảo đều bị đè thấp rung động. Cô này thế, đủ để lực phá vỡ sơn nhạc. Nói cho cùng, võ một chữ này, bất quá thất phu chi nộ, để nó trở thành lệnh vô số người kiêng kỵ sợ hai thậm chí nghe tin đã sợ mất mật, vẫn là lực lượng thuần túy bản thân, khi ngươi mạnh đến cực hạn, sơn hà cũng phải vì đó cúi đầu. Thanh niên cuối cùng đạp vào Phượng Hoàng Đài, mà tại lôi đài một bên khác, liệt ẩm khoác lên màu đen áo khoác ngồi trên mặt đất, trên đầu gối của hắn đặt ngang lấy một cái không có ra khỏi vỏ đao, từ vỏ đao xem ra, cây đao này cũng không rộng, càng giống là hoành đao thái đao mà không phải là tú xuân đao. Bạch Lang nhìn về phía liệt ẩm, tiếp đó nhìn lướt qua Phượng Hoàng Đài, thản nhiên nói, "Nhỏ." Liệt ẩm gật đầu, "Ta cũng cảm thấy như vậy, cách cục nhỏ một chút." Hắn không có gấp đứng dậy, mà là từ từ nói, "Ta vốn cho rằng, giữa ngươi ta một trận chiến, sẽ ở núi tuyết chi đỉnh, mà không phải trong phố xá, nhiễm quá nhiều tục khí, ngược lại không đủ đẹp." Bạch Lang thản nhiên nói, "Vạn chúng chú mục tương đối thích hợp rút lui, giang hồ sẽ quên ngươi, lại sẽ không quên quá nhanh." Liệt ẩm gật đầu, "Cái kia ngược lại là cảm tạ hảo ý của ngươi, ta một đao này sẽ không để cho ngươi thất vọng." Bạch Lang nói thẳng, không thể nói là thất vọng, vốn là không có chút nào chờ mong. Liệt ẩm cuối cùng đang trầm mặc bên trong đứng dậy, tay trái hắn nắm chặt vào đao, nhìn thẳng Bạch Lang, "Chém ngươi, ta đem một bước lên trời vương, cho nên ta sẽ không lưu thủ, cũng không cách nào lưu thủ." Trên lôi đài, sinh tử tự phụ. Bạch Lang không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm Liệt ẩm cầm đao tay. Khi đó, trên trời bay tới một mảnh hoa đào cánh, cánh hoa bồng bềnh lung lay, chậm rãi hướng về giữa lôi đài, tại nó nhỏ nhẹ rơi vào Phượng Hoàng Đài một khắc này, nó liền bị nghiền nát trở thành một mịn. Bạch Lang thân hình phiêu diêu, bạch đi lôi ra tàn ảnh tàn hồng, trong tích tắc, Phượng Hoàng Đài bên trên, hai người chênh lệch đã đến trong vòng ba bước. Hắn một cái tay trực tiếp ấn về phía đối phương chôi đao, tay kia gõ hướng Liệt ẩm cổ họng. Liền rút đao cơ hội cũng không cho. Mặt mũi đã cho đủ nhiều, lại cho. Không cần thiết. Kế tiếp, là vì tiểu quan âm đòi lại một chút nàng mất đi đồ vật. Bạch Lang địch ý chẳng chề, động tác nhẹ nhàng, thế tới mãnh liệt, không nói ra được tiêu sái thoải mái. Liệt ẩm đao ra khỏi vỏ năm tức liền bị đè lại chui đao, trực tiếp ấn trở về, huy sái ra đao khí không có hình thành, bị Bạch Lang cương khí áp chế gắt gao tại lòng bàn tay phía dưới, bạo liệt khí kình đánh nát liệt ẩm một nửa ống tay áo. Liệt ẩm thay đổi cổ tay, rút đao thất bại, cũng là không nghĩ tới đối phương làm loạn nhanh như vậy, hắn không nóng nảy rút đao, ngược lại trở tay mượn lực, tránh đi đối phương khóa cổ, tay kia cuốn lấy đối phương, xoắn lấy sát vách, đống nhiên một lần phát lực, trực tiếp đem thanh niên phát ra, bạch y bay ra phượng hoàng đại, cương khí mãnh liệt, khí kình kinh người. Hắn giống như ném đá giống như ném mặt đất, đụng phải một khóa cây đào, ngay sau đó mũi chân điểm rơi vào gỗ đào trên những cây, toàn bộ cây đào tại thời khắc này cho thấy gần như không có khả năng có tính bền dẻo, nó giống như không lưng tụ lực quả tạ cầu thủ ném bóng, đầy xúc sức mạnh phóng thích sau, bạch y giống như mũi tên, lấy càng tấn mãnh tốc độ về tới trên phượng hoàng đại, đồng thời kèm theo một đạo chạm hải đoạn sơn quang nhận. Liệt ẩm giơ đao lên vỏ, bị quang nhận bổ trúng, hai chân tại trên phượng hoàng đài ma sát, một đường nhanh lùi lại đến bên bờ lôi đài, đầy trời hoa đảo bị giao thủ uy thế còn dư có lên, lưu loát, hóa thành hoa đảo chi vũ. Bạch Lang một tay phụ sau, tay không đối địch, một tia màu mực nhiễm lên thuần trắng tay áo, mắt phải đen như mực. Liệt ẩm hai tay lập tức bội đao, rút đao ra khỏi vỏ, mười dặm rừng đảo bầu trời, tràn ngập đao khí ngang dọc. Hào một hồi, thiên ma đánh gây bà đao. Chương 839, tay cụt, hoàn lại, thiên cơ chương 839, tay cụt, hoàn lại, thiên cơ cao thủ giao đấu, có vô binh khí, khác nhau cũng rất lớn. Tuy nói cảnh giới đủ, phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người, trong tay không có kiếm, cũng có thể một kiếm đoạn sơn hải, cảnh giới kém, căn bản nhìn không ra có hay không kiếm khác nhau. Nhưng thiên hạ võ học, võ giả giằng co, cầm binh khí từ này tới đều thắng qua tay không tất sát giả, kiếm, đao, thương, côn, binh khí nơi tay có không, quyết định ước chừng một cảnh giới khác nhau. Nam Tâm Mạch cầm trong tay cỏ long đảm hổ phách, chiến lực đuổi sắt vạn tượng cảnh đỉnh phong. Như vậy cảnh giới đã ngồi vững vàng vạn tượng cảnh liệt tầm lại như thế nào? Đối với thế gian tối đỉnh phong kiếm khách đao khách mà nói, binh khí ra khỏi vỏ, không gì không đức, thế tục phiền não, quyền lợi, tài phú, ân tình, đều là nhất trạm sự tình. Liệt ẩm sở cầu đơn giản cũng là đồng dạng, một đao rút ra, thiên hạ lại không ngăn ta người, lại không ta không thể đánh gãy sự tình. Thể phách của hắn, công pháp, chất khí, đều là đồng dạng trình độ, không giống như Phượng Cửu Ca càng mạnh hơn, cũng không giống như Tô Nhược Thủy càng kém. Đây là tại hắn rút đao phía trước. Sau khi rút đao, liệt ẩm khí thế thì thay đổi. Đình trệ bất động cảnh giới, giống như nước lên thì thuyền lên giống như, trực tiếp vượt qua vạn tượng cảnh. Hắn rơi xuống một đao, không có chút nào yên hòa khí tức, thậm chí không cảm giác được sát khí, cảm giác duy nhất chỉ có sắc bén. Không phải nhanh, không phải trọng, không phải nhẹ nhàng, mà là sắc bén. Bạch Lang rõ ràng cảm nhận được khác nhau, hắn cương khí tầng độ dày có thể xưng kim thành tường sắt, bảy thước độ dày, càng đi nội bộ chiều sâu, đến một thước phạm vi bên trong, cho dù là cực kỳ am hiểu cứng rắn cầu kỵ binh hoành liên công phu độc cô thủ cũng không có triệt để công phá qua, chỉ là bắt được Bạch Lang lấy hơi cơ hội, đánh tan hắn khí thế, lệnh cương khí tầng tự động tán loạn. Nhưng một đao này thì không phải vậy. Thiên ma cương khí giống như bị một cái hơn ngàn độ cắt vào khối băng, nhanh chóng tan rã là hơi nước. Cứng rắn mỡ bỏ khối bị dễ như trở bàn tay nhất đao lưỡng đoạn. Bạch Lang không có ngạnh kháng, mà là nghiêng người sang, tùy ý lăng liệt đao quang tan biến tại ngoài trăm bước. Cũng không tính quá bền bỉ, nhưng sắc bén vô cùng. Hắn nhìn hướng tay của mình quẵng, vẹn vẹn tính toán ngăn cản, liền lưu lại một đạo vết thương da thịt. Nhanh như vậy đao, luyện thế nào? Bạch Lang nói nhanh không phải tốc độ nhanh. Thiên truy bất luyện. Liệt ẩm nói, nhưng ngươi chỉ có một cây đao. Bạch Lang hai chân đạp mạnh phượng hoàng đài, ta lại mang theo hàng trăm binh khí. Thiên ma huyễn hình. Trong chốc lát, Bạch Lang hóa thân mấy chục, hắn một bước đi ra, đều tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trên trời trên đài dày đặc. Tất cả Bạch Lang đều chỉnh tề như một làm cùng một cái động tác, tay không bắt lấy một cái hoa đào cánh, dẫn vào lôi đỉnh chi lực. Phấn hồng cánh hoa bị màu tím lôi quang đắm chìm vào, nhuộm một tia chân ma lực màu mực, đen như mực lôi quang lấp lóe, tiếp đó bắn ra, giống như từ 360 độ bắn ra mũi tên, căn bản không có góc chết, trong khoảnh khắc liệt ẩm liền bị hoa đào che lại. Liệt ẩm ánh mắt đạm nhiên, cái này phô thiên cái địa hoa anh đào bất luận thật giả, hắn đều không sợ. Hắn cũng không phải là thiên tài, như cùng hắn tổ phụ một dạng, cũng không phải là trời sinh liền sẽ vung đao. Hắn vì luyện đao, bắt đầu từ lúc 7 tuổi liền tiến vào trong núi tuyết chém giết tuyết vực yêu rất, lúc 13 tuổi đi tới Nam Đường biên cảnh, hướng về phía biển cả chiều luyện đao, 17 tuổi hướng về phía Đại Tuyết Sơn luyện đao, trong một năm đối mặt 7 lần tuyết lở, mỗi một lần đều kém chút chết ở bên trong, đến bây giờ, cùng thủy triều, tuyết hai vật lộn, với hắn mà nói sớm đã giống như chuyện thường ngày, dưới thác nước luyện đao một canh giờ, toàn thân quần áo khô ráo, nước tát không vào. Một kích này nhìn như thế tới hung mãnh, đủ để khiến chín thành chín cái gọi là giang hồ đại hiệp đều trực tiếp buông xuống, nhưng chân chính tiên truy bách luyện, căn bản muốn không sợ. Liệt ẩm vung đao, đao thế hiện lên tròn vo. Hắn tiến lên một bước, đao quang hiện lên hình cùng, ngay sau đó bắt đầu liên miên không dứt chạy đi, nhìn như không nhanh, lại nhưng mà khó lọt, tinh chuẩn đánh rơi cắt đứt mỗi một phiến phiêu linh hoa đào cánh, hơn nữa hắn còn tại đi lên phía trước. Tiến lên trước một bước, đao thế lăn càng ngày càng lăng liệt, giống như hắn chống cự lại tuyết lở cùng đại triều vung đao, muốn không bị đè sập biện pháp duy nhất chính là đi lên phía trước, mỗi một lần vung đao đều hướng phía trước một bước, đến cuối cùng, đao thế lăn như trường long, đã giống như tràn đầy hồng hồ thủy. Liệt ẩm một đao này không thể nói là cao minh, nhưng là vô cùng vững chắc. Chỉ cần hắn vui lòng, một đao này hắn có thể ước chừng đuổi địch trên nửa canh giờ đều không cần đổi một hơi. Đao khách kiếm khách truy cầu chiêu thức một mạc nhất kích chí mạng, càng không sặc sỡ lại càng giữ lại chất phát nhất lực phá hoại. Bình thường đao khách kiếm khách thiếu thốn nhất lực phòng ngự, hắn cũng không thiếu, công thủ một thể, phản thủ làm công. Chính là Bạch Lang cũng cảm thấy tán thưởng một câu đặc sắc. Loại này phòng thủ phản kích chiêu thức, hắn ở trong game xem qua vô số lần, làm gì chính mình cho tới bây giờ cũng không có luyện thành qua. Xúc mãn lực nhất đao, đi đến Bạch Lang trước mặt lúc, đầy trời tàn ảnh còn tại, nhưng hắn vẫn là nhìn chằm chằm nguyên bản là không có đi lại qua đạo thân ảnh kia, cử đao chém dựng, hàn quang một xiết, giữa thiên địa dựng lên kéo dài dài ngàn mét đao quang cuốn lấy vương tuần hoa đảo cánh, bay xuống tại nửa cái vượng nô thành. Đao quang xẹt qua Bạch Lang bả vai, lưu lại một đạo nhàn nhạt tổn hại cùng vết máu. Đùi vân kiếm ma sát liệt tầm trong tay vô danh đao, hai thanh binh khí tiếng ma sát rất nhỏ, chỉ có thể nghe được ông ông âm thanh, đó là năng lượng va chạm kịch liệt sinh ra khí lưu nổ đùng, vô số cái này nhỏ bé chân không tạo thành tiếp đó lại phá toái. Hắn từ chỗ nào lấy ra binh khí, liệt tầm không có chú ý tới, nhưng nếu là dùng binh khí, song phương theo một ý nghĩa nào đó cũng là ngang nhau. Trong lòng hắn hài lòng trận này đao kiếm chi tranh. Sau một khắc lại trong lòng còi báo động đại tác, lôi đình vang vọng bên hai, một cỗ khắc cuồng phong cuốn lên lôi quang, Bạch Lang tại tay trái trong ống tay áo một cái trọng truy rơi xuống đất, toàn bộ phượng hoàng đài oanh minh rung động. Liệt ẩm một nửa ống tay áo xé rách, một giọt nhỏ vụn lôi đình ở trên người hắn lưu lại vết thương. Hắn có chút mắt trợn tròn cùng khiếp sợ nhìn xem tay phải cầm kiếm, tay trái nắm truy thanh niên, cảnh tượng này cùng hắn nghĩ có chút không giống nhau lắm. Dùng tốt là được. Người hiện đại xem trọng chủ nghĩa thực dụng, liêm đao truy mới là vũ khí mạnh nhất. Bạch Lang đem hai thanh binh khí giao thoa ở bên cạnh, vân khí vòng quanh bụi vân kiếm nhìn qua có chút uốn lượn trở thành liêm đao hình dáng. Cảnh tượng này không hiểu có chút sinh hảo, nhưng Liệt Ẩm cười không nổi. Bởi vì Bạch Lang đã triển khai cuồng phong sậu vũ tấn công mạnh, đao kiếm ra tăng truy, kiếm khí thêm lôi quang, đánh nhau đủ loại đặc hiệu không cần tiền ra bên ngoài vùng. Là rất sinh mãnh, nhưng cùng Liệt Ẩm nghĩ khác biệt. Toàn bộ đều là lấy lực gáp người nhất lực hàng tập hội. Bạch Y Phong Lưu, thần ma Mạc Vấn, người trong thiên hạ đều biết kiếm của hắn là có thể giết thiên vương kiếm. Không dành thế sự Liệt Ẩm đương nhiên không rõ ràng hắn sớm đã phế đi toàn bộ kiếm đạo tu vi, mắt thấy hắn vung lên hai thanh vũ khí giống như cuồng chiến sĩ, nội tâm càng là một hồi mắt trợn tròn. Cái này cùng hắn nghĩ quyết đấu đỉnh cao khác biệt. Hắn có thể thầm nghĩ chính là hai người cao thủ trung môn đối với cư, kết quả đâm đầu vào liền ăn một bộ tiêu chuẩn chiến sĩ đại phong xa. Không giảng võ đức. Đã nói xong võ đức rồi rào đâu. Nội tâm đỉnh chỉ một ngụm hắc khí, Liệt Ẩm đao quang tả hữu kéo ngang, giết ra một đạo khu không người ở giữa, tiếp đó trở tay cầm đao, tung hoành trạng biến thành trẻ dọc, tiếp đó đao quang rời tay, chơi một tay có chút sặc sỡ rời tay đao. Nhìn như hung hiểm, kỳ thực là ép buộc Bạch Lang tay trái rút lui, rời tay đao chuyển động, giống như luân chuyển quạt điện, so dây chuyển sản xuất bên trên cắt nhân thủ chỉ máy móc còn muốn chí mạng, đi một vòng liền có thể đánh gãy nhân thủ cổ tay, chuyển hai vòng liền có thể đánh gãy người cánh tay, ba vòng liền gọt ra nhân côn. Bạch Lang quả thật buông tay ra, tùy ý bốn thước quanh lôi tuột tay rơi xuống đất. Liệt Ẩm đao thế thay đổi, ngón tay gảy nhẹ lưỡi đao, mục tiêu từ tay trái đổi phía bên phải tay, tính toán lập lại chiêu cũ. Ngay tại hắn rời tay đao sắp thành công thức vũ khí hai tay thời điểm, một chân trực tiếp từ ánh mắt góc chết vị trí đá đi ra, đánh vào Liệt Ẩm trong ngực ương. Đao khách cương khí tầng nhất kích liền phá, cổ họng ngọn ngọn, lập tức ý thức được song phương công thủ không được tỷ lệ, cái này Bạch Tỷ đơn bạc phía dưới cất giấu có thể so với Bá Vương, kim cương thể chất bạo lực, nhưng cận chiến chém giết chi thế đã thành, hắn nếu là lùi lại, ngược lại đã mất đi tuyệt hảo cơ hội. Hắn không lùi, trở tay nắm chặt rời tay đao, đao quang đảo qua, cắt về phía Bạch Lang cánh tay phải. Cận chiến chém giết, cho tới bây giờ cũng là ngôn lệ, cho dù là giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, không còn cương khí hộ thể, cũng đều là huyết nhục thân thể, cho dù là kim cương thể phách, không còn hộ thể pháp môn, đứng bất động mặc người chém giết, lại có thể chịu đựng được mấy đao không chết. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt người khác, đã có nữ tử gắt gao bắt được vào áo, kém chút thét lên lên tiếng. Liệt Ẩm nhìn như nắm trong tay thế cục chủ động, một đao đã tới gần Bạch Lang dưới nách, muốn đánh gãy hắn một tay, nhưng hắn cũng biết, nếu như Bạch Lang lại cho hắn một quyền, có thể là một tay đổi nửa cái mạng. Hắn thành công phương không nỡ lòng bỏ. Bạch Lang chính xác không nỡ lòng bỏ. Đoạn mất một cánh tay, chữa trị cần thời gian hơi dài, ứng phó như thế nào sau đó liệt thánh. Nhưng mà Liệt Ẩm cũng là khinh thường Bạch Lang, luận đao kiếm kỹ xảo, hắn thật là không hiểu, Nam Tâm Mạch là đại tông sư, hắn ngay cả tông sư cũng không tính là, thuộc về có thể đuổi nghịch hoa sống, nhưng xưa nay không chịu trầm xuống tâm đi luyện kiếm pháp loại này, chủ nghĩa hình thức cũng không tính, nhưng nếu là cận thân bắt đầu, đó chính là hắn am hiểu lĩnh vực, động quyền cước có thể so sánh dùng binh khí muốn thuận tiện. Thanh niên đầu ngón tay đã lặng yên hiện ra Phật Đà bóp chỉ động tác, ngón tay nhẹ nhàng khẽ chụm, cầm hoa một ngón tay. Đao bị lực lượng vô hình chế ở, Phật môn chí cao quyền pháp tại bàn tay hắn phía dưới có thể tái hiện. Huyền Không Hòa Thượng trừng to mắt, phát ra một tiếng quốc túy thức hò hét, cợt mở nở. Đây chính là hắn luyện hơn 20 năm đều không thể luyện được La Hán quyền chí cao áo nghĩa. Đao bị gông cùm xiên xích. Bạch Lang thừa dịp Liệt Ẩm không cách nào xuất đao khe hở, tay trái thu hoạch một cái khắc thức. La Hán phục ma đại uy thần lực, kim cương. Liệt Ẩm đao bị cầm hoa chế trụ phong tỏa, hắn không rút về được, lại gặp được kim cương quyền thẳng bức trước mặt, xem như lao khách, hắn không nỡ lòng bỏ buông tha đao trong tay, dự định trực tiếp ngạnh kháng một quyền này. Nhưng hắn không nghĩ tới, Bạch Lang nắm đấm, nhưng lại không nhắm ngay hắn, mà là hướng về cái thanh kia bị cố định vô danh trên đao. Liệt Ẩm đồng tử co vào, gầm nhẹ một tiếng. Năm ngón tay gõ hướng Bạch Lang tay trái, tính toán ngăn cản, nhưng mà lăng liệt đao khí đều bị kim cương một quyền đánh tan. Bạch Lang nắm đấm rơi vào yếu ớt lưỡi đao gián đoạn. Cây đao này cũng không phải danh đao, càng không phải là huyền thiết đao, nó chỉ là một thanh tương đối thông thường phạm phẩm binh khí. Tại chạm đến khi đó, Bạch Lang liền ý thức được, cho nên muốn chặn đánh nát nó cũng không phải một việc khó. Két. Tiếng vang lanh lanh bên trong, vô danh lưỡi đao cắt thành hai khúc. Một nửa mũi đao tại Bạch Lang trong tay, một nửa thân đao tại Liệt Ẩm trong tay. Binh khí đứt gãy máy mắt, cương khí thổi rối loạn hai người tóc, tùy ý phiêu diêu tay áo hiện ra vô số nhỏ bé lỗ hổng. Liệt ẩm lão đảo lui về sau 3-5 bước khoảng cách, cúi đầu nhìn về phía trong tay mình đao gãy, ánh mắt thất thần. Đao khách đoạn đao, vậy vẫn là đao khách sao? Một ngụm tích tụ máu tươi phun lên cổ họng, sắc mặt trắng bệch. Ngươi bại. Bạch Lang nhìn về phía trong tay vô danh mũi đao, đưa nó ném về phía mặt đất, lòng bàn tay chảy máu. Không đến 10 đao trong miệng liệt ẩm nỉ non, cũng chỉ có không đủ 10 đao mà thôi. Là ngươi quá mạnh mẽ, vẫn là ta quá yếu. Đao ý của ngươi thật là sắc bén đến cực hạn, nửa chân đạp đến vào dị tượng hình thức ban đầu, như thế tuyệt không xem như yếu. Bạch Lang nhàn nhạt nói, chỉ là cũng chỉ thế thôi, dù sao ngươi tay cầm đao, cũng không phải chính ngươi tay, mượn tới đồ vật muốn thắng ta, còn chưa đủ tư cách. Một tiếng giống như lôi đình phích lịch, lệnh liệt ẩm sắc mặt càng thêm trắng bệch. Phượng Hoàng Đài bên trên nguyệt quang vừa vặn, hắn nắm lấy một thanh đao gãy, cả người giống như trong gió lục bình, đã mất đi đao, liền yếu ớt không chịu nổi. Liệt ẩm nghĩ lại tới 2 năm trước đêm ấy, hắn đã trải qua một hồi tử chiến, có thể là quá trẻ tuổi, không thể xuống tử thủ, lại nhất thời nhân từ nương tay, ném đi chính mình một cánh tay, từ ngày đó trở đi, hắn đạo sẽ phá hủy hơn phân nửa, khi đó liệt ẩm cũng như bây giờ vậy, cả người lâm vào trong vô tri vô giác, phản phất bị mất hơn phân nửa linh hồn. Cuộc đời của hắn không có cái gì nhìn nữ tình trường, cũng không có yêu thích nữ tử, hắn một đời chỉ là nỗi lòng tại đao, nhưng nếu là không còn tay cầm đao, hắn cũng cảm thấy chính mình giống như phế nhân, thế là mượn rượu giải sầu ước chừng 3 tháng. Khi hắn râu ria sồm soàm say ngã tại một chỗ địa phương xa lạ, hắn nhớ kỹ có cái mặc áo bào màu đen đầu đội bị dị mặt nạ người nói với hắn, có thể để hắn tay cụt mọc lại, hắn tin rồi, nắm lấy một cọng cỏ sau cùng, đi theo đối phương đi một cái che giấu gian phòng, đối phương yêu cầu đích thân hắn chặt xuống một cái bịt mắt hài đồng cánh tay. Bất luận ở giữa xảy ra chuyện gì, cuối cùng hắn rơi đao. Liệt ẩm muốn cho là mình vì thành tiểu tiên tiên đạo, cái gì cũng có thể làm, hắn cho chính mình quyết định cái này tâm ngoan mục tiêu, như là đã làm ác, vậy thì cũng không còn cách nào quay đầu, đem tất cả đều đặt ở trên thành tiểu tiên vương nhất đao. Hắn ngay cả mình đều lừa gạt tới, cũng lừa gạt chính mình cũng tin tưởng. Vì chấp niệm, có thể không để ý tất cả. Tại hắn lại một lần đã mất đi đao bây giờ, lại một lần nữa đối mặt vấn đề giống như trước, tất cả bị hư giả tô son chắc phấn yếu ớt đều lại độ bạo lộ ra, vết thương máu chảy rầm rề xé rách, giống như một lần chu tâm chi hỏi. Liệt ẩm hai mắt hoàn toàn mông lung, cuối cùng 5 viên phủ nhận sâu trong đáy lòng nổi lên ấy nấy, vì đao bỏ nguyên tắc, kết quả cũng vẫn là kết quả như thế, lại đi vô số tốt, cũng không che được khi xưa nhất niệm chi ác. Nào có cái gì công tội bù nhau, chỉ có lấy công chủ tội, mất bỏ mới lo làm chuồng. Hắn nắm chặt đao gãy, lấy thế sét đánh chặt đứt cánh tay trái của mình, tay cụt ném lên bầu trời, máu tươi tuôn ra. Liệt ẩm sắc mặt vẫn trắng bệnh, nhưng tại tay cụt rời đi thể xác ngay mắt, theo đau đớn mà đến lại là một loại thoải mái. Hắn muốn nên lại một lần hủy chính mình tiên thiên đạo, lại tại lòng mang ấy nấy hoàn lại tội nghiệp một khắc này, cả trái tim trong vắt như lưu ly. Phượng Hoàng Đài bên trên thổi lên gió đêm, tay cụt máu tươi chảy xuôi, hắn đứng tại Phượng Hoàng Đài trung ương, ngửa đầu nhìn ra xa minh nguyệt, đột nhiên cảm thấy buông lòng rất nhiều, trong lòng thật sự buông xuống cái gì gánh vác, tùy ý gió lạnh thổi phật, hắn hít một hơi thật sâu, ngửi thấy xông vào mũi hoa đào hương khí. Duy đau mà thôi một đời, có thể nghe không đến mùi thơm như vậy. Ta có lẽ thật sự bỏ lỡ rất nhiều, hà tất cố chấp tại một cây đao, canh cánh trong lòng 27 năm. Như cái đồ đần, không có học được làm người như thế nào, sao có thể học được như thế nào dùng đao. Liệt ẩm nhìn về phía Bạch Lang, thấp giọng hỏi, ta có thể cho nàng nói lời xin lỗi sao? Bạch Lang hỏi, "Ủy." Liệt ẩm nói, "Có thể." Bạch Lang nhíu mày, vẻn vẹn một câu đối thoại, hắn cho người cảm giác liền đã thay đổi. Liệt ẩm lập tức đao gãy, "Ta còn có một đao cuối cùng, có lẽ đây là cuối cùng một chuyến giang hồ." Bạch Lang giơ bàn tay lên, "Xin mời, để cho ta kiến thức qua ngươi thiên vương nhất đao." Liệt ẩm cạn hô hấp, hắn một cánh tay nắm chặt đao gãy, hơi hơi đè thấp thân hình, hướng phía trước bước ra một bước. Đao quang lộ ra, hắn là đao. Tại chỗ khách mời, hoặc phố dài bên ngoài, vô số đeo đao kiếm người giang hồ đều nghe được vỏ đao trong vỏ kiếm binh khí không ngừng phát ra đinh đinh âm thanh. Phong Ly cùng Lan Hương Tuyết ngăn chặn riêng phần mình binh khí, nhưng hại à, nhận ảnh vẫn rung động không ngừng. Tân Bất Hối nhẹ vỗ về mặt tả, thấp giọng thì thầm, đứa nhỏ này, tựa hồ là đang sợ cái gì huyền không hòa thượng nói, đao kiếm tế minh, thiên vương dị tượng. Tả Cung Đồ gật đầu, còn lại nửa bước hắn cũng bước ra đi, đây đã là dị tượng hình thức ban đầu, lại củng cố cái 1-2 năm, lại là một tôn thiên vương cảnh. Từ Bạch Lộ khẩn trương nói, cái này há chẳng phải là thiên vương nhất đao? Hắn chống đỡ được sao? Thanh Sam kiếm khách đang muốn trả lời cùng phân tích. Phượng Cửu ca hời hợt, chống đỡ được. Chỉ sợ hắn sẽ không như thế nhân từ nương tay a. Đáng tiếc cái này dị tượng hình thức ban đầu, vừa ra núi liền gặp mát cấp lão quái. Phượng Hoàng Đài bên trên, gió nổi mây phun. Bạch Lang ẩn nhưỡng to lớn bân khí tại tay áo phía dưới, chân ma lực cường hóa vân long, mực nhiễm vân long, đan sen lôi đỉnh, tam trọng phụ ma. Không cần bàn long dị tượng, là bởi vì hắn quả thực không thường nổi đập nát Phượng Hoàng Đài tiền. Bỏ qua chấn thiên hám địa thiên động vật tượng, thay vào đó, chỉ một tay áo vân long. Mênh mông vung tay áo. Tiên nhân múa rồng. Chỉ thấy vân long không thấy tiên nhân, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lôi đỉnh dày đặc, thanh thế hạo đẳng. Thiên vương cảnh cũng không dám khinh thường một chiêu này, độc cô thủ đều bị một chiêu này đánh bay 30 dặm. Liệt ẩm cũng không nghe không hỏi, hắn đem hết thể cảm ngộ đều đặt vào trong đao, cảm xúc theo khí thế mà chuyển lưu, một mạch bơi biệt cả, nín thở ngưng thần, vung ra đao gãy. Một đao chi uy, chém về phía đầu rồng. Hai người cách biệt khoảng cách từ ngắn ngủi vài chục bước, chớp mắt hóa thành mười mấy trượng xa. Trong tay liệt ẩm đao gãy bất quá dài 7 thước, như phảng phất một cái đồ long bảo đao, hướng về phía vân long phủ đầu chém dụng. Ống tay áo của hắn xé rách, quần áo nát bấy, cùng một đầu cuồng long tranh đấu sức mạnh, hai chân không ngừng lui về phía sau trở xuống, một đường nhanh lùi lại. Từ Phượng Hoàng Đài bên trên rơi xuống, hai chân lâm vào rừng hoa đảo trên mặt đất, một đường nhanh lùi lại. Thiên Vương dị tượng là đem bảo kiếm tuyệt thế, nhưng hắn trong tay cũng chỉ là một hình thức ban đầu kiếm thai, vốn là nhất niệm mà thành. Đao kiếm tề minh âm thanh bên trong, liệt ẩm đao trong tay lại là càng ngày càng sáng tỏ, theo hắn ho ra một ngụm máu tươi, gần như không để ý hậu quả đem một nửa tu vi đều rót vào trong đó, không lắm vinh liệt. Thế là, đoạn nhận bảy thước, một đao tinh đấu. Vân Long tiêu tan, lưu lại thân thể tàn phế đẫm máu liệt ẩm ngã ngồi tại rộng 3m3 sâu con đường trung ương. Bạch Lang nhìn về phía ống tay áo của mình, lại nát hơn nửa đoạn, rõ ràng đao khắc lưu lại thấy xương thương thế. Tuy là thắng, nhưng không nghĩ tới vận dụng dị tượng, cũng biết thắng khổ cực như vậy, liệt ẩm thật là có bản lĩnh. Nhưng một đao này tiêu hao hết hắn một nửa tu vi và ít nhất 10 năm tuổi thọ, tóc cũng đã trắng hơn phân nửa, đừng nói ngưng kết thiên vương dị tượng, liền cam đoan bây giờ cảnh giới không rơi xuống đều tính được vận, nếu như trong vòng 10 năm không khôi phục lại được, đời này chú định trèo lên không được thiên vương cảnh. Phần này đại giới, cũng không xê xích gì nhiều. Chuyện tương lai, không ai nói rõ được. Liệt ẩm đỡ đầu gối, run run đứng lên, trong tầm mắt mọi người, hắn lảo đảo đi đến trong góc tiểu quan âm trước mặt. Lúc này tiểu quan âm nhẹ vỗ về chính mình tân sinh cánh tay trái, ánh mắt phức tạp, nàng nhìn về phía Liệt ẩm, trong ánh mắt có chút mâu thuẫn cùng sợ hãi. Tiếp đó Liệt ẩm quỳ xuống, hai đầu gối, nói quỳ xin lỗi, liền quỳ xin lỗi. Hắn chém xuống nàng một tay, bây giờ tự đoạn một tay, vẫn không tính là thành toàn xong. Thật xin lỗi, Liệt mỗ thẹn với cô đương, không cầu thông cảm. Liệt ẩm thấp giọng nói, cho dù ngươi không phải tự nguyện, cũng vẫn là ân nhân của ta, Liệt mỗ lại lấy oán trả ơn, còn trốn tránh nhiều năm, cái quỷ này là ta nên có. Thiếu tình, ta sẽ dùng đời này đi hoàn hắn quỷ, cật lực nói xong. Tiếp đó lâm vào yên tĩnh, hắn ngồi quỳ chân, tiếp lấy nghiêng đổ trên mặt đất, nghiêm nhiên đã hôn mê. Tiểu quan âm đứng tại chỗ không biết làm sao. Cái này thường có một tay nhẹ nhàng sờ lên tóc của nàng, Bạch Lang lạnh nhạt nói, tha thứ hay không đều là ngươi tự do, nhưng hắn nói xin lỗi, cũng bỏ ra vốn có đại giới, việc này cũng coi như là thành toàn xong. Tiểu quan âm nhẹ nhàng gật đầu, phát ra lờ mờ giọng mũi, ân ân đoán kết, nàng hài lòng. Phượng Cửu Ca đưa tới hạ nhân đem hắn đưa đi trần trị, cái này phát triển thực sự là làm cho người thổn thức, hắn cũng không nghĩ đến, Bạch Lang thật có thể đem Liệt Ẩm đánh quỳ xuống đất xin lỗi, lại hoặc là nói, bị hắn đánh cho tê người một trận sau, Liệt Ẩm cũng coi như là buông xuống chấp niệm, bị nhân cách sửa. Vậy cái này quyền pháp thật sự có chút lợi hại. Hữu tình phá nhãn quyền, đánh một trận liền có thể nhân cách sửa đổi, kế thừa từ cả mịt mạ. Bạch Lang nhìn ra Phượng Cửu Ca suy nghĩ, ngươi muốn học? Phượng Cửu Ca đương nhiên không tin, loại quyền pháp này chẳng lẽ là tẩy não? Hắn ngược lại nhìn về phía hai bên, đám người đã bắt đầu bạo động. Bạch Lang một trận chiến này toàn thắng Liệt Ẩm, thắng cũng là phong độ nhanh nhẹn, sau khi đánh xong vẫn tiêu sái, thêm chút chiến tồn sau, càng làm cho người ta mê muội, nữ tử góc nhìn. Một bên Từ Bạch Lộ đã là cắn môi dưới, hai tay niết chặt quanh tay bên trong đỉnh lộ kiếm, nhìn xem hắn nhỏ máu bàn tay, đau lòng không thôi. Chính là người nhà bằng hữu ở bên tuổi trẻ các nữ tử cũng có chút thận trọng không được, biểu hiện đứng ngồi không yên. Ở bên trong rừng hoa đảo quan chiến đều là gia thế tương đương không tầm thường, giả, cũng không phải tiểu gia bích ngọc, đại gia khuê tú cấp bậc, đó cũng đều là đường đường chính chính đại hộ nhân gia tiểu thư, tùy tiện lôi kéo quan hệ đều có thể bảo đảm giá trị tiền gửi một cái quan ngũ phẩm trách nhiệm, dù là bây giờ cấm, phần này lực ảnh hưởng cũng vẫn tích lũy lấy, tùy tiện dính vào một vị trực tiếp thiếu phấn đấu 50 năm. Nhưng mắt của các nàng giới cũng không thấp, thiên hạ phong lưu khách có thể có bao nhiêu, cuối cùng vẫn là chọn một cái môn đăng hộ đối chịu đựng. Bây giờ không giống nhau a, dù là đám người này nhãn lực không tốt, nhìn không ra thực lực trình độ, nhưng thanh thế này chi hạo đãng, tóm lại không sai được. Rất nhiều người đều nghe rõ ràng, Bạch Lang giành được đã vượt qua cánh cửa, ngưng tụ thiên vương dị tượng hình thức ban đầu Liệt Ẩm, còn thắng nhẹ nhõm như thế. Cái này chứng minh, cơ hồ xác định, hắn đã là vượt qua cánh cửa, thành tựu thiên vương cảnh. Một khi nhân bảng thay đổi, địa bảng bên trong thiên vương cảnh cao thủ sẽ lại thêm một người. Đi đến một bước này, cái gì ra thế, địa vị cũng đã không trọng yếu nữa, ai có thể cự tuyệt một vị thiên vương cảnh đại lao ăn bám đâu? Đó là ăn bám sao? Cái kia rõ ràng là cơm chùa miễn cưỡng ăn a. Dù dịch càng che càng lộ, không khí này mắt nhìn thấy đều riêng loại không được bình thường. Phượng Cửu Ca không có ý định chủ trì tình huống hiện trường, mà là muốn nhìn Bạch Lang chê cười, nhìn hắn luống cuống tay chân ứng phó. Bạch Lang lại đã sớm chuẩn bị, ngược lại hướng về phía một bên khác cười nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, Tả Cung Đồ, lời ngươi nói còn chắc chắn? Tả Cung Đồ cười to nói, đương nhiên giữ lời. Bạch Lang chỉ vào Phượng Hoàng Đài, vậy thì xin bắt đầu ngươi biểu diễn a. Tả Cung Đồ gật đầu, nhìn về phía Phượng Cửu Ca, Phượng Cửu Ca có dám cùng ta đánh một trận? Phượng Cửu Ca, vậy tâm thần, ta tại sao muốn đánh với ngươi? Bạch Lang vỗ Phượng Cửu Ca phía sau lưng, một cỗ xảo lực đem hắn đẩy hướng phía trên, Phượng Cửu Ca lấy lại tinh thần liền đã nhẹ nhàng rời đi tại chỗ. Họ Bạch, ngươi từ từ sẽ đến, ta đi trước một bước. Bạch Lang ôm quyền cáo tử, thừa dịp Phượng Cửu Ca cùng Tả Cung Đồ hấp dẫn lực chú ý, đi nhanh lên đi. Rất được hoan nên cũng không phải chuyện gì tốt, lần này náo ra phong ba quá lớn, hắn nếu ngươi không đi liền bị xem như chân quý sinh vật cho bầy xem. Không có người hy vọng mình bị xem như kỳ chân dị thú đánh giá, đặc biệt là đám người này vẫn là một đám tiểu tỷ tỷ. Nữ nhân ganh đua so sánh tâm dậy rồi cũng rất đáng sợ, hơi tưởng tượng một đám người bắt lấy một con mèo hao mao hình ảnh. Xách, Tom đều chịu không được. Kéo lại tiểu quan đầm tay, thanh niên quay người rời đi, Phong Ly cùng Lan Hương Tuyết đang định đứng dậy, Tần Bất Hối lại giữ chặt ống tay áo của các nàng, lắc đầu biểu thị không nóng nảy. Quả nhiên, vừa thấy được Bạch Lang đi, lại thận trọng kín đáo nữ tử cũng ngồi không yên, nhiều đều đứng dậy, không chỉ nữ tử, trong đó cũng có một ít nam tử. Cùng đấu kiếm không quan hệ, dù sao ngưỡng mộ giang hồ phong lưu khách quá nhiều người quá nhiều, không quan hệ giới tính. đáng tiếc tốc độ của bọn hắn không đủ nhanh, cũng đuổi không kịp Bạch Lang, chỉ là có người chưa từ bỏ ý định ở phía sau hô hào. Tiểu Thanh nghe phiền não, ngăn không được trong miệng phun ra một ngụm thanh sắc long viêm. Nàng một ngụm liệt hỏa phun ra, doa sợ không ít người, lúc này đám người nhao nhao rõ ràng trông thấy một đầu nhỏ nhỏ giao long rừng ở thanh niên trên bờ bay. Cút xa một chút. Tiểu Thanh nghe răng trợn mắt quát, phiền chết. Hiện trường yên tĩnh phút chốc. Tiếp đó tiếng thét chói tai lớn hơn. Người bình thường phi cầm tẩu thú nhìn hơn, dị thú có lẽ cũng đã gặp, nhưng hoàng tuyển trở lại quỷ tu, yêu thú, hồ yêu, sơn quỷ cũng là truyền ngôn chiếm đa số, thần bí tính chất đang tại dần dần tan biến, lúc nào có người từng thấy giao long. Bạch Lang quá khứ là giết qua hai đầu giao long, xác thực mà nói, không phải giao long, mà là long mãng, hắn đều chưa từng thấy qua, chớ nói chi là người bên này, long trung quy là vật hi hắn loại, cả một đời dù sao cũng nên một lần nhìn. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu Thanh đầu, lần này nghe đồn truyền ra, ta lại muốn thêm một đầu dưỡng long giang hồ truyền thuyết. Tiểu Thanh xoay qua đầu, cái kia không phải cũng thật tốt sao? Cả ngày để cho ta chờ tại trong tay áo, ta không tiếp tục chờ được nữa rồi. Bạch Lang nói, mấy người chuyện này kết, liền đi hải ngoại tiên đảo tìm Minh Nguyệt Hương, nhường ngươi xác là thân người. Tiểu Thanh không nói chuyện, chỉ là hừ hai tiếng, tiếp đó vừa quay đầu phun ra một ngụm long viêm, quát lui người tới. Đều cút xa một chút cho ta. Muốn bị thiêu chết sao? Khi từ Bạch Lộ từ rừng đào sau khi ra ngoài, đầy chỗ tìm người thời điểm, lại là tại trên một gian quán trà tìm được hắn. Bạch Lang đang ung dung uống trà, ăn bánh rán hành, nhìn qua thong dong tự tại rất nhiều. Hai vị mời ngồi đi. Ta suy nghĩ phó xạ cửa quán phía trước nói chúng cũng bị người chặn lấy, không thể thiếu có nhiều giang hồ hảo hán muốn tìm ta luận bàn, phân cái cao thấp. Dứt khoát liền không trở về. Bạch Lang nuốt xuống bánh rán hành, bình thản nở nụ cười, cũng liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi đi tìm tới, miễn cho bị chỉ điểm nói là bổ câu tinh. Thanh Sam kiếm khách nhìn thấy hắn như vậy trợ bữa bộ dáng, ngược lại bên trong lòng có thêm vài phần buông lỏng. Từ Bạch Lộ ngược lại là cảm thấy như vậy một mạc bộ dáng càng lộ ra bình dị gần gũi. Nàng cũng theo ngồi xuống. Hai vị nếu là muốn tìm ta vân kiếm, ta có thể nói với các ngươi, ngược lại cũng không phải ta tàng tư, mà là ta đã không sử dụng kiếm thuật rất lâu, sớm đã hoang phế. Bạch Lang nói, nếu là có ý định, các ngươi có thể cùng Tiểu Lê Tử các nàng qua tay, cảnh giới tương đương, cũng có thể làm nghiệm chứng. Xin hỏi Tiểu Lê Tử là? Độc Cô Thành Phong Ly, xem như ta để điểm qua hậu bối a. Kiếm tiên tử. Thanh Sam kiếm khách khẽ giật mình, quả nhiên, ta vừa mới không có nhìn lầm, vậy thật là Thái Á kiếm. Từ Bạch Lộ mí môi, hỏi, Bạch công tử, ngươi thật sự đã là thiên vương cảnh sao? Sư muội. Thanh Sam kiếm khách vô ý thức dậy câu. Không sao. Bạch Lang khoát tay, kỳ thực còn không tính thiên vương cảnh, con đường của ta tương đối là thủ, cùng người bình thường không giống nhau lắm, dùng dị tượng cũng không có nghĩa là chính là thiên vương cảnh, ít nhất trước mắt còn không có triệt để nhảy tới. Từ Bạch Lộ cái hiểu cái không gật đầu. Thanh Sam kiếm khách nội tâm nhưng là ngũ vị tạp trần, không có thiên vương cảnh đều đáng sợ như vậy, ngươi thật sự thiên vương, không nổi bay lên trời. Bạch công tử, thương thế của ngươi. Từ Bạch Lộ từ trong ngực lấy ra bạch ngọc bình sứ, đây là từ gia bí truyền thuốc bột, thoa lên không đi sẽ lưu lại vết sẹo. Vô công bất tụ lộc a. Bạch Lang lắc đầu, hắn sức khôi phục cực mạnh, vốn là sẽ không lưu lại vết thương. Có thể không có gì có thể là. Tiểu Thanh ngắt lời nói, ta liếm hai cái thì không có sao, long nước bọ so ngươi dược vật dùng tốt nhiều. Đây đương nhiên là nói bậy, nàng là nhìn tiểu cô nương này tựa hồ có chút làm quen ý tứ, ở trước mặt liếm lấy hai cái biểu thị chủ quyền. Bạch Lang đem Tiểu Thanh ném cho tiểu con âm, ghét bỏ cầm giấy lên khăn lau nước miếng, không cần phải để ý đến nàng. Từ Bạch Lộ thu hồi bình sứ, hiếu kỳ đánh giá, đây là long. Phải thì như thế nào? Bạch Lang không để ý tiểu cô nương này cùng Tiểu Thanh giao lưu, mà là rót chén trà, ung dung nói, người sợ nổi danh heo sợ mập, danh khí lớn, uống chén trà đều sợ bị người gặp, bây giờ nghĩ trở về đổi bộ y phục đều sợ người khác chắn đại môn, ai? Nam Đường thật nên học Đại Tần Hàm Súc, cái này phiền não cũng quá xa xỉ. Thanh Sam kiếm khách ngoài miệng nói hâm mộ, trong lòng cũng thật sự rất hâm mộ. Trẻ, ngươi không biết cái gì là thần tượng bao phục a. Bạch Lang lắc đầu, hơn nữa ta bất quá một hề dân ra đời cùng khổ thanh niên. Thanh Sam kiếm khách đột nhiên bắt đầu nghe hàn đoán trách, nhưng mà như thế nào nghe đều cảm thấy đây là tại khiêm tốn. Bạch Lang ngừng phàn nàn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi một câu, nói đến, ta không có thấy nàng, các ngươi có trông thấy nàng đi đâu sao? Ai? Nghe thường của chúa. Ai? Từ gia kiếm chân truyền liên nhau, càng là khó hiểu, chưa từng nghe qua. Bạch Lang trực tiếp mở miệng nam tâm mạch, nhưng cái này ba chữ vừa ra khỏi miệng, trên đường phố lại độ thổi lên không dịu dàng gió. Số liệu xóa bỏ hắn đồng tử có bảo, trong lòng còi báo động đại tác. Ti thiên giám luyện khí sĩ thế mà đi bằng hắn, trực tiếp đối với nam tâm mạch hạ thủ. Chương 840, ba chết, không xứng, thiên phạt. Chương 840, ba chết, không xứng, thiên phạt. Mở mắt ra, đã đưa thân vào quần sơn ở giữa. Nam tâm mạch nhìn trái phải đi, đây là một mảnh lạ lẫm khu vực, nàng cũng không nhận ra ở đây. Nơi đây là hoàn toàn trống trải thượng cổ, bốn phía bao trùm lấy một tầng rêu xanh, hoa cỏ tàn lụi, chọc chơi đại một mọc lên như rừng ở phía trên che nguyệt quang. Trong sơn cốc lại không gọi được u ám, bởi vì nàng túc hạ một chỗ bệ đá đang sâu kín tản ra ánh sáng. Là trận pháp, mà lại là truyền tống trận pháp. Nam tâm mạch lập tức ý thức được, mình đã là đi vào người khác thiết trí trong cả bẫy. Xem như Nam Đường công chúa, nàng đối với những khác thể hệ ưu khuyết đều có chỗ hiểu rõ. Thiên hạ thể hệ đông đảo, nho thích đạo võ vì bốn cái đường cái, giống như là một đầu đại thụ bốn cái chủ yếu thân cảnh, từ trên cảnh cây cũng dọc theo rất nhiều con đường khác nhau kính, trong đạo gia có thể phân ra quỷ tu, luyện khí sĩ, trong Phật giáo có thần hộ pháp, thiên long chúng, lại thêm một ít dị nhân tập đến cổ thuật thể hệ, cộng lại cơ hồ xem như bao gồm thiên hạ và tượng. Nhưng mà trong đó có nhất tuấn thiên lý chi năng thể hệ, lại ít càng thêm ít. Địa phẩm tự nhiên làm không được, dù là lục địa thần tiên có thể hướng biển cả mộ thương nô, cũng rất khó một cái chớp mắt ngàn vạn dặm. Không nhìn không gian sai kém khoảng cách, trực tiếp tiến hành truyền tống. Cần điều kiện đặc thù. Thí dụ như nói, mượn dùng đại địa long mạch thi triển vũ bộ, liền có thể một cái chớp mắt trăm ngàn dặm. Không gian tọa độ, cụ thể địa điểm, đều thiếu một thứ cũng không được, là trong trò chơi cố định điểm truyền tống một dạng công năng. Phù hợp nhất cái năng lực này không thể nghi ngờ là am hiểu nhất trận pháp thể hệ. Phương sĩ. Nam Tâm Mạch kết luận, hơn nữa không phải đê phẩm phương sĩ, nắm giữ năng lực truyền tống phương sĩ, ít nhất cũng là tam phẩm trở lên. Phương sĩ tức luyện khí sĩ, chính thống nhất lại cổ lão phương sĩ đều tại Nam Đường, sư môn chuyển thừa tức là Ti Thiên Giám. Nam Tâm Mạch đột nhiên nghe được tiếng bước chân, như thiểm điện ra tay, cổ long đảm hổ phách phá không đáng xuất mắt trần có thể thấy bạch hồng, trường mâu phát ra tay, không có người sẽ hoài nghi một thương này lực phá hoại có thể hay không xé rách vách núi. Nhưng như thế một thương lại đứng tại ngắn ngủn 3m bên ngoài. Một tầng vô hình bức tường ngăn cản khuyết tán từng đợt gợn sóng, giống như nổi lên gợn sóng mặt hồ, lực lượng cùng bạo thấu bất quá tầng này bức tường ngăn cản. Mũi thương cách một tầng trận pháp chỉ hướng cái nào đó xuất hiện tại truyền tống đài cạnh ngoài bóng người, đối phương đầu đội lấy dạ xoa mặt nạ, nhân quỷ khó phân biệt. Nam Tâm Mạch tăng thêm một tầng khí lực, trường thương chợt tiến dần lên 3 tấc, trực tiếp quán xuyên ngoại tầng bức tường ngăn cản, nhưng ngay sau đó tầng tiếp theo trắng muốt lưu quang vách tường phòng ngự lũy lại độ hiện lên, đem trường thương ngăn lại, bắn trở lại trong tay của nàng. Nam Tâm Mạch nhìn về phía Túc Hạ trận pháp, dưới chân nàng truyền tống đài là trung tâm, nhưng ở tầng kia tầng dây leo, lá cây cùng với rêu xanh che lấp lại, còn cất giấu ít nhất 5 cái quy mô căn cơ khổng lồ trận pháp đài, đã luyện thành một thể. Nơi đây trận pháp, lục tục ngo ngoe đi qua 5 đời người, khắc lục tổng cộng hơn 300.000 minh văn, ở trong chứa 19.000 cái cỡ nhỏ trận pháp, cùng 6.000 trong đó hình trận pháp, tạo thành hết thể 5 tòa cỡ lớn trận pháp, công thủ một thể, có thể cách trở trong ngoài, chính là thiên vương cảnh đem hết toàn lực, không có nửa ngày thời gian cũng công không được. Đối phương ngữ khí có chút ôn hòa, cho người ta một loại lười biếng cảm giác, điện hạ cũng không cần bùng đấy, miễn cho đả thương chính mình. 5 đời người Nam Tâm Mạch cười lạnh, xem ra là Ti Thiên Giám còn để lại cứ điểm. Người đeo mặt nạ cười không đáp, lạnh nhạt chắp tay sau lưng, quận chúa không cần thăm dò, ta là ai, cũng không trọng yếu. Đích xác không trọng yếu. Nam Tâm Mạch gắt một cái, tô tặc. Dám âm lão nương. Quận chúa điện hạ hà tất hỏa khí lớn như vậy. Dạ xoa mặt nạ lạnh nhạt nói. Đem lão nương quan chỗ này, còn nói vì cái gì hỏa khí lớn như vậy. Ta giết ngươi mẹ ruột. Nam Tâm Mạch miệng phun hương thơm, nàng biết mình thân hãm nhà tù, cho nên lựa chọn mắng cái sảng khoái, chọc giận đối phương đồng thời, cũng cho chính mình tìm thoát ly biện pháp, hơn nữa còn có thể hòa dịu áp lực tâm lý. Tóm lại, mắng hai câu là không sai. Ta chỉ là thỉnh quận chúa điện hạ ở chỗ này kiên nhẫn chờ chút thôi. Dạ xoa mặt nạ nói tiếp, bộ này trận pháp cực kỳ hao tổn năng lượng, tích xúc 50 năm quang linh kỳ hao, cũng chỉ có thể kiên trì không đến 3 canh giờ, nhiều hơn nữa linh khí cũng chống đỡ không nổi cái này khổng lồ hao tổn. Điện hạ cũng chỉ dùng đợi đến hừng đông, trận pháp này tự nhiên là tiêu tán. Nam Tâm Mạch thần sắc cứng lại, ngươi là muốn nói, ta sống bất quá tối hôm nay. Dạ xoa mặt nạ vỗ tay nói, cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện. Hắn tiếp đó một tay phụ sau, phản phất hết thảy tất cả đang nắm trong tay, tự tin không ngại. Nam Tâm Mạch cười lạnh, phương sĩ muốn giết người, phần lớn cũng là mượn đao giết người, cho dù là nhị phẩm cũng không ngoại lệ, ta là Nam Đường của chúa, người mang La Sát quân hồn, buộc lên Nam Đường bộ phận quốc vận, luyện khí sĩ sợ hãi nhất chính là khí vận phản vệ, ngươi xuống tay với ta, không sợ chính mình sẽ chết sao? Dạ xoa mặt nạ cười nói, khí vận phản vệ đối với luyện khí sĩ thật là chí mạng, nhưng ta cũng không sợ, luôn có biện pháp lần tránh, huống hồ ngươi cũng chỉ là một con chúa, mà cũng không phải là quân vương, giết hoàng đế là tự hủy căn cơ, cùng quốc vận đối nghịch, nhưng giết người, chưa chắc có lớn như vậy kết quả, ngươi quá để cao tự thân. Nam Tâm Mạch truy vấn, vậy ngươi vì cái gì không còn sớm hạ thủ? Nhất định phải thừa dịp bây giờ. Dạ xoa không nói gì, hắn đi lại hai bước, khoan thai chậm rãi nói, rời đi chủ đề. Tại trước khi động thủ, ta ngược lại cũng không ngại cùng ngươi trò chuyện chút cái khác. Tất nhiên, muốn giết ngươi Nam Tâm Mạch cũng không tính một việc khó, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta không thích lãng phí rất lớn khí lực chỉ đi hoàn thành một kiện rất nhỏ mục tiêu, cho nên có thể không giết ngươi là tốt nhất, đáng tiếc cách cục có biến. Giết ra mang đến ngoài ý liệu biến số, bằng không chính là nhường ngươi sống thêm cái mười mấy năm, chậm chạp từng bước xâm chiếm thì thế nào? Biến số. Nguyên lai ngươi cũng sợ thần ma mạc vấn. Nam Tâm Mạch vung lên khóe môi. Sợ? Dạ xoa mặt nạ từ chối cho ý kiến. Ung Vương cũng sợ người chết, ngươi tới giết ta, chính là hắn sợ chết chứng minh, muốn tính mạng của ta, cấm chỉ La Sát Quân, hắn mới có năng lực đóng cửa cung nội đường ngôi hoàng vị. Nam Tâm Mạch nói rất thẳng thắn. Nàng nắm giữ Nam Đường đệ nhất quân quyền, đứng tại hoàng đế cùng Lưu Thái Hậu một phương. Bây giờ Lưu Thái Hậu không muốn chính sách quan trọng trả lại, phụ nhân chi tâm, chỉ tin cậy trong mắt nàng người nhà mẹ để chủ động khởi xướng cấm, dẫn đến trong lục bộ quan viên trọng yếu tương đương một bộ phận đổ vào Ung Vương dưới trướng. Nếu như không phải Nam Tâm Mạch nắm binh bộ đại quyền, chỉ sợ Ung Vương đã sớm ngồi không yên. Chỉ cần nàng vừa chết, cái này cân bằng ngay lập tức sẽ bị phá bỡ. Nam Tâm Mạch nhìn chằm chằm đối phương, quả thật là đứng tại hắn bên kia. Phẩm chất cao phương sĩ đều bị lôi kéo, xem ra Ti Thiên Giám cũng cơ hội phản chiến. A, cũng là gieo gió gặt bão. Dạ xoa lạnh nhạt nói, không thể nói là phản chiến, chỉ là bây giờ hoàng đế không quá phù hợp thôi. Có thích hợp hay không, chẳng lẽ từ các ngươi định đoạt? Tự nhiên như thế. Phương sĩ lãnh đạm nói, phần ngạo mạn này lại trong lúc nhất thời lệnh Nam Tâm Mạch cảm thấy nghẹn lời. Dạ xoa mặt nạ vung tay áo, ngạo nghễ bẽ nghễ lấy Nam Tâm Mạch. Ti Thiên Giám, quản lý quốc vận, phụ trách chủ tính trung khí số thay đổi, nếu như thiên hạ khí vận đều thắt ở cùng một người trên thân, đó mới là thiên hạ đại loạn sắp tới. Người cũng là ngu xuẩn, thông minh như thế nào đi nữa người, đều biết phạm phải sai lầm lớn, một ý nghĩ sai lầm liền sẽ bồi dưỡng không thể vãn hồi kết quả. Ngươi cho rằng bây giờ Lưu Thái Hậu chấp chính, thiên hạ này khí số, quốc vận sẽ tán thành nàng? Nực cười, vô năng phụ nhân, chỉ có thể để cho người ta khí vận không duyên cớ trôi qua. Hắn nói đến chỗ này, dừng lại phút chốc, mắt nhìn Nam Tâm Mạch dường như đang suy tư điều gì. Sau đó hắn lắc đầu, phảng phất nhận định Nam Tâm Mạch hôm nay là sống không được, dứt khoát nói thẳng ra: "Ta không ngại, nói cho ngươi nói chuyện quá khứ đời trước Nam Đường hoàng đế có thể xưng hùng chủ, trải qua mới mơ hồ, có hắn ở thời điểm, Nam Đường quốc lực chưa từng có cường thịnh, càng là dựa vào chôn mấy cái đinh, đem Nam Đường giang hồ ước chừng chấn 30 năm. Đáng tiếc, cho dù là dạng này người, cũng vẫn sẽ phạm phía dưới sai lầm lớn, hắn sai lầm lớn nhất chính là quá độc ác, làm cái gì cũng không lưu lại nhân tình của ai, dạng này người trở thành đế hoàng là chuyện tốt, cũng là thiên đại chuyện ác. Hắn tại leo lên vương vị phía trước, có 7 cái huynh đệ tỉ muội, chờ hắn kế vị thời điểm, chỉ sống sót 3 người, một cái lưu vong ngàn dặm, một cái trở thành ngu dại, một cái miễn cưỡng sống sót. Sống sót coi như miễn cưỡng là một nữ tử, là vị hoàng đế này thân tỷ tỷ. Nàng đối với quyền lợi không có cái gì dục vọng, ngược lại đối đãi người thân cắt, có thụ người yêu thích, hơn nữa thiên tư thông minh, đã từng bái nhập Nam Đường đại nho, tuyết vực liệt thánh, cùng Ti Thiên giám đang môn hạ học tập, trở thành 3 người cùng ký danh đệ tử. Hoàng đế kiêng kỵ nàng, nhưng cũng biết hiểu tính tình của nàng, không cho rằng nàng sẽ uy hiếp được hoàng quyền vĩnh cố. Có thể về sau xảy ra một sự kiện, nàng rời đi thời gian 3 năm, lúc trở lại lần nữa, đã trở thành một người mẹ. Không người nào biết trượng phu của nàng là ai, nhưng trở về thời điểm, nàng đã có bầu. Đứa bé này lúc sinh ra đời, so Long Tử sinh ra càng thêm có thụ chú ý. Đại nho lấy tên, liệt thánh đem đao của mình đốc kiếm giơ xuống, giao cho giám chính rèn khóa trường mệnh. Từ một khắc này bắt đầu, hoàng đế nội tâm sát ý liền không áp chế được. Lại qua thời gian 5 năm, nàng chết. Hoàng đế lựa chọn thời cơ vô cùng tốt, đại nho bệnh tình nguy kịch, giám chính không thể ngỗ nghịch đế hoàng bằng không đem bị quốc vận phạt vệ, liệt thánh ở xa quan ngoại chém yêu rớt, Nam Đường trên dưới đều là không một người có thể cứu nàng. Biết mình sắp chết cái kia sáng sớm, nàng quỳ gối Ti Thiên giám phía trước, đem hải tử giao phó cho Ti Thiên giám giám chính, tiếp đó bị áp giải đi hoàng thất pháp trường, đầu người bị chém rụng, hoàng đế an vị tại cao nhất vị trí, lạnh lùng nhìn xem cái màn này. Thậm chí, không cho phép nàng cái này tội nhân tiến vào hoàng lăng đồng tộc nhân chung ngủ, thi thể sau khi hỏa táng, cho tàn vẩy vào ngoài cửa thành. Bên ngoài kinh thành, phản phất tháng 6 tuyết bay. Nam Đường hoàng đế cũng không định bỏ qua cho đứa bé kia, hắn yêu cầu giám chính giao ra hài đồng. Không có người biết khi đó hoàng đế đang nghĩ tới là cái gì. Cuối cùng, hắn không thể được như ý. Thậm chí, hắn đem mạng của mình cũng cho tống táng. Giám chính liều mạng quốc vận phản vệ, lấy chính mình một nửa tu vi làm giá, nạo hoàng đế một nửa tuổi thọ, sau đó nhiều năm bế quan, không gặp lại người. Đại nho bệnh tình nguy kịch sắp chết, trong tay nâng huyết thư vào triều, phát 17 đạo thánh nhân lôi âm, đem Nam Đường hoàng đế quất roi tại Long Ý Địa phía dưới, nén giận bi phẫn mà chết. Vị này một đời hùng chủ Nam Đường hoàng đế, cuối cùng cũng không thể sống qua năm thứ 2. Hắn lưu lại nội tình hùng hậu, bị năm đó hoàng hậu, bây giờ thái hậu nhặt lên, có thể kế thừa hoàng tử niên linh quá nhỏ, căn bản không đủ lấy gánh chịu hoàng quyền. Mà Ung Vương cũng liền dưới tình huống như vậy, chậm rãi lớn lên. Nam Tâm Mạch nghe xong đoạn này quá khứ, sắc mặt của nàng âm tình bất định, đối với đời trước Nam Đường hoàng đế, nàng biết đến, đích xác rất yếu. Những thứ này quá khứ dựa theo lẽ thường nhất định cũng là hoàng gia bê bối, sẽ hết tất cả khả năng bị gạt bỏ sạch sẽ. Ít nhất người biết xử tái một hai đời bên trong, rất không có khả năng sẽ lộ ra mặt nước. Năm đó quận chúa điện hạ cũng còn không có xuất sinh, đối với đoạn này quá khứ, sợ là biết rất ít. Đeo dạ xoa mặt nạ phương sĩ lạnh nhạt nói, nhưng ta cũng không cần phải nói dạng này hoang ngôn, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Nam Tâm Mạch ánh mắt biến hóa, ngươi cũng là Ti Thiên giám phương sĩ, mà lại là cao phẩm phương sĩ, chẳng lẽ ngươi là giám chính? Dạ xoa hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta là ai, cũng không trọng yếu, trọng yếu là hoàng đế này vị trí, muốn đổi người. Nam Tâm Mạch cắn răng, đơn giản cũng chỉ là Ti Thiên giám không bị hoàng thất tin cậy, cần thay cái chủ tử thôi. Phương sĩ cười nhạo lấy lắc đầu, ngươi nhất định phải nói như vậy, ta cũng không cần phản bác, chỉ có điều, ngươi cảm thấy chúng ta Ti Thiên giám sẽ ủng hộ ai? Ung Vương không phải cũng là hoàng thất chính thống? Chẳng lẽ dựa vào thiết huyết sát phạt giết sạch tất cả minh đệ tỷ muội huyết mạch, có tư cách hơn ngồi ở Long Ý Lìa bên trên sao? Hắn một tay phụ sau, đời trước hoàng đế vô tình lãnh cốc, cho bây giờ Nam Đường lưu lại cực lớn bệnh dữ, Nam Đường quốc vận tương đương một bộ phận trôi qua, có chạy vào giang hồ, có chạy vào đại tần, Nam Đường tổn thất một tôn đại nho, cũng đã mất đi liệt thánh ủng hộ, bây giờ mà là bởi vì cấm ma rét lạnh người có học thức cùng đám sĩ tử báo quốc chi tâm, mà muốn trị tận gốc những thứ này, nhất thiết phải biến thành người khác ngồi hoàng vị. Cái này cũng là đời trước hoàng đế thiếu, hắn đáng đợi như thế. Ma con chúa, các ngươi đám người này làm, cũng là bước lên thiên hạ chi đại sơ suất, gắt gao khiêng thời đại đại thế mà không biết. Quả thực là ngu không ai bằng. Nam Tâm Mạch cầm thương đứng lặng, nếu như đối phương nói cũng là chính xác, làm ra hết thể chỉ có thể nói là đều vì mình chủ, sư xuất hữu danh. Cũng không luận là sư xuất hữu danh, vẫn là thuần túy dạ tâm, làm được cũng là nghịch phản như quyền sự tình. Suy nghĩ từ qua lại cố sự bên trong tránh ra, Nam Tâm Mạch thở ra một hơi. Nói nhiều như vậy quá khứ, cũng đều không phải là vì thuyết phục ta, chỉ là vì để ta chết nhắm mắt. Dạ xoa từ chối cho ý kiến. Có lẽ là, con chúa điện hạ vốn không nên chết ở chỗ này, nếu là ngươi lưu lại La Sát trong quân, đừng đi quản Lưu Thái Hậu như thế nào, cũng không đến nỗi kết quả như vậy, chỉ có thể nói trên triều đình chưa bao giờ tuyệt đối trung lập, trước khác nay khác, thời vận không đủ thôi. Nữ tử cười lạnh, có thể ngươi muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy, đều trì hoãn thời gian lâu như vậy, cũng không nhìn thấy ngươi có đại động tác gì. Phương sĩ tiếu đáp, con chúa không phải cũng là sao? đã lâu như vậy không tìm được trận pháp đột phá khẩu sao? Nam Tâm Mạch một thương kích phá lại một đường trận pháp hàng rào, có thể nó tầng tầng dày đặc, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Ra là không ra được, chỉ có thể lưu tại nơi này hao tổn thời gian, chờ đợi trận pháp năng lượng hao hết mà mất đi hiệu lực. Nàng lại an tĩnh, ngón tay gõ cỏ long đảm hổ phách thương, dường như là nghĩ tới điều gì, tâm cảnh như chỉ thủy. Dạ Xoa mặt nạ vỗ nhẹ nhẹ chống con trường. Dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường lao tướng, quận chúa tâm trí quả nhiên cứng cỏi. Đáng tiếc ngươi suy nghĩ cũng chỉ là bọt nước. Hắn một lời đánh nát Nam Tâm Mạch dĩ giật đái lao chờ cứu viện tưởng niệm, có chút ít trầm trọng nói. Phương sĩ am hiểu nhất là mượn đao giết người cùng lường gạt số trời. Tại ngươi bước vào trận pháp một khắc này, ta liền đã che giấu ngươi khí số, phong tỏa thiên cơ của ngươi, lợi dụng trận pháp chi tiện, tất nhiên không thể thời gian dài kiên cố phong tỏa, nhưng chỉ cần ngắn ngủi mấy canh giờ liền đã đủ để. Bây giờ thiên hạ này, ngoại trừ ngươi cùng xem như thi thuật giả ta đây, cùng với so ta đồng cấp hoặc phẩm chất cao luyện khí sĩ bên ngoài, không có ai phát giác được ngươi tồn tại, ngươi khái niệm đã tạm thời từ nơi này trên thế giới bị xóa đi. Cho nên, bọn hắn ý thức không đến ngươi mất tích, cũng càng thêm tìm không đến ngươi dấu vết, dù là có một phần vạn khả năng phát giác ngươi tạm biến, thế nhưng chỉ để lại ấn tượng mơ hồ, liền tên đều nói không ra miệng, làm sao có thể tìm được chỗ ở của ngươi. Phương sĩ nhìn chăm chú Nam Tâm Mạch, bắt đầu sử dụng 50 năm một lần đại trận, tổn hao một lần thiên cơ phong tỏa. Như thế phí hết tâm tư, như thế nào lại lưu lại cho ngươi một con đường sống? Bất luận như thế nào, ngươi hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nam Tâm Mạch nhíu mày, nàng không biết cái gì là thiên cơ phong tỏa, đây là phương sĩ thủ đoạn. Nhưng đối phương nói như thế lời thề son sắt, có lẽ thật sự sẽ để cho tất cả mọi người đều không ý thức được nàng mất tích. Đã như thế, nàng cũng thật sự chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một người. Có thể La Sát mệnh cách nghe thường quận chúa như thế nào có thể ngồi chờ chết. Nam Tâm Mạch giơ súng khiêu khích, ngươi dự định như thế giết ta? Cứ như vậy chúng ta, nhìn ta chết sao? Nàng không muốn cho đối phương càng nhiều thời gian chuẩn bị, mặc dù chuẩn bị đã đầy đủ, có thể kéo dài thêm, nàng chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Tự nhiên không phải. Dạ Xoa phương sĩ lắc đầu, hắn chậm rãi nói, luyện khí phương sĩ am hiểu nhất là mượn đao giết người. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái bích sắc ngọc thạch trong tay hắn biến đổi sắc điệu, từ bích ngọc sắc trong chớp mắt hóa thành thuần trắng, lục sắc bị rút ra, linh khí rót vào túc hạ trận pháp, mà thuần bạch sắc cục đá theo nhẹ nhàng ném đi, xuyên qua trận pháp, tinh chuẩn đã rơi vào trung ương trận pháp trong ao, tạo nên một vòng gợn sóng, một tầng nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Giờ này khắc này, bên trên bầu trời đột nhiên mây đen quay cuồng, mây đen bế nguyệt, hoàn toàn một bộ thiên công trận mắt chi thế. Phương sĩ chậm rãi mở miệng, trong giọng nói chỉ có ngưng trọng, lại không bất luận cái gì dối trá tôn kính cùng ôn hòa. Nam Tâm Mạch ngươi vì La Sát mệnh cách sinh ra chính là thiên sát cô tinh, chú định thân nhân chết sớm, chú định cả một đời cô độc không chỗ nương tựa, sinh tại chiến loạn, chết bởi chiến trường, trải qua sinh ly tử biệt, giống như một thất xa trường ác quỷ, một đầu hôn thế ác dao. Như thế, liền đầy đủ ngươi chết một lần. Có thể ngươi vốn nên cực kém bất thế, lại liên tiếp quay lại, không chỉ có không chết ở xa trường bên trong, càng là đi lên nhị phẩm chức tướng quân, thậm chí dính chút quốc vận, làm ngươi mệnh cách sinh ra một ít biến hóa khác thường, La Sát quân hồn, sinh linh nguyện lực, che chở ngươi sống lâu ít nhất 3 cái xuân thu. Nhưng mà lợi dụng sơ hở cũng chỉ là lợi dụng sơ hở, chỉ cần ta kéo ra ngươi quốc vận, ngươi nguyên bản khí số, tự nhiên thì cũng nên trở về. Phương sĩ bàn tay hư nắm, trong nước hồ gợn sóng không ngừng tăng lên, giống như tầng dưới chót lăn lộn lên bọt khí, tại tĩnh mịch trong hồ, mơ hồ có thể thấy được một đầu du đãng sơn hắc giao ảnh đang tại trong ao trên dưới lăn lộn. Động tác của hắn chậm chạp, nhìn như có chút phí sức. Nam Tâm Mạch cách trận pháp lại cảm nhận được mãnh liệt tim đập nhanh, nàng phảng phất cảm nhận được một loại nào đó phong phú dựa dẫm đang tại từ thể xác bên trong bị bóc ra đi. Thiên đạo hữu quý củ, ngươi Nam Tâm Mạch liền luyện khí sĩ đều không phải là, tự nhiên không hiểu huyền diệu trong đó. Chui chỗ trống, liền muốn tiếp nhận trừng phạt, cái thiên kiếp này ngươi là không tránh khỏi. Hơn nữa ta phía trước nói tới, ngươi có còn nhớ? Nam Đường quốc vận theo giám chính cùng hoàng đế quyết liệt mà tạo thành tương đương một bộ phận trôi đi, một bộ phận hướng chảy giang hồ, một bộ phận hướng chảy hán phương, khí vận lưu chuyển, tương đương một bộ phận đều rơi vào trên người của ngươi. Ngươi Nam Tâm Mạch lấy kim qua thiết mã đạp giang hồ, thiết kỵ đạp nát bao nhiêu sống lưng, phóng hỏa đốt rừng, giết bao nhiêu người, ngươi trên sa trường chế tạo vũ quân, lại giết bao nhiêu người, chặt xuống bao nhiêu cái đầu. Đủ loại tích lũy đều là nghiệp quả. Bộ phận này khí vận sẽ phản vệ ngươi tự thân, nhất định đem dẫn phát thiên phạt. Như thế, còn đủ ngươi chết một lần nữa. Đây đã là hai chết. Phương sĩ năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, ngay sau đó hắn cách không biết, đầu ngón tay chảy ra một hồi thanh quang khắc ấn trên hư không, chữ viết rõ ràng. Cuối cùng, chính là ta muốn ngươi chết, đây chính là đệ tam chết. Dạ Xoa mặt nạ thấp giọng quát đạo, không quy củ không thành phương viên. Thanh quang đại phóng, thánh đạo lôi âm. Nam Tâm Mạch chịu đựng lấy cực lớn chỗ đau, mà trong ao ác dao bị thanh quang chiếu sáng, càng là kịch liệt dãy rủa, biểu hiện so với phía trước còn thống khổ hơn. Chàng ác dao, đồ yêu tả, cho tới bây giờ đều không chỉ là luyện khí sĩ chuyên nghiệp lĩnh vực, càng là miệng phun lợi kiếm mộng du biển, cả người có học thức làm những chuyện như vậy. Này tức, hạo nhiên chính khí, hơn nữa trình độ cực cao, ít nhất cũng là tứ phẩm, có lẽ là tam phẩm trở lên, một lời trực tiếp khiên động thiên địch dị tượng. Tam trọng điệp ra, bên trên bầu trời lôi quang nhấp nhô, đã từ màu trắng chuyển thành điện màu tím. Nam Tâm Mạch liền hô hấp đều càng ngày càng khó khăn, trong nước hồ ác dao đang sôi trào dòng nước bên trong rẽ rủa không ngừng. Nàng không biết mình gặp phải cái gì, có thể đại nạn lâm đầu cảm thụ vô cùng rõ ràng. Giống như là lão thiên mở ra một con mắt, mà cái này chỉ mãn giật màu tím lôi đỉnh thần phạt chi nhãn nhìn về phía chỗ ở của nàng, muốn nàng liền như vậy tiêu vong. Nghe thường chấn động trong lòng, đầu lưỡi khổ tâm tư vị. Nguyên lai, ta thật là không nên sống người. Phương sĩ trên mặt dạ xoa mặt nạ cũng hiện ra một tia vết rách, hắn bù mặt, tựa hồ cũng tại tiếp nhận một loại nào đó phản vệ, dạn nứt dưới mặt nạ phương, hắn một con mắt đang tại chảy xuôi máu tươi, nhìn qua cũng không dễ chịu. Phương sĩ trầm thấp lại khàn khàn nói: nhất lượt thiên kiếp, hai đạo thiên lôi, tam trọng thiên phạt. Thời cơ đến thiên địa trung trợ lực, vận chuyển anh hùng không tự do, khí vận một đạo, khí số một đạo, tóm lại là thiên mệnh sở quy, mệnh cách sở định. Không cần canh cánh trong lòng, cũng không cần oán hận người nào, đây chính là mệnh của ngươi, ngươi là không trốn thoát được. Trốn được nhất thời, tránh không khỏi một thế. Ngươi đã sống lâu rất lâu, cũng nên không bỏ sót hận. Hắn ngửa đầu nhìn về phía màu tím lôi đỉnh, nhàn nhạt phun ra một câu nói: nam tâm mạch ngươi đáng chết. Nếu là ngày thường nam tâm mạch chắc chắn đã quay đầu mắng lại, cho hắn cả một vạn câu thô tục cũng không chê nhiều. Nhưng là bây giờ nam tâm mạch khí thế bị dẫn dắt thời điểm, nàng xuyên thấu qua trung ương trận pháp ác giao ao nước thấy được rất nhiều qua lại quan cảnh. Sinh nhi bất hạnh người, há lại chỉ một cái Tần Bất Hối. Chỉ là Tần Bất Hối không biết võ công, mà nam tâm mạch biết được ra sức phản kháng, cho nên nàng nhìn qua thu được so Tần Bất Hối càng không bị ràng buộc, nhưng mà chính nàng cũng biết, nàng cả đời này nhìn thấy nhiều nhất chỉ là người chết, người chết, người chết. Chết chính mình người, chết địch nhân, chết rất nhiều người, cuối cùng cũng đến phiên nàng phải chết. La sát mệnh cách người vốn không nên có nhiều như vậy tưởng niệm, sớ tại mắt thấy vô cùng tận tử vong bên trong, tính người của nàng nên đã làm hao mòn hầu như không còn, đối nhau đã không còn bất luận cái gì chờ mong, chỉ còn lại đối với chết vô tận dựa sát vào, hoặc là chết bởi điên cuồng, hoặc là chết bởi im lặng. Nàng căn bản là không có cách ức chế bản thân hủy diệt quy hướng, giống như nàng sẽ đem hết thảy mang hướng hủy diệt một dạng. Đây là vận mệnh vốn có quỹ đạo. Thế gian này vốn không nên có nàng nam tâm mạch sân khấu, nàng chỉ là vội vàng khách qua đường, há có thể sống đặc sắc như vậy. Thiên đạo dung không được, thiên lý cũng dung không được. Nam tâm mạch không muốn nhận mệnh, nàng nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy càng nhiều, tức giận trong lòng lại càng phát khắc sâu, dựa vào cái gì cần phải là nàng tới tiếp nhận? Dựa vào cái gì nàng sinh ra liền muốn gánh vác loại mạng này? Võ giả bản năng điên cuồng dự cảnh lấy. Nàng ý thức được chính mình là hành tẩu tại tơ thép phía trên, nếu như rơi sai chân, liền sẽ té thịt nát xương tan, chờ lôi quang rơi xuống giờ khắc này, đầu này lăn lộn ác giao cùng nàng đều sẽ tại cái này thiên phạt phía dưới, hồi phi yên diệt. Bởi vì lao thiên không cho phép nàng sống sót. Thiên lôi giống như đá lăn giống như phát ra tiếng oanh minh vang dội, từ điện sẽ lẫn, lôi đình dày đặc, thiên phạt một sát chính là cái thế chi uy. Nàng tâm mạch không còn đi xem kẻ đầu têu phương sĩ, mà là hướng về phía thiên khung giơ lên cỏ long đạm hổ phách. Nàng cắn răng nghiến lợi phút chốc, chợt phát ra một tiếng cười nhạo. Nàng cố nén đao kiếm cắt thịt khí thế lan lộn, không có từ trước đến nay lộ ra một tia khinh miệt, chê cười lên tiếng: cái gì lao thiên gia, cũng bất quá là một cái tính toán xét nét đồ chơi. Không phải thiên đạo dung không được ta, mà là thế đạo này không xứng với ta. Lúc này, chính là một bên mắt lạnh luyện khí sĩ nội tâm cũng dâng lên một cô mãnh liệt kiếm kỵ, còn có một tia hắn không nói được kính nể. Đến một bước này, cũng không tuyển chọn đối hận, hoặc phẫn nộ gào thét, mà là đối xử lạnh nhạt chế rêu thiên đạo tính toán xét nét hẹp hỏi. Nữ tử tâm tư khó mà suy xét, có thể phần này khí phách thắng được rất nhiều trước khi chết lại sợ hai giang hồ hảo hán. Nam tâm mạch chê cười sau đó đón lôi quang, nửa khép vào mắt con người, nàng quả thực không tiếp nổi đạo này lôi đỉnh. Nhắm mắt lúc, từ hồi nhỏ lần thứ nhất ký sự, lại đến bây giờ đủ loại biến hóa, như đèn kéo quân giống như lướt qua. Cưỡi ngựa xem hoa, suy nghĩ của nàng đột nhiên dừng lại ở một chỗ vị trí. Theo bản năng sờ lên eo ở giữa, nàng nâng lên một gỗ, thất vọng mất mát lại như lấy được trí bảo nhẹ nhàng ôm lấy nó. Nam tâm mạch thận trọng thở dài. Đáng tiếc, ban sơ không có cam lòng ăn xong, sớm biết nên đem nó ăn xong. Vâng, sấm sét vang dội, trên bầu trời phá vỡ một đạo lỗ thủng, giống như dao long phá hải, màu tím lôi quang đi qua khổng lồ tụ lực sau, cuối cùng rơi xuống. Trong khoảnh khắc, rơi xuống tuyệt không chỉ là một đạo lôi đỉnh, mà là phảng phất một đầu thác nước, phảng phất là vô số điện xà lôi mãng cùng nhau rơi vào. Giữa thiên địa xuống một hồi tử lôi chi vũ, rất giống bầu trời quân đoàn hướng về phía mặt đất phát khởi xung kích. Lưới trời tuy thưa nhưng có loạn, dây đặc sen lẫn mà thành lưới chụp vào đại địa, một phát vừa thu lại ở giữa, hình dạng mặt đất cũng theo đó cải thiện. Tại dạ xoa sắp cùng tiếu một khắc này, giữa thiên địa tỏa ra ánh sáng chói lọi một khắc này. Một bộ bạch tí từ vách núi ở giữa hướng đi bầu trời đêm, nâng lên một tay, liền chống lên nửa cái thiên cung, giống như là một cái hòn đá nhỏ cuốn vào trong thác nước. Có thể cái này hòn đá nhỏ vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng, hóa thành một khoảng ngân thạch gắt gao cố định sừng sững ở trên không, giống như trăm ngàn năm qua ngăn trở nhất tuyến đại triều viên kia đáng ngẩm. Thủy kích không nát, cận kề cái chết không lùi. Đây không có khả năng. Dạ xoa dưới mặt nạ hai mắt chảy máu phương sĩ thất thần thất thố hô. Không có khả năng có người đỡ được đạo này lôi đỉnh, cho dù là thiên vương cảnh cũng không dám tiếp. Thể phách mạnh đi nữa vũ phu cũng nên sẽ ở đạo này thiên lôi phía dưới thịt nát xương tan. Đạo này lôi đỉnh thế nhưng là so thiên kiếp mạnh hơn thiên phạt ta. Hắn không chỉ có tiếp, hơn nữa tiếp nhận. Tiếp nhận, làm sao có thể đỡ được? Cái này lôi đỉnh rõ ràng không phải hướng về phía hắn đi, ngươi dựa vào cái gì có thể thay tiếp nhận? Liên giống với đại hỏa đốt lên một trang giấy, lúc này bên cạnh một trang giấy bọc vào, nói ta tới tiếp nhận. Kết quả tự nhiên cũng là hai tấm giấy đều bị đốt thành cho bụi mới đúng. Nhưng bây giờ là hai tấm giấy đều bình yên vô sự, ngược lại hỏa bị ngăn cản bên ngoài. Nào có loại đạo lý này? Thiên phạt tuyệt không phải là có thể thay tiếp nhận sát chiêu, không phải đơn giản như vậy năng lượng tính chất, nó là có thiên địa quy tắc ở bên trong. Đây là tỏa định kỹ năng, không thể né tránh cùng ngăn cản. Nhưng mà trên thực tế, liền thiên phạt đều trực tiếp rời đi mục tiêu, ngược lại để mắt tới cái này không biết phải trái người loạn bảo. Nhìn như lộn xộn vô số màu tím lôi đình một quyển, trực tiếp chuyển hướng mục tiêu, càn quét hướng về phía bạch đi phương hướng. Một sát na, Trên trời dưới đất, vô số màu tím lôi quang hóa thành trường mâu, nhắm ngay viên này không tránh không né ngân thạch, tính toán đem nó bổ xuống thủng trăm ngàn lỗ. Chợt, kim quang đại phóng, bạch y sau lưng hiện ra thiên thủ La Hán chi tượng, quyền ảnh đầy trời, bị màu mực nhuộm dần kim sắc La Hán, chẳng biết tại sao biểu lộ trở nên nóng nảy, nhân từ Phật hệ biểu lộ cũng biến thành nóng nảy kim cương trừng mắt, thiên thủ La Hán biến thành vô tình ở máy móc. Càng là dựa vào quyền cước bạo lực, không giảng đạo lý đánh tan màu tím lôi quang. Đạo thứ hai cũng phá. Thanh niên cuốn lên tay áo, giữa thiên địa ung dung đổi một mạch. Nhìn ra xa cuối cùng tụ lực chờ phân phó đạo thứ ba cuối cùng thiên phạt. Vậy cơ hồ là một đầu hoàn chỉnh lôi long, rất sống động, hình thể khổng lồ, du động lúc hiển thị rõ nguy nga to lớn, giống như một tòa liên miên sông núi chiếm cứ vân hải. Màu tím lôi long trào lên, cắn một cái hướng thanh niên chỗ, đem hắn liền người mang thạch nuốt hết trong đó, không có chút nào nửa điểm giải thích dãy rủa chỗ trống. Luyện khí sĩ nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ con tốt, chỉ cần kết quả hảo liền tốt, quá trình cũng không trọng yếu, chung quy là vô vị dãy rủa. Hắn hao phí nhiều năm tích xúc, thay đổi khí vận, tỉnh lại mệnh cách, gia nhập vào hạo nhiên chính khí, vì chính là để nam tâm mạch cái này vừa chết càng triệt để hơn. Bây giờ giết nhiều cái thần ma mạc vấn, cũng coi như là ngoài định mức niềm vui, không hề nghi ngờ là chuyện tốt. Nhưng hắn vẹn vẹn mừng rỡ không đủ nháy mắt, lại phát giác không đối với. Lôi long chi bài từ đầu đến cuối không thể triệt để khép kín, ngay tại nó trên dưới quai hàm ở giữa, không thể khép lại lôi quang đan vào khu vực, có phần phật bạch đi thanh niên khiêng truy kẹt chủ lôi long hầm răng, tiếp đó, đột nhiên rút ra đồ vật gì. Giữa không trung, một đầu dao long màu xanh đón gió mà lớn dần, ngửa mặt lên trời gầm thét cắn lôi long cổ. Bạch lang trong tay bốn thức anh lôi điên cuồng hấp thu lôi đỉnh tinh hoa, trở nên càng lúc càng lớn, thể tích trong thời gian cực ngắn bành trướng gấp trăm lần. Hắn giơ lên truy, đánh vào lôi long trên đầu khoảng không, một người một rồng mở dao, đồng thời rơi hướng đại địa, cùng với mà đến còn có đan vào màu tím lôi đỉnh. Lôi long rơi xuống đất, trong khoảnh khắc thiên địa vang minh không ngừng, nó bản in lại chính là tạm thời hình thành tạo vật, nhưng cũng có thiên phạt tô điểm mà thành một vòng linh tính. Nó chủ động nổ tung, đầu tiên là hóa thành một chỗ lôi trì, giống như màu tím hồng thủy chảy xuôi, tùy ý lan tràn, thật là một đầu tử lôi thác nước cùng ngày treo. Thanh niên lại trèo lên nền, đụng phải đạo này thác nước, hai tay khẽ chống, gắt gao chống đỡ cuối cùng này một đạo thiên lôi chi phạt, đưa nó ngăn cách tại sau lưng sơn cốc bên ngoài. Bầu trời hiện ra màu tím đại bút viết mà thành chữ nhân, nghịch thiên phạt, kháng thiên lôi. Chương 841, thôn lôi chương 841, thôn lôi trong trận pháp. Nam tâm mạch cô đơn kết lập, đầy trời tử lôi tại nàng ngẩng đầu trong nháy mắt tản ra, giống như 18 tuổi năm đó thấy qua pháo hoa. Nhưng nàng không có chút nào cảm thấy cảnh tượng này mỹ lệ. Nàng cắn nát bờ môi, giữa răng môi nhỏ xuống lấy vết máu, thoa lên son phấn càng đỏ môi sắc. Nữ tử móng tay đâm vào lòng bàn tay, nàng năm ngón tay nắm chặt trường đường, hai mắt muốn đỏ, khóe mắt ướt át, như muốn thành ma. Chính là thân nhân qua đời chỉ còn lại một mình nàng, nàng cũng chưa từng có vẻ mặt như vậy. Không có âm thanh, tiếng nước băng nuốt xuống. Đại khổ im lặng. Nàng vốn cho là mình đời này cũng sẽ không trở thành cái kia chờ tại chỗ chờ hắn tới cứu bình hoa. Nhưng nàng rốt cục vẫn là cảm nhận được cái khác nữ tử lãnh hội tâm cảnh. Nàng còn nhớ rõ Tần Bất Hối đã nói với nàng lời nói. Toàn bộ thế đạo đều cùng ngươi đối nghịch, to lớn thiên hạ đều chứa không nổi ngươi, đau thương thút thít gào thét phẫn nộ sau đó, cũng chỉ còn lại thống khổ nhất trầm mặc. Nếu như tới lúc đó, vẫn có ai sẽ đối với ngươi đưa tay ra, ngươi cũng biết rõ tâm tình của ta. Ngươi sẽ nghĩ đến. Từ một khắc này bắt đầu, quyết định đổi một loại cách sống. Nàng thất thần thật lâu, đứng nghiêm, giống như một tôn pho tượng. Không có khả năng đỡ được. Làm sao có thể tiếp được? Phương Sĩ muốn rách cả mí mắt. Hắn quả thực là đủ loại xem không hiểu tình huống này là như thế nào phát triển. Đột nhiên liền đụng tới một cái thần ma mạc vấn, đưa tay liền chống hai đạo thiên phạt. Ngươi ký hiệu nhãn như cho là đó là rau cải trắng vẫn là trên trời rơi xuống địa bánh, tiện tay vừa nhấc liền tiếp nhận. Tiên nhân an ủi ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh, cái này thiên phạt chi uy như thế nào sẽ yếu hơn điệu tiên nhân giận dữ. Cho dù là thiên vương cảnh cũng không dám nói tại bực này lôi phạt phía dưới trọi cứng, nhiều hơn nữa lời nói hùng hồn cũng là không dám nói ra miệng, có thể đính trụ không chết chính là bản lãnh lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác thực tế đang ở trước mắt diễn ra, cái màn này quang cảnh đơn giản khó có thể lý giải được lại không thể tưởng tượng, xem như nhị phẩm phương sĩ, cảnh giới cùng tu vi của hắn cũng đứng tại cái này phương đại địa tối đỉnh phong, có thể nói một câu không có người so ta càng hiểu thiên đạo. Tiếp đó hắn nghiên cứu thiên đạo quy tắc liền bị người khác một đấm đập bể. Nhìn qua giống như nước chảy như thác nước đổ xuống mà ra màu tím lôi chỉ, dạ xoa mặt nạ cũng tê cả da đầu, cả người đều tê. Mặt nạ của hắn vết rách quyết tán, cả người cũng giống như sắp nứt ra. Cuối cùng duy nhất tưởng niệm chính là hy vọng hắn không tiếp nổi cuối cùng này một đạo lôi phạt. Cái này lôi quang kéo dài rất lâu. Lôi chỉ rơi xuống, nhìn như đơn giản, kỳ thực cũng dày vò. Bạch Lang cảm giác chính mình là đang chịu đựng thiên địa trọng áp, nhấc tay nâng bầu trời. Nghe là rất ba khí, nhưng cái này cũng tuyệt không nhẹ nhõm, độ cao của hắn lại không ngừng tung tích, rũ xuống đi, tốc hạ hiện lên bản long dị tượng một lần lại một lần phát toái, xây tạo chỗ đứng căn bản không chịu nổi cái này sức mạnh mênh mông. Lôi chỉ bên trong nước chảy từ trong bị cắt mở nước chảy xiết, dọc theo thanh niên cả hai tay mà đi, hắn hai đầu cánh tay đắm chìm trong lôi quang, chợt vừa tiếp xúc, vết nước màu tím đã theo bàn tay bắt đầu lan tràn, bất quá phút chốc liền đã vượt qua bàn tay, từng cái màu tím sợi tơ lan tràn hướng cổ tay. Thời gian kéo dài đến thời gian nửa nén hương. Bầu trời lôi đỉnh thác nước số lượng thật là đang giảm bớt, liền chút xuống cái bát, mới đầu nước chảy nhiều, càng về sau, số lượng lại càng ít. Nhưng mà, cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn như thế. Bạch Lang tiếp nhận áp lực, không chỉ không có càng nhỏ hơn, ngược lại lớn hơn. Hắn giơ tay, ban sơ có thể tại thác nước bên trong phá vỡ một con đường dẫn, chậm lại áp lực, cũng không phải đi chính diện tiếp nhận, nhưng theo lôi chỉ bên trong chạy xuôi tử lôi số lượng bắt đầu giảm bớt, nó liền như là đem lôi đỉnh từ trong một cái chén đổ vào một cái khác bắt lực. Lần này là thật sự tại kiêng. Trên bầu trời hiện lên cực lớn chữ nhân đã tiêu thất, thay vào đó nhưng là một cái hình lưỡi câu, giống như là một người giơ hai tay đi đón dòng nước từ lòng bàn tay trầm tích, tiếp đó tràn đầy mà ra, bắn tung tóe bên ngoài. Tình cảnh này vẫn tươi thắm thành quan. Nhìn như sức mạnh suy yếu tiên phạt, đến trung mạt thời điểm, sức mạnh cũng không vẹn vẹn không có chút nào suy giảm, ngược lại càng ít càng mạnh. Lại qua thời gian một nén nhang, Bạch Lang hai tay lúc này giống như khô nước thổ địa, hơn 10 đạo liệt ngân vượt qua khuỷu tay, cơ hồ lan tràn đến cánh tay đầu vai. Nhưng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Đến một bước này, liền hắn cũng không dám mở miệng nói chuyện gì tới điều tiết không khí. Đến lúc cuối cùng một vòng màu tím lôi quang sắp rơi xuống thời điểm, tại cái này tử lôi ở giữa, đột nhiên hiện ra một vòng tử kim sắc lưu quang. Thiên phạt nghiêm nhiên là vì trừng phạt loạn nhập kẻ ngoại lai mà gia tăng cường độ, lôi đỉnh tự thành tử lôi chi long, tử lôi chi long hóa thành lôi chỉ, mà lôi chỉ bên trong dựng dục ra trong ngàn vạn tử lôi mới có thể xuất hiện một quả kim sắc lôi châu. Giống như là giữa thiên địa ung dung đổi phong cảnh, đen như mực lôi vân cũng đã tan đi, khô bại khô kiệt lôi chỉ cuối cùng bỏ ra một cái màu vàng biên cầu. Lôi long châu rơi hướng đại địa. Hắn ẩn chứa uy năng cùng tính nguy hiểm, có lẽ không thua gì một quả hạch bình hảo. Trong mắt Phương Sĩ nổi lên sau cùng điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi. Cái này lôi long châu kỳ thực cũng không phải niềm vui ngoài ý muốn, mà là xứng đáng chi vật. Thiên phạt hạ xuống, về căn bản mục đích cũng là xóa đi nàng nhiều năm qua góp nhặt khí số mà thành ngắt dao. Lôi long thôn mãng, thiên địa dựng dục lôi đình hóa thành long hình, tuy chỉ là đồ hữu kỳ hình, cũng không phải là chân long, nhưng khí vận mà nói, hư thực cũng không trọng yếu. Dạ Xoa mặt nạ trả giá giá lớn như vậy, như thế nào chỉ là muốn giết cái nam tâm mạch mà thôi. Đương nhiên cũng là vì mình làm nhu đồ. Hắn lấy ác dao khí vận làm mồi nhử, dẫn xuất thiên phạt, dẫn xuất tử lôi nuốt sống ác dao, liền có rất cao xác suất tạo thành lôi long thể xác bên trong viên kia kim sắc lôi châu, từ xưa đến nay, tại Phương Sĩ trong ghi chép, cũng vẹn vẹn chỉ xuất hiện qua 3 lần, vẹn vẹn làm người từng chiếm được một lần. Nhận được cái này kim sắc lôi châu, lại thêm lấy đặc thủ pháp môn tế luyện, liền có thể lấy thân thể phàm nhân phải thiên lôi chi lực, đủ để khiến thiên hạ tất cả đạo gia luyện khí sĩ đều không ngừng run rẩy. Sớm thường ngươi một phát lôi kiếp, ngươi sợ là không sợ. Nhưng mà, cái này dự tính tốt dự định lại không có thể có hiệu quả. Không cần nuốt hết ta dao, kim sắc lôi châu liền đã xuất hiện. Phương Sĩ đồng tử cực nóng cũng không lại đau đớn, chỉ có thể gửi hy vọng ở nó có thể mang theo cái này đáng hận thanh niên đồng quy vu tận. Viên địa kim sắc lôi châu giống như mặt trời chói chang trên không, chậm rãi hạ xuống, nhật vẫn chi địa, đâu chỉ đất cả nghìn dặm. Thanh niên nhìn ra xa cái kia lôi châu, giống như một giọt nước hướng về trong chén, hắn biết tuyệt đối không thể để cho cái đồ chơi này nổ tung. Hắn cũng là trực tiếp đưa tay ra, cầm hướng cái này một vòng kim sắc. Song trưởng đặt vào kim sắc lôi quang. Thiên ma phệ. Trên bầu trời hiện ra to lớn hư ảnh, màu mực thiên ma hình bóng lộ ra, giống như một tôn như pho tượng, hai tay một mực khóa cứng trong bàn tay giãy giụa quanh quần lôi đỉnh. Nó tinh túy đang bị rút ra cùng thôn phệ. Trên thân Bạch Lang cũng không ngừng hiện ra vết rách. Kim quang từ màu đen ma ảnh trong lòng bàn tay giãy giụa không ngừng, vết rách bên trong lộ ra vô tận ánh sáng, nhưng ngay sau đó lại bị lăn lộn đen như mực thiên ma hình bóng che lấp. Vòng đi vòng lại như thế, Bạch Lang hai tay bên trong huyết nhục gần như không còn sót lại, chỉ để lại xâm nhiên bạch cốt một mực nắm chặt kim sắc lôi châu. Thật sự cho rằng ta ăn không vô ngươi. Thiên ma nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nổ ra huyết sắc tràn trề, phía dưới rơi xuống tinh hồng huyết vũ. Hắn tóm lấy lôi châu ném vào trong miệng, cắn một cái, ca một tiếng vô cùng thanh thúy, giống như cục kẹo bị cắn nát. Không có nhấm nuốt, nguyên lành nuốt vào, tiếp đó đánh một cái như sấm ở một cái. Bạch Lang phun ra một ngụm màu vàng khí tức ly thể liền hóa thành tử kim lôi quang, trực tiếp xuyên thủng một chỗ vách núi. Hắn vội vàng che miệng lại, lại phản phất không chịu nổi chửi bậy năng lượng tựa như, cuồng bạo nguồn năng lượng đối ngoại chút xuống, đồng thời thương thế trên người vết rách cũng tại lập lòe kim quang, phản phất đã sáng lên đèn đỏ ổ tinh nhân. Nhưng Vương Sĩ lại một lần thất vọng, hắn không chỉ không có nổ tung, ngược lại ngăn chặn lại phần này năng lượng của bạo. Hắn cơ hồ ăn nửa cái lôi chỉ, to lớn không biết được biến hóa tại trong cơ thể của Bạch Lang ẩn nhượng chuyển hóa. Hắn thể xác bên trong vốn cũng không chỉ một loại thiên ma chân khí, còn có không màu chi thủy, tùng vân chi khí, lúc này còn muốn tại thêm một cái kim sắc lôi châu. Kim sắc lôi châu trong đan điền một lần nữa ngưng kết, lập tức bị không màu chi thủy cùng tùng vân chi khí đoàn đoàn bao vây, giống như là hai cái lao đại ca vây quanh mới tới tiểu lão đệ xoay một vòng, thiên ma chi lực phảng phất thâm trầm giống biển cả ở phía dưới im lặng bất động. Cái này nhìn qua giống như là một đầu đại nao đúa gãi lột hai, đánh giá một đen một trắng hai cái mèo to hướng về phía mới tới tiểu mèo vàng tiến hành người mới giáo dục. Bất quá quýt lớn làm trọng, tiểu mèo vàng con nhỏ, cần thời gian phát dục, nhưng tiềm lực vô tận, tất nhiên là trọng lượng cấp tuyển thủ. Tính khí cũng là đầy đủ táo bạo, thỉnh thoảng bạo liệt hai lần, năng lượng cùng bạo vẫn di chuyển tại kinh mạch, lệnh Bạch Lang thỉnh thoảng một cái hắt xì đánh ra lôi mình. Kèm theo kim sắc lôi quang đập xuống đất, Bạch Lang cũng rơi xuống đất, bị tiểu thanh tiếp lấy. Hắn nhìn về phía hai cánh tay của mình, tình huống này là đã không có cách nào nhúc nhích, cũng không đau đớn, chỉ là không còn chi giác. Một đôi tay chỉ còn lại có xâm nhiên mạch cốt, mà cánh tay bên trên càng là 17, 18 đạo giống như vết rách một dạng miệng vết thương. Thanh niên đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn là dạo bước hướng đi trận pháp phía trước, thần sắc đạm nhiên vẫn như cũ. Dạ Xoa mặt nạ bù mặt, trên mặt hắn cũng chảy máu, mặt nạ vết rách càng lúc càng lớn. Cái này, đây không có khả năng hắn giống như kẻ điên nỉ non nhớ tới, tuyệt không có khả năng này, ngươi như thế nào ngăn cản được thiên phạt? Ngươi làm sao dám cản? Ngươi sao có thể cản? Hắn cơ hồ là lâm vào điên cuồng, muốn sống lại. Tiểu Thanh một cái đuôi quét qua, nửa mảnh rừng cây khoảnh khắc sụp đổ, Dạ Xoa mặt nạ thân thể giống như rách nát bóng ra, đụng vào trên cành cây, bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Hắn rút ra trên người gai cây, trăm ngàn lỗ thủng thể sắt trong chớp mắt khôi phục. Phương Sĩ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đến cùng là dùng thủ đoạn gì? Bạch Lang nhíu mày, làm ngươi thí sự. Mới mở miệng, chính là quát như sấm mùa xuân, chân lôi. Kim sắc lôi quang lại độ bạo sát một lần Phương Sĩ, hắn nổ thành trăm ngàn mảnh vụn, ngay sau đó lại như cùng đổ mang tựa như lần nữa khôi phục. Thiên lôi, đây là thiên lôi sức mạnh, ngươi dám? Phương Sĩ ngón tay run rẩy, phẫn nộ không thôi, ngươi cái này đáng xấu hổ, hắn muốn nói, cái kia rõ ràng muốn nên là hắn đổ vật. Bệnh tâm thần. Bạch Lang kỳ quái nói, gia hỏa này là cái nào căn thần kinh thất loạn? Để ta đem hắn đốt thành tro, nhìn hắn có chết hay không. Tiểu Thanh phun ra long viêm, chắc chắn cũng là gia hỏa này dở trò quỷ. Phương Sĩ ở trong hỏa diễm chết đi sống đi nhiều lần, có lẽ là liên tục tử vong để cho hắn từ một loại nào đó trong trạng thái vừa tỉnh lại. Đủ, liên hỏa tan đi. Hét lớn một tiếng, thanh quang sáng lên, hạo nhiên chính khí cuốn lên cùng phòng, đem thanh sắc long viêm cách trở bên ngoài. Hắn che lấy trên mặt nạ, trầm thấp thở hổn hển, đối mặt Bạch Lang lại độ ho ra lôi đỉnh, hắn không tiến ngược lại thụt lùi, tùy ý lôi đỉnh phá vỡ hạo nhiên chính khí thanh quang, xé rách hắn thể xác, ngược lại một bước bước vào trong trận pháp. Trận pháp lưu chuyển, một tầng che chắn ngăn cách song phương. Muốn giết ta, sợ là không có dễ dàng như vậy. Phương Sĩ ngã ngồi trên mặt đất, nhuộm máu tươi đầu ngón tay vướt ve mọc đầy rêu xanh trận pháp đài. Trận pháp trên đài tỏa ra ánh sáng, long mạch khí tức như ẩn như hiện, truyền tống trận pháp đang tại vận chuyển. Hắn muốn chạy trốn. Tiểu Thanh một cái đuôi quất về phía trận pháp, nhưng trận pháp giống như một cái có dáng cực tốt bánh đinh, thế mà không có phá toái. Vô dụng, nơi này trận pháp khắc lục 50 năm, chỉ bằng các ngươi Phương Sĩ đang cười nhạo. Bạch Lang trực tiếp phát động Tiên Vương dị tượng, đất rung núi chuyển, bàn long ngẩng đầu, trên mặt đất trận pháp đài lung lay sắp đổ, hiện ra dạng nước vết tích. Người sứ lạ lạnh lùng nói, ta trực tiếp phá hủy sơn cốc này, nhìn ngươi còn có năng lực chuyển tống không? Ngươi? Phương Sĩ căn bản không dám dừng lại, trận pháp là nơi đây căn cơ, nhưng mà cái này khổng lồ trận pháp vận chuyển dựa vào là linh lực cùng sớm chạm minh văn. Đối mặt đánh không lại liền nhấc lên sàn nhà lễ lục chiến pháp, hắn có thể làm sao? Lại trễ một bước, truyền tống trận pháp cùng phòng ngự trận pháp đều sẽ bị đại địa chấn động địa long trở mình trong dư âm hủy diệt. Truyền tống trận sáng lên. Tia sáng giao thế, trong truyền tống trận bóng người chớp mắt liền tiêu tán, tại chỗ chỉ để lại một khối nhỏ Dạ Xoa mặt nạ mảnh vụn. Mảnh vụn rơi xuống đất, đập nát bấy. Sơn cốc dưới đất phương giống như rung động một dạng chấn động điểm báo cũng cấp tốc bình tĩnh lại. Trận pháp đài nứt ra. Nốt nam tâm mạch trắng muốt tia sáng tiêu tan không thấy, trong ao ác giao cũng như hải thị thận lâu giống như tiêu tan không thấy. Khí số trở về, nam tâm mạch vọt ra trận pháp đài. Thanh niên đang muốn nói cái gì, nhưng mới mở miệng chính là máu tươi tràn ra miệng mũi, lung lay sắp đổ. Nghe thường quận chúa gắt gao ôm lấy đấm máu thanh niên, chỉ sợ mất đi một dạng dùng sức ôm ấp lấy. Nhẹ, điểm nhẹ, thở không nổi thanh niên nhỏ giọng xin tha. Nam tâm mạch cắn môi, muốn nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì. Cái này kháng thiên lôi thật đúng là việc cần kỹ thuật a. Bạch Lang cười khổ nói, trước đó vượt qua một lần, không cảm thấy như thế khó khăn a. Đồ ngốc, nam tâm mạch gạt ra hai chữ, nàng đem hắn đặt ngang, đầu gối lên đùi, dùng tay áo thận trọng lau trên mặt hắn vết máu. Cái này Phương Sĩ xuống tay với ngươi, ta là ý thức được, lần này liền xem như cùng Ti Thiên giám không để mặt mũi, sau đó có thể sẽ rất phiền phức. Đáng tiếc không thể lưu hắn lại. Bạch Lang nằm bất động, vừa mới cũng chỉ là hù dọa hắn thôi, ta nào còn có phát động Thiên Vương dị tượng khí lực, nhưng không đem hắn hù đi, chờ ta đổ, kế tiếp nhưng là nguy hiểm. Nam tâm mạch không nói gì. Nàng căn bản muốn không quan tâm Phương Sĩ chết sống, ít nhất bây giờ không có chút nào nguyện suy nghĩ những thứ này chuyện. Nàng chỉ là cúi đầu nhìn xem thanh niên trên thân từng đạo nhìn thấy mà giật mình thương thế, khóe môi chảy xuống huyết. Bạch Lang nhìn thấy ánh mắt của nàng, bình tĩnh ngắm nhìn phương xa tinh không cùng khoảng cách gần trương này phảng phất muốn rơi lệ con mắt. Hắn nhớ tới một ít chuyện, ngược lại là cười lắc đầu. Đừng đem con người của ta quá coi ra gì, hắn bất thình lình quên. Nam tâm mạch khẽ giật mình, kinh ngạc dương mắt, cái gì? Nàng trầm mặc ít nói, ngược lại là Bạch Lang trở nên nói liên miên lại nhải. Hôm nay lời này, ta ngày thường căn bản không dám cùng ngươi giảng minh bạch, nói liền sợ ngươi tức giận, nhưng bây giờ ta máu chảy đầy mặt, không nói hai câu ta nội tâm thật sự không thoải mái, tốt xấu để cho ta không cảm thấy chính mình thiệt thòi bốn gốc, ngươi trước tiên ngậm miệng hãy nghe ta nói hết. Ta biết ngươi lần này là đi làm cái gì, cũng đoán được, ngươi rời đi Phượng Nô thành, đại khái là muốn mang theo hám trận doanh tinh nhuệ đi Thương Tuyết Long thành tìm Tần Trực Dạ, một vạn thiết kỵ ngăn đón liệt thánh và quan. Cái này, thật sự không cần thiết. Bất luận là vì ta, vẫn là vì kia cái gì cầu thí thái hậu. Ta người này nói tương đối thẳng a, ta đối với kia cái gì chế độ phong kiến có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, đối với hoàng quyền hoàn toàn không có tôn trọng, hận không thể vương tộc sớm một chút đánh giám, mẹ nó giải phóng sức sản xuất sau tư bản chủ nghĩa cũng so xem mạng người như có giác chủ nghĩa phong kiến hảo như vậy một chút đâu a. Ta đây cũng không muốn nói quá xa, nhưng trên thực tế, ngươi cũng là quá quen thuộc làm công cụ người, luôn cảm thấy thiếu ai, nhìn như rất tự chủ một cô nương, kỳ thực ngoài cứng trong mềm, nghe người ta nói hai câu mềm mỏng, liền bị người làm vũ khí sử dụng. Ngươi tốt nhất lưu lại chính mình quận chúa trong phủ, ngày thường đi thu hoạch nhân thủ, tiện thể làm chút sinh ý, làm xây dựng cũng rất tốt, tại sao muốn quản triều đình chuyện? Ta giang hồ ân oán cũng là ta cá nhân chuyện, ngươi cũng không nên lội vũng nước đục này. Nếu như nói là vì báo ân, ngươi vì Nam Đường thủ biên giới nhiều năm như vậy, còn chưa đủ hả? Ngươi một nhà các ngươi chỉ còn dư ngươi một cái, còn chưa đủ thảm sao? Cho dù là ta cũng không vì ngươi làm qua cái gì, ngược lại tại Bạch Đế thành ta thiếu ngươi rất nhiều, ngươi cứu ta không chỉ một lần. Ta biết ngươi rất thiếu tình yêu, cũng rất khuyết thiếu quan tâm, nhưng mà thở nhỏ bắt đầu liền không có người quản ngươi, nhà của ngươi dạy không phải là không tốt, chỉ là cái gì đều phải chính mình quyết định, đã thành thói quen cường thế, nhưng tính tình vẫn ưa thích chiều theo người khác. Điểm ấy thật sự không tốt, ngươi nên học Tần Bất Hối, cho dù là Yên Tê Hà. Ta thật không thưởng thức ngươi dạng này nhẫn nhục chịu đựng bên trong tính tình, cùng ai càng thân lại càng ăn thiệt thòi, đây không phải khi dễ người thành thật sao? Nếu như không phải muốn cho ngươi lưu cái mặt mũi, đã sớm đem ngươi mắng cầu hết lâm đầu, còn chúa làm như thế biệt khuất chỉ một mình ngươi. Có tiền có thế có quyền còn có quân đội, dựa vào cái gì đi làm công cụ người, đỉnh cái tướng quân danh hiệu cũng rất hiếm sao, thành thành thật thật luyện được thiên vương cảnh không phải càng mới gốc. Người khác nói ngươi nam tâm mạch là cái sắc nương tử, ta nhìn ngươi mới là thật ngốc bạch ngọt càng nói càng tức, thành tiên nương chi không phải duyệt hồ ta thực sự là, ta thật. Là hắn nói một chút, theo không nhả ra không phải mái thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, lại có một cô bối rối bao phủ đi lên, cảm giác mệt mỏi làm hắn mí mắt trên dưới bắt đầu đánh nhau, nói càng ngày càng chậm, càng ngày càng lịch. Nam tâm mạch nắm chặt tay của hắn, chạm đến lạnh như băng sâm bạch xương cốt, thần sắc không khỏi hốt hoảng. Ngươi muốn nói gì? Nói tiếp à, ta nghe lấy đây, ta đều nghe lấy đây ta có chút vây khốn bạch lang âm thanh càng ngày càng nhỏ. Đừng ngủ, bạch lang, đừng ngủ. Nam tâm mạch nâng mặt của hắn, thần sắc lo lắng, ta sau đó cái gì tất cả nghe theo ngươi, cũng không cùng ngươi cãi nhau, ngươi không cần ngủ ngon không tốt. Đừng nhắm mắt lại, mở ra nhìn ta một chút không chống nổi bạch lang vẫn là ngăn không được mọi bệnh. Tinh thần lực hao tổn quá lớn, sắc mặt của hắn rất là tái nhợt, nhục thể cùng linh hồn đều hao tổn quá độ, cần thời gian tu bổ khôi phục. Hắn rất khó chống cự loại này buồn ngủ cảm giác. Cuối cùng vẫn là tại trong nam tâm mạch tiếng kêu nhắm mắt lại. Phản phất là có giọt giọt lạnh như băng thủy đánh vào trên mặt của hắn. Nhưng hắn vẫn là buồn ngủ quá, tư duy đoạn tuyệt lúc, hắc ám từ bốn phương tám hướng ôn nhu đem hắn bao khỏa. Kinh thành, thi thiên giám, mật thất dưới đất. Một bóng người chật vật từ trong trận pháp rơi xuống, máu nhuộm vải trắng. Phương sĩ luôn cuống tay chân che lấy trên mặt mình mặt nạ, phát giác một tảng lớn tổn hại sau đó, hắn lâm vào cùng nộ, nhặt lên bên tay đồ vật, đem mật thất bên trong bình bình lọ lọ, cái bàn, sách vở đều đập cái náo loạn. Phát tiết kéo dài thời gian nửa nén hương. Xong việc sau Phương sĩ ngồi sập xuống đất, trầm thấp thở hổn hển. Thiệt hại cực lớn. Nào chỉ là trộn gà không thành lại mất nắm vóc, quả thực là bật hoặc không thành ném đi hảo. Cơ quan tính toán, cuối cùng cái gì đều không nhận được, không có gì cả, không có vật gì bàn tay, run run rẩy rẩy. Thậm chí ngay cả tự thân cũng bỏ ra giá cả tương đối to lớn. Hơn nữa cái này một chỗ bừa bộn, cũng là nhiều năm hàng tồn a, cứ như vậy đập. Nhìn xem ao nước ảnh tử bên trong chật vật không chịu nổi bóng người, Phương sĩ nhìn chằm chằm dưới mặt nạ chảy máu hai mắt, hắn thật sâu lại mệt mỏi thở dài một cái. Hắn bất luận như thế nào đều nghĩ không rõ, vì cái gì bạch lang sẽ xuất hiện. Từ hắn xuất hiện một khắc này, tình thế liền hoàn toàn tiên truyện. Mãi đến bây giờ, thiên cơ phong tỏa hiệu quả cũng không có tiêu tan, thủ đoạn này vốn là vì ngăn cách nam tâm mạch tồn tại cảm, một khi cảm giác không đến, không nhìn thấy, không ý thức được, liền không khả năng đi tìm tới. Nhưng mà bạch lang là hướng về phía nam tâm mạch tới, chẳng lẽ nói là sức mạnh của ái tình? Đánh rắm. Nếu như tình yêu thật sự mạnh như vậy, liền sẽ không có Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đại. Đời trước trưởng công chúa cũng sẽ không chết. Đây không phải cái gì xả đạm tình yêu, hơn nữa giữa hai người này chỉ có chuyện xấu, tình yêu có tồn tại hay không vẫn là hai nói. Chuyện này chỉ có thể chứng minh. Thiên cơ phong tỏa, đối với Bạch Lang vô hiệu. Một cái không e ngại thiên cơ phong tỏa cường địch. Phương sĩ bàn tay xẹt qua trước mặt ao nước, ở giữa xẹt qua gợn sóng quyết tán, có thể trông thấy trong nước hồ phảng phất có vô số sang sông chi lý, đỏ trắng xanh xanh tím vàng. Từng cái cá chép đều là người giang hồ khí số, nhưng hắn vẫn là không nhìn thấy thuộc về Bạch Lang khí số, khoảng cách gần cũng tốt, cự ly xa cũng được, căn bản không nhìn thấy. Vốn cho rằng là cao nhân che giấu hắn khí số, nhưng bây giờ tưởng tượng, sợ là người này căn bản không có cái gì khí số. Phương sĩ ngồi dưới đất, đem một cái cờ vây quân cờ bỏ vào trong nước hồ, tạo nên gợn sóng vô số. Một cái không thuộc về quân cờ trên bàn cờ đã rơi vào trong nước, tất nhiên sẽ nhiễu loạn vốn có quy tích. Thế là tiểu quan âm vốn nên cô khổ linh đình chết sớm, gặp mặt một lần lại làm cho nàng sống lâu 3 năm. Thế là nam tâm mạch dưỡng thành ngắt dao, lại được quốc vận, chưa hẳn không thể thủy biến. Phương sĩ ho ra một ngụm máu tươi, khổ tâm nở nụ cười. Không phải chiến tội. Đây không phải ta không có tính tới, mà là căn bản không có tính toán. Hắn một cước đá ngã lăn bàn cờ, nằm ở trên mặt đất, nhìn qua mật thất tầm cao nhất Chu Thiên Tinh đấu nghi. Người này, tồn tại bản thân liền là không hợp lý, chính là đối với thiên đạo một loại buộc cận, hắn tuyệt không phải thế này người. Đã kẻ ngoại lai, vì cái gì có thể dừng lại? Chính là thiên phạt cũng không có thành công chu sát, người này chẳng lẽ mạnh đủ để người tiên? Hắn vô ý thức nghĩ như vậy, lập tức đem chính mình hù đến đã xuất thân mồ hôi lạnh, sau đó lắc đầu. Không, rất không có khả năng, nếu thật là như thế cấp bậc cường địch, ta vừa mới chết rồi, sao có thể sống đến bây giờ? Ngón tay hắn gõ mặt đất cục gạch. Đến bây giờ, cũng vẫn có mấy cái vấn đề không rõ. Thiên cơ phong tỏa dù cho vô hiệu, hắn lại là làm sao tìm được tới? Sơn cốc bí cảnh, ti thiên giám bên trong cũng cơ hồ không người biết được. Mặc dù có người biết được, cũng không khả năng cho hắn mật báo. Cùng với, hắn vì cái gì có thể cướp đoạt Lôi Châu? Làm sao làm được? Phương sĩ lại một lần đứng dậy, yên lặng hồi ức khi trước tình huống, hắn nếu là chậm một bước liền sẽ giao phó ở nơi nào, người này thực lực quả thật là đáng sợ. Bất quá tại trong đông đảo tin tức xấu vẫn có một đầu tin tức tốt ở thiên phạt sau đó, thực lực của hắn tất nhiên bị hao tổn, chỉ cần liệt thánh bảo quan, hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Thần ma mạc vẫn nhất định phải giết, chờ hắn tới kinh thành, tất nhiên sẽ giết vào ti thiên giám, đến lúc đó không có ai có thể ngăn lại hắn. Ung Vương thủ hạ còn có không ít người tài ba, cũng không một người là đối thủ của hắn. Cho tới nay đều đánh giá thấp người này, thì ra hắn mới là uy hiếp lớn nhất chỗ. Phương sĩ bước ve trên mặt dạ xoa mặt nạ, ánh mắt dần dần âm u lạnh lẽo. Mặt nạ tổn hại, ta gây ra động tĩnh quá lớn, hắn sớm muộn sẽ tỉnh lại, một khi hắn tỉnh, ta cũng liền không sống nổi. Không thể lựa chọn cứng đối cứng, bằng không hắn có chết hay không không rõ ràng, nhưng ta nhất định sẽ chết ở đằng trước. Ta muốn lựa chọn lần nhẫn. Phương Sĩ Luyện Khí, tuyệt không phải mã phu. Bây giờ nguyên khí tổn hao nhiều, cần thời gian khôi phục, đây tuyệt không phải khiết chiến, mà là lựa chọn vững vàng phát dụng, chờ đợi Đông Sơn tái khởi. Trung quy đối phương tất nhiên sẽ đi tới kinh thành, bài đạo nan quan cũng không phải là ti thiên giám, mà là địa bảng đệ nhất liệt thánh. Nay liền có đầy đủ hòa hoãn thời gian. Đi trước hướng Ung Vương thông báo một tiếng, phải tạm thời tránh mũi nhọn, suy nghĩ thật kỹ đối sách. Chờ xem, thần ma mạc vấn. Ta tuyệt đối phải hướng ngươi báo thủ, để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Hiện tại sở dĩ còn sống, vẹn vẹn bởi vì một nguyên nhân. Đao không phong lợi mã quá gầy, ta còn không muốn cùng ngươi đấu. Mạc ca, ta nói ngươi không nói. Ta nghĩ ngươi không muốn. Mà mẹ nói ngươi không. Cái này có thể có, ngươi nghĩ thảo cái gì? Ta cho ngươi tiền thối lại dê mẹ đi. Ngoại trừ người, ngươi cứ việc nói. Mạc ca vỗ ngực. Ảnh tử bay lên một cước, đá vào Mạc ca trên cằm đồng. Mẹ ngươi, chạy tới ăn nhờ ở đậu, còn lớn như vậy đảm lượng. Phong thúc chậm rãi nói, các ngươi à, có thể ngừng một chút hay không? Ta cái này tổ yến ăn đều không bị nhi. Ảnh tử mắt nhìn ngồi xổm ở góc tường Phong thúc, lại nhìn mắt cách đó không xa tiểu phiến đang tại giao hàng. Bánh cao lương, một văn tiền bốn cái. Ảnh tử che miệng lại, hắn cái này triệu chứng kéo dài bao lâu? Kể từ Bạch huynh đệ nói hảo huynh đệ trở về mời ngươi ăn tiệc sau đó, hắn cứ như vậy. Mạc ca cũng lấy ra bánh cao lương gặm một cái. Liền chút tiền đồ này. Ảnh tử liếc mắt, liền cái này còn thân hơn vương đâu, nói ra ai mà tin. Ta còn thực sự là thân vương. Phong thúc Vân Đạm Phong khinh nói, ta khí chất cao quý, các ngươi không có cảm nhận được sao? Ảnh tử vui vẻ nói, ngươi để trước cái, để cho ta cảm thụ một chút. Mạc ca rời mông một chút, nhà ngươi có tiền như vậy, vì cái gì ngươi bú sữa mẹ thời điểm, còn muốn liếm nắp bình? Phong thúc liếc mắt, đây mới thật sự là bộ phận tinh hoa, ngươi hiểu cái gà tách ra. Ảnh tử nghiêng chân, chúng ta chẳng lẽ vẫn ngồi ở đây chờ? Lại nói ngươi rõ ràng là vương gia, vì cái gì không thể có điểm mặt bài? Phong thúc buông tay, ta là, nhưng cũng không hoàn toàn là. A, hai khuôn mặt mở mịt. Lấy các ngươi trí thông minh, ta rất khó giải thích rõ ràng. Phong thúc nói, tóm lại, chính là chuyện như vậy, không hiểu được ta nói nhiều hơn nữa, các ngươi cũng vẫn là không hiểu, các ngươi biết là tình huống như vậy là được. Thực sự là nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói. Ảnh tử cùng Mạc ca lướt nhau, đồng thời vung lên năm đấm hướng về phía Phong thúc một trận quyền chân gọi. Nhường ngươi đặt chỗ này. Nhường ngươi hiểu rất hiểu, không biết không hiểu. Nhường ngươi nói nhảm hết bài này đến bài khác một câu hữu dụng không có. Nhường ngươi ăn vụng ta bánh cao lương. Chịu một trận đến sau, Phong thúc hắn nằm ngửa. Thế nào bất động? Phong thúc nhanh động a, đứng lên chính mình động. Mạc ca vô bờ vai của hắn, mệt mỏi, đói bụng, bò lên, không nghĩ tới tới. Phong thúc thở dài, sinh hoạt không dễ, một đường bị đuổi giết nhiều như vậy thời gian, ngươi để cho ta yên tĩnh một hồi, không sai biệt lắm nhiều hơn nữa một hồi, hắn liền nên trở về. Ảnh tử kỳ quái nói, ngươi vừa mới thật không phải là tùy tiện ngủ chỉ một chỗ. Phong thúc gãi gãi bụng, ta dám không, không sợ bị Bạch đại lao trở về đánh thành hong khô bánh thịt. Mạc ca nói, chỗ kia, ngươi đi qua. Phong thúc hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ti Thiên Giám tại Nam Đường lưu lại bí địa, ta cơ hồ đều biết, khoảng cách gần nhất cũng tối che giấu hai mắt người chỗ, chính là giống ruột sân gốc, truyền tống trận đều tại trên long mạch, làm phương pháp bài trừ là được rồi, không tính rất khó. Ảnh tử chửi bậy, ngươi nói ngươi trước đó làm phương sĩ ta đây đều tin, chính là không giống như là thân vương. Phong thúc lắc đầu, ta không phải là phương sĩ, nhưng mẫu thân của ta là. Mạc ca chân kinh, ngươi cùng ảnh tử đều có, thì ra chỉ có ta một người là từ trong viên đá văng ra sao? Chương 842, đi kinh thành. Chương 842, đi kinh thành. Phượng Nô thành, sắc trời không rõ. Một gốc cây hoa đảo phía dưới, ngừng lại một chiếc xe ngựa. Song Tấn Xương trắng đại hoạn quan đứng tại cây hoa đảo phía dưới, sắc mặt có bệnh trạng trắng bệnh, thái độ của hắn là có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là an an ổn ổn đứng ở nơi này sắp xếp cây hoa đảo phía dưới, bình thản chờ người nào. Không bao lâu, một bên phòng bên trong đi ra một bóng người, Nam Tâm Mạch ánh mắt nhìn về phía Điền Hoa Vũ, nhàn nhạt gật đầu, hướng về phương hướng của hắn đi đến, hai người đứng tại cây đảo phía dưới, cách bảy bước xa. Thương thế của hắn, như thế nào? Không nghĩ, trong cung cũng biết quan tâm một kẻ người giang hồ an nguy. Nam Tâm Mạch lạnh nhạt nói, quận chúa Hà Tất Đê như thế, ta há lại sẽ đối với hắn có chỗ bất lợi. Điền Hóa Vũ nói, cái này thần ma mạc vấn thế nhưng là Nam Đường hồng nhân, ta cũng đã bỏ xuống đồ đao rất nhiều năm, đã sớm không thể sát nhân chi chuyện. Nam Tâm Mạch từ chối cho ý kiến, chỉ nói là hắn rất tốt, chỉ là tạm thời thăng ngủ. Điêu Tự nói, nếu như cần cao phẩm đan dược, ta có thể phá dỡ người đi thu hồi lại, cho dù là phẩm cấp cao nhất hắn không thích đan dược. Nam Tâm Mạch lắc đầu cự tuyệt, trong ánh mắt tràn đầy không tin được. Điền Hóa Vũ nhíu mày, hắn có thể phát giác được Nam Tâm Mạch mâu thuẫn, đây đối với tràn ngập nguy hiểm cung đình cục diện tuyệt không phải chuyện tốt. Nếu là mất Nam Tâm Mạch Lưu Thái Hậu, hoàng đế tất nhiên càng thêm thế nhỏ. Quân chúa điện hạ, có thể hay không cáo chi, lần này là người nào ra tay? Điền Hoa Vũ quyết định từ hướng này thăm dò một chút. Ngươi biết thì có thể làm gì? Nam Tâm Mạch lé mắt, ngược lại không phải ngươi cùng trong cung người có thể ứng phó đối thủ. Nam Đường bên trong, chẳng lẽ còn có ai có thể một tay che trời? A, Nam Tâm Mạch châm chọc nở nụ cười, đi qua nàng cũng cho là như vậy, xem như cao phẩm vũ phu, chiến trường ngàn người đổ nữ tướng. Nàng sớm đã coi nhẹ sinh tử, cho rằng thế gian tối cường không gì bằng võ một chữ này, nhưng thấy đến Ti Thiên Giám thủ đoạn, mới hiểu được bọn này Phụng Thiên Thừa vận luyện khí phương sĩ nội tình rốt cuộc sâu bao nhiêu dày, gọi lôi kiếp, rơi thiên phạt, chỉ người nào người đó chết. Lần này nếu như không phải Bạch Lang liệu mình cứu rút, nàng đã chết. nhưng Nam Tâm Mạch không muốn đem những thứ này cùng Điền Hóa Vũ nói rõ, thậm chí đối với tại trong cung thái độ cũng cấp tốc phai nhạt. Bạch Lang nói liên tục rất nhiều lời, nàng cũng nghe xong đi vào, hắn trước khi hôn mê nói lời, tại nàng nghe tới rõ ràng càng thêm có trọng lượng. Tham dự cục diện chính trị triều đình, xác thực không phải nàng am hiểu, nhìn như nắm giữ chủ động, nhưng kết quả cũng là trở thành trong tay người khác đao. Nàng đã lòng sinh chán nản, lý do có lẽ là nàng muốn đổi một loại cách sống. Nàng quả thực không cần thiết lại đi quản triều đình các loại bãi kia vũng nước đục, cũng không phải đối với Ti Thiên giám lòng sinh e ngại. Vừa vặn tương phản, nữ tử có thù tất báo, thù này nhất định muốn báo, hơn nữa sẽ mau chóng nợ máu trả bằng máu. Nàng Tâm Mạch nhìn về phía Đại Hoa Quan, lúc này Điển Hóa Vũ dù là có cực cao quan trường dưỡng khí công phu, cũng có chút đoán không ra Nam Tâm Mạch tâm lý. Dù sao nữ tử giỏi thay đổi, hơn nữa liên lụy đến thần ma Mạc Vấn, nàng tất nhiên sẽ trở nên cảm tính xúc động, cái này hắc qua chụp tại trên đầu của người nào cũng có thể. Nam Tâm Mạch tiếp lấy một mảnh phiêu linh hoa đào cánh. Ta biết các ngươi muốn lợi dụng Bạch Lang đi đả kích Trung Vương, cũng biết các ngươi trong cung tại vì thế trải đường. Ta vui lòng phối hợp, lý do của các ngươi cũng tại ở đây, ta cũng nhìn Trung Vương khó chịu, cũng không hy vọng triều đình cách cục phá vỡ, càng quan trọng chính là ta muốn giúp hắn một cái, để cho hắn thiếu một món nợ ân tình của ta. Nàng thấp giọng nói, bây giờ lại là ta trước tiên thiếu hắn một cái mạng. Điền Hoa Vũ thấp giọng nói, đây là quận chúa người hiển tự có thiên hiếu. Thiên hiếu? Nam Tâm Mạch nhìn xem tinh không bản lý, cần phải giết ta, chính là cái này ông trời a. Điền Hóa Vũ tử trong lời này nghe được một cô mãnh liệt hối hận cùng hận ý, ý thức được mình nói sai. Hắn đang muốn bổ cứu, điện hạ Nam Tâm Mạch đi thẳng vào vấn đề, "Điền công công, làm phiền ngươi trở về cho thái hậu mang một câu nói." Mới nói, "Từ nay về sau, ta không vào triều, nhị phẩm đại tướng quân quan phủ, hổ phủ, ngày khác ta sẽ cho người thu thập một chút đưa trở về." Nam Tâm Mạch lạnh nhạt nói, "La Sát quân không còn tăng cường quân bị, hơn nữa chủ động cắt may số lượng." Điền Hóa Vũ ừ một tiếng, hắn biết thuyết phục cũng không hề dùng, khống chế xong biểu lộ biến hóa, chỉ là giữa lặng lẽ dưới ống tay áo cầm chặt bàn tay. Quân chúa mà nói, ta nhớ kỹ rồi, ngài là dự định từ bỏ binh bộ chức quyền, lấy quận vương chi thân, ngươi là người thông minh, hà tất để cho ta nói ngay thẳng như vậy. Nam Tâm Mạch cười cười, thổi đi lòng bàn tay hoa đào cánh, ta chỉ là không muốn dừng ở trong triều đình, về sau ta là sát quân. Chỉ bành ngoại, bất an bên trong. Điền Hóa Vũ nhíu mày, nuốt xuống nội tâm sôi trào cảm xúc. Bàn giao chức trách chuyện, có thể thả một chút. Nam Tâm Mạch nói, ta muốn nàng có thể sẽ không đáp ứng, cho nên phiền phức Điền công công tiện thể nhắn thời điểm, nói rõ một chút, phiên dịch thẳng thắn hơn, có thể chứ? Điền Hóa Vũ biểu lộ cứng ngắc, nhiều ngay thẳng. Hết khả năng ngay thẳng, bởi vì ta không có thời gian đi cùng nàng tự mình giảng giải. Nam Tâm Mạch nhàn nhạt nói, dù sao ta lần tiếp theo đi kinh thành, cũng không biết là lúc nào, cũng chưa chắc không thể nào chết ở bên ngoài. Nam Tâm Mạch còn nói, ngươi biết muốn nhập quan người kia đáng sợ bao nhiêu? Điền Hóa Vũ không phải là không có hỏa khí nê Bồ Tát, nhưng nghe đến sau một câu nói, hơn phân nửa nộ khí cũng tản. Hắn lập tức nói, điện hạ thiên kim thân thể, quả thực không nên Nam Tâm Mạch thái độ kiên quyết, đây là ta quyết định chuyện, hơn nữa ngươi tựa hồ cũng sai lầm cái gì. Ta cũng không phải là vì cái gì biên giới vào cát, hoặc hoàng thất tôn nghiêm mới sống trở thành dạng này. Trên thực tế, những thứ này danh dự đối với người ta dạng này người, cũng chỉ là một thứ có cũng được không có cũng được, những người khác có lẽ không rõ, nhưng Điển công công ngươi nhất định biết rõ. Điển Điêu tự âm thầm im lặng, giữ im lặng, chật, thật dài than thở một tiếng. Ân đoán rõ ràng, lấy cái chết báo sinh. Nam Tâm Mạch hỏi, ngươi giao thủ với hắn sao? Điển Hóa Vũ ánh mắt run lên, giao thủ ba chiêu. Ta tựa hồ không cần hỏi kết quả a. Nam Tâm Mạch có thể phát giác được Điển Hóa Vũ suy yếu, Thiên Vương Ngụy Cảnh đều bị thương thành dạng này. Thua bởi hắn không mất mặt, đi qua liền thua qua một lần, quen thuộc. Điền Hóa Vũ hiếm thấy cười khổ tán thành. Điền công công ngăn không được, nếu là tăng thêm một vạn thiết kỵ, một vị độc cô thành chủ đâu? Có lẽ miễn cưỡng có thể cản hắn mấy ngày. Đại hoạn quan lắc đầu, liệt thánh lao ra hỏa này, càng sống càng tinh tiến, đao pháp rất có siêu phàm nhập thánh ý vị, đã là thực sự đại hạ cảnh, cùng là quái vật, thần ma mạc vẫn là trăm năm vừa gặp, liệt thánh là ngàn năm vừa gặp, có lẽ trên thực tế khác nhau cũng không lớn như vậy, chỉ là thiếu một chút thời gian và tích lũy nội tình. Hắn thật sự muốn giết ai, tới bao nhiêu người đều ngăn không được. Dù sao đối phương chỉ có một người, đệ nhất thiên hạ võ giả, cũng là thiên hạ đáng sợ nhất thích khách. Nam Tâm Mạch nói, pháp bất dung tình, thật có chút người siêu thoát tại tình lý, đạo đức, luật pháp bên ngoài, quả thực không thể nói là công bằng. Độc chiếm thiên hạ, biết bao khó khăn. Điền Hóa Vũ cười khổ, ta đi qua vẫn luôn cho rằng có loại này lao thất phu tại, thế gian liền không thể nói là thái bình. Nhưng hắn cũng cố thủ tuyết vực nhiều năm, giữ được rất nhiều năm nhân gian thái bình, là rất trân trọng. Nam Tâm Mạch nói khẽ, cho nên ta muốn đi chặn lại tôn này để chống chỗ đao thánh nhập quan một khi ra khỏi núi thần miếu, thì hắn không phải là liệt thánh, mà là một tôn lao thất phu. Điền Điêu tự thở dài, quan hệ triều đình sự tình cũng là giang hồ sự tình. Nam Tâm Mạch lắc đầu, hắn đứng bước được bước chân, bên ta cũng đồng dạng, đạo lý kỳ thực cũng không trọng yếu, nói cho cùng vẫn là phải có người đi làm trên nhất tuyến này đã cản đường. Không, đã cản đường tử. Nàng đổi giọng đồng thời, không khỏi tự giễu nở nụ cười, liệt thánh có lẽ là dự định đem một trận chiến này xem như thu quan chi chiến, đi là cuối cùng một chuyến giang hồ, đương nhiên càng náo nhiệt càng tốt, không bằng để cho hắn tận hứng, người vừa cao hứng liền dễ dàng ý vong hình, xem nhẹ thời gian trôi qua, cản đường cũng đã, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Điền Hóa Vũ nhìn về phía Trầm Mặc Ít nói lầu cát, không nhìn thấy bên trong ngủ say thanh niên, cũng không cảm giác được sinh sinh lưu chuyển khí tức. Kéo dài thời gian sao? Phải đến bao nhiêu nhân tài đầy đủ dây dưa, một vạn thiết kỵ, một cái thiên vương cảnh, đủ sao? Từ nơi này đến kinh thành, muốn 5 ngày thời gian. Điền Điêu tự giơ ngón tay lên hướng mình ngự giá xe ngựa, nhưng nếu là ta tới lái xe, thừa bộ này quỳ xuống đất ngàn dặm, chỉ cần 2 ngày 1 đêm. Nam Tâm Mạch nói, Liệt Thánh vào xem xét, đến kinh thành chỉ cần 1 ngày rưỡi. Liếc nhau, Nghe Thường quận chúa lẩm bẩm, hy vọng tới kịp không phải tới kịp đến kinh thành, mà là hắn có thể tới được đến thức tỉnh. Tiểu Thanh chỉ cần nửa ngày liền có thể mang theo hắn đi kinh thành, nhưng nếu không thể thức tỉnh, đi kinh thành cũng không có chút ý nghĩa nào. Nam Tâm Mạch trong ánh mắt có không muốn, nhưng làm quyết định cũng không muốn sửa đổi, hãm trận doanh chỉ sợ lúc này cũng đã đến Thương Tuyết Long thành. Nàng chậm rãi nói, liền làm phiền Điền công công thay thế ta đi một chuyến. Điền Điêu tự gật đầu, yên tâm, trên đường này ta sẽ nhìn cho thật kỹ, chờ đến kinh thành nếu là đến kinh thành hắn cũng vẫn là không có tỉnh, liền giao cho Tần Bất Hồi à, nàng sẽ phụ trách xử lý. Nam Tâm Mạch dừng lại sau còn nói, nếu là đến kinh thành sau liền bị chặn lại hoặc xảy ra chuyện gì tình trạng đột phát, cũng làm phiền Điền công công mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta là đại nội tổng quản, chỉ phụ trách cung đình. Điền Hóa Vũ nói. Nam Tâm Mạch gật đầu, nàng trước khi đi đột nhiên lại quay đầu nói, đi qua chưa từng hiểu rõ, đến lúc này ta đột nhiên hiểu rồi, thì ra Điền công công cũng là chính cống giang hồ nam nhi a. Điền Điêu tự cười ha ha, chúng ta đã sớm không phải cái gì nam nhi, yêu một cái người không nên yêu, còn làm cái gì nam nhi. Hắn nhìn qua Nam Tâm Mạch bóng lưng, giống như thấy được đi qua chính mình một dạng. Giang hồ nhi nữ, thân nữ nhi, thân nam nhi, tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Vì một chữ tình, sinh tử khế khoát. Tuyết vực, Miếu Sơn Thần. Có 3 tên cô gái mặc áo trắng đi tới Miếu Sơn Thần bên ngoài, bầu trời sáng sủa, không có tuyết bay, một mảnh thuần trắng trong đống tuyết, các nàng vừa mới đặt chân liền gặp được vừa mới bước qua ngưỡng cửa tóc hoa dâm khôi ngô lão nhân. Lão nhân đang lẩm bẩm lời gì, mà không đúng lúc áo gai, tính toán đem đại môn khép lại, nhưng năm xưa tuyết động đẻ còn khung cửa đưa đến biến hình, Miếu Sơn Thần đại môn làm sao đều là không khép được, dù là hắn có sách sơn phá hải ma lực, cũng không khép được tấm này mở rộng hơn 50 năm môn. Tại trong khép kín không được môn, đốt đi một giáp lô hỏa vẫn thỉnh thoảng phát ra tiếng tí tách. Lão giả phiền não gãi cái hốc, lão hỏa kế, ngươi dạng này đốn lên là không được a, ngươi phải đứng thẳng lên a. Hắn vô cánh cửa tính toán nói chút đạo lý, lại không có khả năng đem con tách ra thành thẳng. Quan Âm Tông 3 người đi tới lão nhân ngoài mấy chục thước. Lão phụ nhân cùng thiếu phụ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chút hứa kinh nghi bất định. Trước mắt cái này lão giả khôi ngô nhìn qua là bắp thịt cả người cảm giác bạo tăng, ra những bất cứ mánh, lại là mặc vài thô áo gai, râu ria sùm xoàm, dày cùng quần áo cũng là cũ kỹ tiểu dáng, thậm chí còn đánh mấy cái bánh lịn, vừa nhìn liền biết là không có bà nương hỗ trợ dọn dẹp lâu năm đàn ông độc thân, có lẽ có thể mang đến xung kích dài nhất đơn thân thời gian ghi chép. Ngoại trừ để ở một bên cây đao kia, nơi nào cũng không giống cái người giang hồ. Người giang hồ dù sao cũng là có rượu có kiếm có mã giảng địa bài diện, cái nào gặp qua mặc trang phục ăn mày đi ra ngoài phiêu bạt giang hồ, đây cũng quá không giảng cứu. Quan Âm Tông tông chủ, Linh Thiện thượng nhân nhìn xem thẳng lắc đầu, ngăn không được thở dài, hướng về phía bên cạnh 2 đồ đệ chửi bậy, lao ra hỏa này, càng ra lại càng lười nhác, một giáp đi về trước giang hồ thời điểm, tốt xấu cũng biết nghiêm túc phá cái râu ria rửa cái mặt, thay cái quần áo, bây giờ ngược lại hoàn toàn lôi thôi lết thiết, nắm tuyết xoa xoa khuôn mặt, râu ria cũng không phá, quần áo cũng không đổi, mang theo trong lò lửa hun đi ra ngoài năm xưa lao thịt muối vị đi ra. Ngoài nàng lấy tay nâng trán, không đành lòng nhìn thẳng, suy nghĩ một chút đều cảm thấy quả thực là tai nạn tính. Hết lần này tới lần khác hắn muốn đi đối phó vẫn là vị kia phong lưu nắp nam đường thần ma Mạc Vấn, không nói đến cái kia tiểu bằng hữu tính cách như thế nào, chỉ nói bài diện, ăn mặc, khí chất, tuyệt đối đều dây ngươi lão già hõm hẹm này một vạn lần. Tuy nói lấy hắn giang hồ địa vị, đừng nói mặc thành dạng này, cho dù là không mặc quần áo đi giang hồ, cũng không ai dám đối với hắn bất kính, nhưng tốt xấu vẫn là hơi trải bớt một chút bề ngoài a vậy thật là. Lão phụ nhân thần sắc cổ quái, ngăn không được khắc bạc 2 câu, nhìn xem liền một lao già đi. A, bên kia tiểu nha đầu đang nói thầm cái gì đó đâu? Lão giả khôi ngô đột nhiên nghiêng đầu nhìn qua, đưa tay đặt ở trên bên hai, làm bộ không nghe thấy. Còn là một cái đầu góc xấu lao già hỏng hẹm. Thiếu phụ xác định đối phương chắc chắn nghe thấy được. Hơn nữa cũng nhìn không ra bản lãnh thật sự gì. Lão phụ nhân còn nói. Tiếng nói vừa ra, liền gặp được lão giả khôi ngô trong tay bóp cái tuyết cầu, tay không ném đi. Trong khoảnh khắc, 3 tên quan âm tôn nữ tử tất cả biến sắc, tiếp đó tuyết cầu cứ như vậy nện xuống đất, cái gì đều không phát sinh. Quả nhiên rất xấu á lão già hỏng hẹm này. Thiếu phụ và lão phụ tất cả mắng. Người càng già lại càng giống tiểu hải tử. Quan Âm Tông chủ Linh Tiện thượng nhân nói, tha thứ hắn a. 2 cái đệ tử liếc mắt nhìn thiếu nữ một dạng sư phó, không hẹn mà cùng gật đầu. Cái kia chính xác 2 người các ngươi đều cho ta một bên ngồi đi. Linh Thiện thượng nhân nhướng mày trách mắng. Lão giả khôi ngô xoa xoa đôi bàn tay, nhìn thấy thiếu nữ đến gần, lên tiếng chào hỏi. Hơn 30 năm không thấy à? Là hơn 40 năm. Thời gian trôi qua nhanh như vậy. Ngươi trở tại nơi này, tự nhiên không cảm giác được thời gian trôi qua. Linh Thiện thượng nhân cảm thán nói, bất quá, ngươi cũng thực sự là già a, Liệt Thánh. Cùng ngươi so già còn kém mấy trăm năm, gọi ngươi một tiếng đại tỷ đều cảm thấy đem ngươi hô trẻ. Lão giả khôi ngô cười ha ha một tiếng. Giang hồ thiên bảng đều là có ghi lại trong danh sách lục địa thần tiên, đám người này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cơ hồ là tại trở thành lục địa thần tiên một khắc này, liền đã thoát khỏi nhân gian gông cùm xiềng xích, hoặc là khai thiên môn mà đi, hoặc là đi xa chỗ khác, nói là lục địa thần tiên, cũng không lại địa phương này dừng lại, cho nên địa bảng chính là bây giờ giang hồ võ bình bên trong có thể chọn lựa tối cường, có thể độc chiếm địa bảng đứng đầu bảng một giáp không lay. Được ngươi, chính là thiên hạ đệ nhất. Cho nên Liệt Thánh cái tên này, tại lui về phía sau 100-200 năm đều không vòng qua được đi. Còn sống võ lâm truyền thuyết không thiếu, bất luận là hắc bảng trăm chân trùng, vẫn là mấy vị đại vật tượng, lại có lẽ là tuổi nhỏ thành danh thần ma Mạc Vấn, đều là truyền kỳ. Nhưng mà, giang hồ thần thoại, chỉ cái này một vị. Ngươi thật muốn nhập quan. Linh Thiện thượng nhân đi thẳng vào vấn đề. Môn đều nốt, tự nhiên là muốn nhập quan. Liệt Thánh nói, ngươi không phải tới ngăn đón ta a?
Nếu như ta nói là,
ta là nghe nói tiểu tử kia số đào hoa vô cùng tốt, không nghĩ liền ngươi a.
Liệt Thánh cổ quái nói, đến nỗi
hắn làm ngươi trọng tôn đều chê bé.
Linh Thiện thản nhiên cười mà không nói,
ngươi ngăn không được, nhận biết nhiều năm như vậy, ta cũng thực không muốn chạm ngươi một đao, có lẽ ngươi chịu được được, nhưng hai ngươi đệ tử nhịn không được.
Liệt Thánh ghét bỏ phiền phức cơ cơ ống tay áo, vẫn là thôi đi, miễn cho lại thành một bút sổ sách lung tung.
Thật là như thế, ta cũng không dự định ngăn đón.
Linh Thiện thượng nhân em hay nói, ta chỉ là rất muốn nhìn một chút tiểu tử kia mệnh số như thế nào, có phải là hay không đầy đủ mệnh cứng rắn, đắc tội Ti Thiên giám cũng đã đầy đủ khó giải quyết, lại thêm một cái lao thất phu, sợ là khó khăn.
Đó là hắn nên nhức đầu lúc, cùng lao phu ta không được gì.
Liệt Thánh cởi mở nở nụ cười, giang hồ chính là như vậy, không có gì có công bình hay không, hắn liền tiên vương cảnh đều giành được, động thủ với hắn cũng không tính khi dễ văn bối.
Linh Thiện thở dài, mắng ngươi lao thất phu thật đúng là không tệ, thực sự là không biết xấu hổ.
Muốn đao là đủ rồi, khuôn mặt giữ lại làm cái gì?
Liệt Thánh xem thường,
ngươi thật sự cho rằng hắn giành được ngươi?
Linh Thiện lắc đầu nói, hắn còn không phải thiên vương cảnh.
Không phải.
Liệt Thánh kinh nghi bất định.
Không phải.
Linh Thiện nói khẳng định.
Chuyện tốt.
Liệt Thánh thoải mái cười to, còn không có bước ra một bước này, liền có thực lực như thế, nếu như thật sự bước ra một bước kia, chẳng phải là ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn ra xa ở ngoài ngàn dặm, xem ra cuối cùng một chuyến giang hồ nhân tuyển, ta không có chọn sai, trước kia nhìn thấy liền biết tuyệt không phải vật trong ao.
Linh Thiện thượng nhân nhíu mày,
nàng biết Liệt Thánh đi qua chính là một cái lao thất phu, dù là trong tuyết vượt một giáp, tính tình cũng vẫn không có đổi,
cố chấp bướng bỉnh lão đầu,
không biết yêu tiết hậu bối,
dù tốc bất đạt, ngươi không sợ hắn đi trăm dặm giản nửa 90?
Này ngược lại là không sợ.
Liệt Thánh lại tràn đầy tự tin nói, hắn có thể từ tâm cảnh sụp đổ bên trong từng bước một đi tới, không đủ 3 năm rưỡi bước thiên vương, nửa bước đăng thiên, còn có cái gì không thể nào?
Đối với thế hệ này người trẻ tuổi, ngươi hẳn là nhiều một ít lòng tin.
Nói so hát thêm hai.
Linh Thiện là yêu quý hậu bối lao nhân ra, đối với Liệt Thánh cái này không quá yêu quý hậu nhân lao ra hỏa, quả thực là càng xem càng không vừa mắt, càng nói càng lộ ra tức giận.
Liệt ẩm xem như dòng chính, Liệt Thánh đối với hắn chỉ đạo nhưng cũng không nhiều, truy cứu lý do cũng là lao thất phu này không hiểu được như thế nào dạy, liền Liệt ẩm tâm cảnh bại sụp đổ lúc, hắn cũng không thể khuyên bảo hai câu. Thời tốt bạn hiền bốn chữ cùng hắn nhất là không xưng.
Quan Âm tông chủ lạnh nhạt nói, ta rất chờ mong ngươi cắm cái ngã nào.
Liệt Thánh cũng gật đầu nói, ta đồng dạng ôm lấy phần này chờ mong.
Đối thủ của ngươi đã bẩn cùng như thế, cần từ dưới một đời bên trong chọn cái người cao đi ra.
Linh Thiện còn chưa hiểu,
nếu là trên địa bảng đám lao già này nguyện ý lấy nhiều địch một, ta cũng không thể nói mình tất thắng.
Liệt Thánh tiếp hận nói, đáng tiếc, bọn hắn cũng không tình nguyện, thiên vương cảnh ở giữa tồn tại tranh luận, một núi không thể chứa hai hổ, cho nên những năm này ta qua là rất tỉnh mịch. Hơn nữa bọn hắn cũng đều quá thiết mạng, cuối cùng một chuyến giang hồ, nếu như không phải sinh tử liều mạng, coi như cái gì phiêu bạt giang hồ.
Linh Thiện không nói gì.
Vũ Phu, thật khiến cho người ta khó có thể lý giải được, sinh tử há lại là như trò đùa của trẻ con.
Chưa từng là như trò đùa của trẻ con.
Liệt Thánh lại lấy tương đương trang nghiêm ngữ khí đáp lại.
Song phương cũng là nghiêm túc, đều có không thối lui lại lý do, cũng chú định chỉ có một người có thể đứng ở cuối cùng.
Trong giang hồ, chém giết cũng không phải là mục đích thực sự, mà là một cái không thể không đi quá trình, song phương đạo khác biệt, tất nhiên thấy máu.
Bạch Lang cầu là ba câu nói, công bằng, vẫn là mẹ nó công bằng.
Liệt Thánh cầu là an tâm, đi qua thất tín hứa hẹn, hắn muốn một lần nữa nhặt lên.
Đơn giản ai là đúng là sai, cũng không nói là đại nghĩa hoặc tư tình.
Chỉ là trên một con đường đi đến đầu hai người, chú định nên đón đối lập.
Người sống một đời, hành tẩu giang hồ, kết quả là, cũng tha cho bất quá một cái tình chữ, người chi giải tình.
Người không phải người giang hồ, cho nên ngươi không hiểu, cho dù ngươi đứng tại bên bờ thấy được trong nước cá, cũng không hiểu tại trong nước sông sang sông chi lý dạng tâm tình gì.
Liệt Thánh sờ lấy cứng ngắc râu ria, bình tĩnh nói, Quan Âm tông chúng quy là tiền gia, mà chúng ta là hành tẩu ở bụi đất bùn đất người bình thường thôi, chú định không thoát khỏi được thất tình lục dục, cũng không tình nguyện thoát khỏi.
Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên.
Người cũng là đạo trí nhất.
Linh Thiện thượng nhân thấp giọng nói, các ngươi kết quả như thế nào, ta sẽ từng cái xem rõ ngọn ngành, chờ ngươi nhập qua lúc, chúng ta sẽ tùy hành, chỉ đứng xa nhìn không tham dự.
Thì ra đây mới là ngươi muốn xem, thừa cơ dọn dẹp điểm khí số, vẫn là nhặt điểm chỗ tốt.
Lão thất phu không khỏi buồn cười, những thứ này luyện khí sĩ a, dù là cùng Ti Thiên giám không giống nhau, nhưng trên bản chất vẫn là tới gần, các nàng mỗi cái 50 năm qua một chuyến lục địa, ngoại trừ tìm một chút luyện khí sĩ hạt giống, cũng là muốn ven đường nhặt một vài chỗ tốt, bởi vậy các nàng mỗi lần tới lục địa, tất nhiên cũng là kèm theo gió nổi mây phun biến số.
Trời cho mà không lấy, phản thụ kỳ cứu.
Linh Thiện thượng nhân đáp lại nói, đây không phải ai cho, mà là quan khí số thay đổi, hái một chút, giống như là ven đường nhặt tán lạc tân hỏa.
Ta cũng không nói không được.
Liệt Thánh thản nhiên nói, chỉ là sợ ngươi xem, sẽ nhịn không được ra tay.
Người suy nghĩ nhiều.
Linh Thiện thượng nhân thần sắc không thay đổi, chợt lại dương mi mắt, trừ phi ngươi muốn đổ thành.
Lão phu không phải khát máu của ma, không loạn sát người, chỉ sợ đá cản đường tử quá nhiều, sẽ nhịn không được. Liệt Thánh cuối cùng khom lưng nhặt lên tựa ở bên tường cây đao kia, thiên hạ ai cũng có đạo lý có thể nói, nhưng lão phu đạo lý không phải phải nói.
Linh Thiện thượng nhân không cần phải nhiều lời nữa, nàng nhìn tận mắt một giáp bên trong vô địch khắp thiên hạ lão giả Khôi Ngô đi ra miếu sơn thần, nhặt lên đao, từ giờ khắc này, thì hắn không phải là cái gì đao chấn phong tuyết thánh nhân, mà là một cái kiến sơn khai sơn Phật cản giết Phật lao thất phu.
Hắn vì thiên hạ làm rất nhiều chuyện, cho nên cũng sẽ không lại cố kỵ người trong thiên hạ thấy thế nào hắn. Luyện khí sĩ phiêu nhiên đi xa, chỉ để lại một câu nói: "Ta sẽ cách ngươi 30 dặm." Lão thất phu nâng lên nào, cuối cùng quay đầu mắt nhìn không quản kiên cố miếu sơn thần đại môn, còn có lò kia ken ken vang dội lô hỏa. Hắn tự giễu cười trừ, lắc đầu, thử phát một bài tẩu điệu ca khúc, cất bước hướng đi đất tuyết, uốn lượn địa thế một đường đi thấp. Đơn đao đi gặp chậm đã đi. Sơn miếu phong tuyết lưu trời nắng. Nghe chiều ngõ hẻm. Phanh. Thanh thúy bát trà rơi xuống đất âm thanh. Ung Vương mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm, "Ngươi là muốn để ta né tránh?" Đeo dạ xoa mặt nạ phương sĩ thật sâu gật đầu, "Là." Ung Vương cười lạnh, "Thủ hạ ta có nhiều như vậy năng nhân dị sĩ, có binh bộ thị lang, có những năm gần đây chiêu mộ giang hồ cao thủ, chỉ cần ta vui lòng chiêu binh mãi mã, chỉ cần ra lệnh một tiếng, dấu ở trong vương phủ mấy chục người liền có thể dốc toàn bộ lực lượng." Bàn tay của hắn nén tại trên bàn dài, nổi gân xanh, "Nhưng dù cho như thế, ngươi cũng vẫn là kiên trì muốn để ta né tránh, để cho ta bỏ chạy Ti Thiên giám bên trong." Phương sĩ vẫn cúi đầu xuống, "Là mong rằng vương gia tạm thời tránh lui ta lui ngươi mã cách cơ." Chén trà đập vào phương sĩ trên lồng ngực, lưu lại màu đậm nước đọng, đổ dòm đập nát bấy. Ung Vương giận quá thành cười, "Ta nhiều năm như vậy là vì cái gì, ngươi không rõ ràng. Ta là muốn ngồi trên Long Y Liễu, ngươi thế mà để cho ta trốn, vẫn là tại ta an bài trong kinh thành đi né tránh một vị ngoại lai dương oai người giang hồ. Hắn chỉ là nhân bảng đệ tam, chỉ là giang hồ liều lĩnh, có tư cách gì để cho ta né tránh? Nếu là ta lui chạy trốn, người phía dưới sẽ nhìn ta như thế nào, triều đình thần sẽ nhìn ta như thế nào?" Ung Vương đột nhiên giận dữ, chỉ vào thủ hạ mắng chửi, "Ta cho các ngươi nhiều thời gian như vậy, cho các ngươi nhiều trợ lực như vậy, chính là muốn đem hắn cách trở bên ngoài, miễn cho làm hỏng đại sự của ta. Các ngươi ngược lại tốt, từng cái lao thần tự tại đứng tại làm trên bờ. Các ngươi thế mà còn là đem cái người điên kia bỏ vào. Người đâu? Chết nhiều người như vậy, nhiều như vậy cái tuổi đến ba hoa thiên địa cao thủ, nhiều như vậy tự cho là kế hoạch không chê vào đâu được, đều đi đâu rồi? Người đâu? Người đâu? Người đâu? Đều chết sạch sao? Một đám thuộc hạ không thể vì bản vương phân ưu, cũng là làm cái gì ăn? Liền chút năng lực ấy còn nghĩ tạo phản, còn muốn nắm giữ thiên hạ đại thế. Nằm mơ giữa ba ngày a, cái gì tư thế có thể làm mộng đẹp như vậy a? Độc thủ, lại ngay cả một kẻ giang hồ mãng phu đều không giải quyết được. Hắn là lục địa thần tiên vẫn là thiên hạ đệ nhất. Dựa vào cái gì ngăn không được, dựa vào cái gì giết không được, dựa vào cái gì còn có thể sống nhảy loạn ác tâm bản vương. Ung Vương gào thét liên tục, tức thì nóng giận công tâm, lại không nửa điểm làm vương khí phách, như cục trưng trạng. Bởi vì có người muốn tới giết hắn, chỉ là vì một cái tiểu ăn mày, mà hắn, nhưng lại không có thể ra sức. Nắm giữ to lớn một cái vương phủ, thủ hạ năng nhân dị sĩ mấy chục, lại ngăn không được một kẻ giang hồ mãng phu. Thậm chí muốn hắn bỏ chạy Ti Thiên giám bên trong trốn đi. Này đối lòng này cao ngất, chỉ muốn leo lên ngôi vị hoàng đế thân vương mà nói, quả thực là thiên đại trâm trọng. Hắn triệt để phá phòng ngự. Dạ xoa dưới mặt nạ phương sĩ biểu lộ không chút biểu tình, cũng không đi lau người bên trên nước trà, mà là bình tĩnh nói. Tất nhiên Ung Vương điện hạ muốn xưng vương, tự nhiên theo lý thường ứng, cũng nên thật tốt suy nghĩ một chút. Là nhất thời làm nhục tham sống sợ chết tốt hơn, vẫn là tại trong thiên quân vạn mã bị lấy xuống đầu tốt hơn. Câu nói này nói giống như một cây cương châm, đâm vào Ung Vương trong nội tâm. Ung Vương thần sắc bặm mẹo. Phương sĩ tiếp tục nói, một câu một trận, giống như chu tâm chi ngôn. Quả thật, thần ma Mạc Vấn, đến nay còn không có giết bao nhiêu người, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ không giết người. Vừa vặn tương phản, hắn vui lòng hạ thủ lưu tình, thường thường cũng là chút có thể thuốc chữa người, bất quá là nhất thời ngộ nhập là lối. Thích nhất thừa như thế, liệt ẩm cũng như thế. Bọn hắn có thể sống, cũng là bởi vì bọn hắn biết mình đi không phải chính đạo, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, để cầu thông cảm. Nhưng điện hạ ngươi giống như bọn họ sao? Điện hạ là vì chính mình lòng lang dạ thú, cũng là vì tất cả mọi người dã tâm bừng bừng, tự cam tình nguyện đem hắn xem như thẻ đánh bạc, hợp nhất thu nạp giang hồ cao thủ, bất luận mèo đen mèo trắng đều lấy ra dùng. Cách làm của ngài cùng tội ác, từ góc độ nào đến xem, cũng là tội lỗi chồng chất, ta vô tâm trách cứ ngươi, bởi vì chúng ta đồng dạng, cũng là dã tâm bừng bừng. Chắc hẳn điện hạ ngươi chính mình cũng biết, phàm là bị thu hồi sau đó, sẽ rơi vào dạng kết quả gì. Phương sĩ ngữ khí trầm thấp, ánh mắt lạnh lẽo, điện hạ, từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một không chết không thôi cục diện, hoặc là hắn chết, hoặc là chúng ta chết, cái này đã là một hồi chiến tranh, tuyệt không phải cái gì chơi đùa việc nhỏ. Ngươi cũng ẩn nhẫn lâu như vậy, xính nhất thời bị phong, lại có ý nghĩa gì? Nhượng bộ rất mất mặt sao? Không, tuyệt không mất mặt, ta cũng là từ thủ hạ của hắn tham sống sợ chết một lần, không có người so ta biết thần ma Mạc Vân đáng sợ. Thiên hạ ma đạo đều ở dưới tay hắn tử thương thảm trọng, mạnh như vô cực ma môn, một môn ba ngày bương. Bây giờ cũng như chó nhà có tang. Hắn nhưng là đem vô cực ma môn từ toàn thịnh kỳ đánh rất trở về trăm năm trước nhân vật hung ác. Điện hạ chẳng lẽ thủ hạ có ba ngày bương phòng thủ vương phủ đại môn sao? Thu hồi lòng tiêu ngạo a, điện hạ. Những lời này như một chậu nước lạnh phủ đầu rội rơi, Ung Vương thần sắc kỳ biến, từ phẫn nộ chuyển thành chấn kinh, tiếp đó biến thành lo nghĩ cùng kiên kỵ, cuối cùng trầm mặc. Phương sĩ trầm giọng nói, tiếc nối là, chúng ta đã không có gì lựa chọn, hoàng thất cung phụng cũng chỉ sẽ trông coi hoàng cung, mà sẽ không bảo toàn điện hạ tính mệnh, chẳng lẽ ngài muốn đi cầu thái hậu bảo đảm ngươi một mạng, không thể không thiên vương ngăn đón, chính là thiên vương cảnh cũng khó nói có thể anh lên phong mang. Bây giờ kế sách duy nhất, chỉ có Ti Thiên giám, thêm nữa đại lượng binh mã trấn thủ, điều động vương phủ năng nhân dị sĩ vây quanh tử thủ. Sau đó thì sao? Ung Vương cắn răng nói, tử thủ, có thể thủ lấy cả một đời. Không phải tử thủ, mà là chờ liệt thành đến đây. Phương sĩ chém đinh chặt sắt nói, chỉ cần liệt thành tới, điện hạ liền được cứu rồi. Lần này lại là thật lâu trầm mặc. Nửa ngày sau, Ung Vương rời đi nghe chiều ngõ hẻm, đến nhà Ti Thiên Giám. Cùng lúc đó, một giá quỳ xuống đất ngàn dặm xe vua chạy tại trên quan đạo, cơ hồ không có chút nào sốc nảy. Xe vua bên trong ngồi 4 tên nữ tử, Mai Lan Trúc Úc, mỗi người mỗi vẻ. Tiểu Quan Âm nắm tay của thanh niên, tựa ở bên cạnh đã ngủ. Tân Bất Hối an tĩnh ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Phong Ly nhìn ngoài cửa sổ, Thái A kiếm theo sát xe vua, chợt cao chợt thấp, chợt cao chợt thấp. Lan Hương Tuyết ôm nhận ảnh, dưới đáy lòng rèn luyện lấy sắc ý, sắc khí lạnh như băng thỉnh thoảng từ nửa khép hé mở trong đôi mắt chảy ra. An Tường nằm ở trung ương thanh niên, khí tức nhẹ nhàng, như cùng ngủ lấy, lại không cách nào thức tỉnh. Hắn rơi vào giấc mơ của mình, cùng nói là một cảnh, không bằng nói là trong giới môn tạo dựng tinh thần kết nối. Phảng phất vượt qua dài dằng dặc sơn đạo, đi tới quen thuộc vừa xa lạ một biển mây chi đỉnh. Lan lộn vân hải bên trên, hắn lại một lần thấy được cái kia mơ hồ bóng lưng, chỉ gặp qua hai lần nữ tử. Tóc dài rất địa, một bộ hoa phục, nữ tử hơi hơi nghiêng mắt, lại chưa từng quay người, lưu lại một âm thanh thở dài. Nàng rất đi mau xa, cùng phía trước một dạng, Bạch Lang vội vàng cất bước đuổi theo, lại không đuổi kịp, song phương từ đầu đến cuối cách một khoảng cách. Bạch Lang trơ mắt nhìn xem nàng lại một lần đi xa, vẫn là giọng nói quen thuộc tiếp tục quanh quẩn ở bên tai, phảng phất là đang thúc giục, phảng phất là loại lo lắng. Nhanh lên đuổi theo a, ta sẽ không chờ ngươi. Chương 843, ngươi phương hát thôi. Chương 843, ngươi phương hát thôi. Kinh thành, theo tảo triều kết thúc, văn võ bách quan cũng đều bái triều rời đi. Đại điện hậu phương, có một cái mặc hoa lệ phượng bào nữ tử, qua tuổi 60 tuổi, lại vẫn có thể sừng tụng trẻ tuổi mỹ mạo. Đối với là cao quý nam đường thái hậu người mà nói, một cái đáng giá ngàn vàng có tiền mà không mua được chú nhan đan, cũng không có phải, nhưng trẻ lại dung mạo, cũng che không được tuế nguyệt trôi qua, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt, cùng với ánh mắt tăng thương, cũng là thời gian lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Nàng đứng tại dưới mái hiên vương, váy dài kéo trên mặt đất, ở một bên ngồi đương thời nam đường hoàng đế, ước chừng chỉ có 14 tuổi thiếu niên sợ hãi rụt rè ngồi ở trên ghế, bước dứt bất an, không có chút nào đế hoàng bá khí, giống như nhìn thấy phụ mẫu nổi giận hài tử. Tại mái hiên bên ngoài trên đình đài, nằm mấy chục bộ thi thể, chính là có hậu cung tần phi, chính là có cung nữ thái giám, cũng có là hoàng cung thị vệ. Lưu Thái hậu lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn này người đã chết, những thứ này cái đinh đâm vào trong cung đã quá lâu, nàng đã sớm muốn trừ bỏ, nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Bây giờ cơ hội tới, nàng cũng chỉ là cơ cơ ống tay áo, liền để bọn này nhãn tuyến đầu người rơi xuống đất. Cái này khiến tâm tình của nàng chuyển tốt một hồi, nhưng cũng không có chuyển biến tốt đẹp quá nhiều. Uy hiếp giải trừ sao? Cũng không có. Ung Vương lui đi Ti Thiên Giám, Ti Thiên Giám thế mà cũng liền thật sự thu người, có thể thấy được sớm đã có dự mưu. Sớm tại tiên đế vong sau, bọn này luyện khí phương sĩ liền đã không nghe điều không nghe tuyên, mấy trăm năm qua đạo làm quân thần bị đánh bỡ, mạnh này hoàng thất tại phương sĩ xem ra đã mất đi vị quân vương tư cách, sừng sững ở nam đường kinh thành một vùng bèn tòa kiêm màu đen lầu các sớm đã trở thành thái hậu đại họa trong đầu. Sớm mấy năm, Lưu Thái hậu đối với Ung Vương là lòng mang ấy nấy, bằng không cũng sẽ không suy nghĩ biện pháp đi đền bù hắn, nàng duy chỉ có không chịu đi thừa nhận như thế sai lầm, tiên đế là sai, nhưng hắn vẫn là hoàng đế, sao có thể lật tiên đế bản án cuối cùng sai lầm, để cho người đã chết được một cái đeo danh. Nhưng thời gian đi qua lâu, sự tình lại càng tới càng không đúng. Lưu Thái hậu càng là hiểu rõ càng là kinh hồn tán đảm. Ti Thiên Giám phương sĩ, lục bộ thượng thư bên trong bốn bộ, thậm chí cung nội nhà tuyến, đều tại chứng minh Ung Vương tùy thời tùy chỗ đều có thể đột nhiên gây khó khăn, cướp đi hoàng vị. Đi đến một bước này, sớm đã là thủy hỏa bất dung, chỉ là nàng còn không dám mạnh mặt, bởi vì thực lực không đủ. Xem như phụ đạo nhân ra, nàng độc quyền triều chính nhiều năm như vậy đã sức cùng lực kiệt, cũng thực làm không được cái gì đế vương tâm thuật cân đối, kém xa tiên đế. Nhưng nàng cũng không đốc, mặc dù không thể trị gốc nhưng có thể trị phần ngọn. Nàng biết được vấn đề lớn nhất vẫn là ở chỗ Ung Vương, chỉ cần không còn Ung Vương cái này đại kỳ, nghịch thần cũng không có phản loạn khả năng tính chất. Ung Vương nhất thiết phải giết, đáng tiếc nàng không có phần này bản sự, chỉ có thể đi mượn đao giết người. Lưu Thái hậu thần du bạt dặm, ngắm nhìn phương xa, phản phất căn bản không thấy trên mặt đất một bộ dần dần thi thể lạnh lẽo. Lúc này, một bộ áo đỏ áo mãng bảo bóng người xuất hiện tại dưới mái hiên, người tới lệnh những thứ khác thị vệ đều xuống ý thức cầm binh khí, cổ họng nhấp nô, cái này tập kích, áo mãng bảo lệnh văn võ bách quan kiêng kỵ nhiều năm, ty trưởng lễ giám chi vị, có thể xưng tụng quyền khuynh triều chính. Hắn canh giữ ở tòa này trong vương thành, cái kia tòa này vương thành chính là tuyệt đối an toàn, Ngụy Cảnh Thiên Vương thực lực đỡ được không biết bao nhiêu lời đàm tiếu cùng không kịp phát động ám sát kế hoạch. Điền Hóa Vũ sắc mặt còn có chút trắng bệnh, thương thế chưa lành, hướng về phía Lưu Thái Hậu khẽ không người, gặp qua Thái Hậu. Không cần đa lễ. Lưu Thái Hậu lần thứ nhất có tâm tình chập chờn, có mấy phần vội vàng hỏi, như thế nào? Bên ngoài thành 30 dặm, đổi xe vua, nhiều nhất nửa canh giờ đến kinh thành. Điền Điêu tự trả lời, chỉ là hắn còn không có tỉnh. Có thể tỉnh sao? Còn không rõ ràng. Điền Hóa Vũ lắc đầu, hắn thấy thương thế trọng thành dạng này, tỉnh lại cũng là nửa chết nửa sống trọng thương, chẳng lẽ ngủ một giấc liền có thể trở về trạng thái tràn đầy, mở mắt ra liền đại sát tứ phương, từ đâu tới thuận tiện như vậy thể phách? Khổ cực ngươi. Lưu Thái hậu biểu lộ nhìn không ra vui buồn, chờ một lúc đi đan phòng lấy chút đan dược. Tạ Thái hậu, bất quá ta thương thế kia, đan dược vô dụng. Điền Hóa Vũ chính mình tin tưởng, mỗi cái một năm nửa năm, không cách nào trừ bỏ những thứ này đạo khí. Lưu Thái hậu tay áo hạ thủ chỉ bỗng nhiên nắm chặt, cái này là thánh, quả nhiên là nàng rất muốn mắng một câu không biết tốt xấu. Đại hoạn quan hỏi là. Lưu Thái hậu không muốn nhiều lời, chỉ trên mặt đất tán lạc trang giấy. Điền Hóa Vũ vận khởi chân khí, hấp thụ trang giấy, nhẹ nhàng đảo qua một mắt, đồng tử đống nhiên co vào. Thương Long quan ngoại, một vạn thiết kỵ chặn lại liệt thánh vào quan, vì nhất đao chạm phá quân thế, tử thương hơn 3.000 người, Long Thành thủ tướng Tần Đêm Dài hôn mê bất tỉnh, nghe thường quận chúa Nam Tâm Mạch tỷ lệ 5000 kỵ truy kích, không có kết quả. Phật Ma biến đỏ, Độc Cô Thành chủ chiến liệt thánh, giang hồ người quan chiến quá ngàn, Thiên Vương giận dữ, trăm dặm phá vỡ sụp đổ, Phật Xuyên sông trên đường chính nhiều ba đạo nhánh sông, thiếu đi ba tòa sơn phong. Lui về phía sau tạm thời chưa có tin tức. Điền Hóa Vũ mặc nhiên không nói, lúc này mới ngắn ngủi 2 ngày thời gian mà thôi. Lưu Thái Hậu cười lạnh, Hoàng thất cung phụng cũng không chịu đi sở liệt thánh lông mày, hai cái lao ra hỏa tự thành tại bế tử quan, âm thầm phát ra chặn lại lệnh, một đạo đều không ngăn lại, lao ra hỏa này, gặp núi khai sơn, gặp thành qua thành, một bước không ngừng, cách chỗ này là càng ngày càng gần. Điền Hóa Vũ nói, chờ một chút, chờ đợi thêm nữa, đáng chết cũng phải chết, không đáng chết cũng phải chết. Lưu Thái Hậu phun ra một ngụm trọc khí, thiên hạ này không có mấy người ngăn được cây đao kia, bản cung không muốn suy nghĩ loại phức tạp đó chuyện, bây giờ cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Nàng chậm rãi quay người nhìn về phía con của mình, ánh mắt ngưng lại, nếu là thắng, cái này Nam Đường Giang Sơn vẫn là chúng ta, nếu là thua, cũng không thể chết tử tế. Thái Hậu nhắm mắt lại, vẫn có thể nhớ kỹ cái kia Thiên Hoàng Đế rơi xuống trạm lập quyết thánh chỉ lúc kiên quyết, còn có cái kia bị nàng gọi tỷ tỷ nữ nhân đầu người rơi xuống đất trong nháy mắt âm thanh. Đây là thiếu đồ vật, không có hoàn, làm sao còn? Đây đã là một cái bế tắc. Bế tắc chỉ có thể lấy cái chết giải, hoặc là chính mình hai cái mẫu tự chết, hoặc là trốn ở trong Ti Thiên Giáng ung dung chết. Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ lên hoàng đế tóc, ánh mắt hiền hòa nói, chúng ta đã đè ép toàn bộ, nếu là thua, ngược lại cũng là rơi không thể tốt hạ chẳng. Hoàng nhi à, mẫu hậu cũng không có gì có lỗi với ngươi. Chỗ 14 tuổi hoàng đế u mê gật đầu một cái. Thái hậu dắt hoàng đế tay hướng đi một bên phòng ngủ, ánh mắt chậm rãi từ hiền lành chuyển thành lãnh khốc cùng quyết tuyệt. Hoàng đế rụt rè hô một câu, mẫu hậu hắn tựa hồ phát giác cái gì, cái này, đây là muốn làm cái gì? Không có chuyện gì. Thái hậu không quay đầu lại, lôi kéo tay của hắn, từng bước một hướng đi phòng ngủ, chính là nho nhỏ đau một chút mẫu hậu, chờ đã, mẫu hậu, ngươi làm đau ta tiểu hoàng đế sợ hãi vô cùng. Trong phòng là đen kịt một màu, ngày xưa hiền hòa mẫu hậu lúc này mỗi một cái ánh mắt động tác đều lộ ra điên cuồng cùng cuồng loạn. Các hoàng cung thị vệ, thái giám hoặc những người khác đều nhìn xem cái màn này, không biết làm phản ứng gì. Tiếp đó nghe được Điền Điêu tự lạnh rên một tiếng, người ở chỗ này toàn bộ quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất, đầu sát mặt đất, thật lâu không dám đứng dậy. Không có người biết trong phòng truyền đến cái gì, chỉ nghe được rất nhiều thứ đánh nát âm thanh, cái bàn nghiêng đổ, đồ sứ vỡ tan. Còn có hoàng đế bị đánh gãy tiếng thét chói tai cùng tiếng cầu cứu. Ước chừng thời gian nửa nén hương, thái hậu từ trong nhà đi ra, trong tay nắm lấy nạm kim ngọc bảo châu truy thủ, trên áo bào chảy xuống huyết, sắc mặt trắng bệch lại vẫn ngoan lệ, nàng đem một nửa đỏ tươi đầu lưỡi đặt ở đại hoạn quan trong tay, âm thanh khàn khàn. Như thế chính là thanh toán xong. Điền Điêu tự cảm thấy lao phụ nhân tay đều đang run rẩy, hắn trầm trọng gật đầu một cái, biểu thị đã rõ ràng. Đại hoạn quan quay người rời đi hoàng cung, giữ lại hai tay nhỏ máu Lưu Thái Hậu đứng tại dưới mái hiên, nàng mấy lần hít sâu sau, khôi phục mâu nghi thiên hạ tư thái. Đi truyền thái y tới này, liền nói hoàng thượng chơi đùa lúc, không cẩn thận dùng chủy thủ phá vỡ khuôn mặt, cắt đứt đầu lưỡi. Mấy cái cung nữ cùng thái giám lơm lớp lo sợ, sợ hãi rụt rè đứng dậy. Gặp đám người này lề mà lề mề, Lưu Thái Hậu vung tay áo, vẻ giận dữ trách mắng, nhanh đi. Những người khác cũng đều cho bản cung lăn. Duy, đám người tán đi, lưu lại mấy chục cái thi thể không có người dọn dẹp. Thanh lãnh một mảnh trong cung trở nên càng thêm lạnh lẽo, chỉ có trong phòng truyền đến đè nén tiếng khóc, ngày xuân cung nội phảng phất giáng xuống một tầng long đông sương lạnh. Một chiếc xe ngựa không nhanh không chậm đi tới Nam Đường kinh thành. Phụ trách giá mã chính là Lan Hương Tuyết, nàng xem mắt bốn phía quần thể kiến trúc, bình thản nói, cũng không giống như Đại Tần Đế đô hùng vĩ. Tân Bất Hối cười đáp, không chỉ có là cố đô, không sánh được mới xây Đại Tần Đế đô rất bình thường, bất quá cổ lão cũng có cổ lão chỗ tốt, chỗ sẽ không thay đổi, nhớ ký lộ có tác dụng 50 năm. Thí dụ như nói nàng đưa tay chỉ hướng một tòa vừa mới vào thành liền có thể nhìn thấy màu đen lầu cắt, cái kia lầu cắt hết thảy ba tòa, lộ ra tam giác mọc lên như rừng trạng thái, tọa lạc tại kinh thành một góc, nơi đó chính là Ti Thiên Giám. Lan Hương Tuyết gật đầu, nhớ kỹ. Đem công tử bị thương như vậy phương sĩ, chính ở đằng kia. Phong Ly hỏi, bây giờ đi nơi nào? Công tử còn không có tỉnh, tìm một chỗ đặt chân sao? Tân Bất Hối hỏi, ta ở đây có mua sản nghiệp, tìm người xử lý, không bằng đi trước ngồi bên kia ngồi. Lan Hương Tuyết một tay nắm dây cương, một tay đè lại chuôi kiếm, có chút bực bội nói, thật nhiều con rồi. Trong đám người, đường đi bên cạnh, rất nhiều ánh mắt cũng không che giấu. Trên đường cái, không tốt rút kiếm. Tân Bất Hối mỉm cười, an tâm chớ nội. Ánh mắt của nàng im lặng, ngữ khí nghe không ra vui buồn, lại trịch địa hữu thanh, đi trước nghe chiều ngõ hẻm. Cùng lúc đó, một chỗ khác. Thảo. Mặc ca đỡ eo thở phì phò, cái này còn bao lâu nữa mới có thể đến? Có thể, một canh giờ nửa canh giờ. Nhưng ngươi mướn một đáng tin cậy xe ngựa, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Đó là vấn đề của ta sao? Không phải tài lái xe của ngươi không được sao? Kỹ thuật của ta không có vấn đề. Ta lái xe kỹ thuật là đi qua nhận chứng. Vấn đề ở chỗ ngươi mướn có phải hay không mã? Gia hỏa này vung choáng nha chạy, căn bản khống chế không nổi. Đơn vị đều không đúng. Đi em gái ngươi đơn vị. Phong thúc một cước đá vào ảnh tử trên mông, không đổi kịp thời gian, ngươi liền cho ta bỏ đi qua. Bỏ liền bỏ, ta nhất biết bỏ lên. Ảnh tử ngạo nghễ nói. Ngươi yêu ngạo cái rắm. Đừng cản ta, để cho ta đánh chết hắn. Mặc ca nhìn xem cùng không khí đấu trí đấu dung phong thúc, liếc mắt. Hắn quay đầu mắt nhìn không còn mã xa, cái này chẳng lẽ phải dựa vào nhân lực tới khu động? Dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ, theo tuổi nhỏ phiêu lưu vết tích. Đang suy tư thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một hồi lạnh như băng khí tức phất qua, lần theo cố này gió lạnh nhìn lại, cách đó không xa trên con đạo, nổi danh lấy váy trắng nữ tử đáp lấy một thất hiếm thấy danh câu chậm rãi tới gần, tiếp đó nàng đứng tại bên đường. Nữ tử tóc dài xoa bay, tiên khí lượn lờ, cái gì giang hồ hiệp nữ, vẻn vẹn từ trên khí chất liền bị đơn phương dây thành mảnh vụn. Hoa ba người đồng loạt phát ra một tiếng cảm thán. Thật xinh đẹp nữ tử, hào khí chất đặc biệt, thật là thần tuấn mã a. Phong thúc Mặc Ca đồng thời nhìn về phía ảnh tử, một người đè lại hắn một bên bả vai, ngươi không thích hợp. Đi đi đi, các ngươi mới không thích hợp, nhìn nữ nhân khô cái gì? Ảnh tử chỉ vào lỗ mũi của hai người quá lớn, nhìn xem, liền biết nhìn mỹ nữ, nhìn hữu dụng không? Còn không bằng suy nghĩ một chút bây giờ chính mình nên làm gì. Làm gì? Mặc Ca sở lấy cái hốc. Ngươi muốn làm gì? Phong thúc hỏi. Đương nhiên là làm nam nhân. Hai người cả kinh, đồng loạt muốn đi lui lại. Nên làm chuyện. Ảnh tử lặng lẽ meo meo nói, quên chúng ta mục đích sao? Mã mới là trọng yếu nhất, cái này vừa nhìn liền biết là danh câu, có nó, liền có thể để các ngươi nhìn ta một chút lái xe kỹ thuật, cho nên chúng ta muốn đi làm trộm mã tặc trộm người khác mã cũng quá không lễ phép, không thể bởi vì chúng ta sơ suất mất mã liền mất đi nguyên tắc làm người. Phong thúc chân thành nói. Mặc Ca nhìn Mã than thở, không nghĩ tới ngươi lại còn có dạng này tinh thần diện mạo, ta đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Phong thúc nói tiếp, cho nên chúng ta không ăn trộm, chúng ta chỉ là mượn một chút. Mặc Ca, xét một chữ, biểu đạt hắn lúc này phức tạp tâm tình. Ảnh tử ăn nhịp với nhau, rượu à, không cáo mà lấy là trộm, lưu cái tờ giấy nói một tiếng không coi là trộm. Có vay có trả. Có thể. Phong thúc ánh mắt ám chỉ, chúng ta nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp, như thế nào đi mượn con ngựa này. Ảnh tử đang muốn nói chuyện, kết quả mới mở miệng, ta đang có một kế, không ngại nói cho cô nương này, chúng ta quen biết Bạch Đại Lao, có thể vì này cô nương muốn một phần Bạch Đại Lao tự tay tác phẩm, nghĩ đến đổi một con ngựa, nàng tuyệt đối sẽ đáp ứng. Diệu a. Phong thúc nắm chặt bóng người tay, ảnh huynh quả thật đại tài. Mặc Ca nghĩ thầm đây là cái gì tươi mới tài phú mật mã. Thì ra ảnh tử phía trước tại Nam Đường tiền kiếm chính là tới như vậy. Đi lên. Ảnh tử đang muốn đứng dậy, vừa mới quay đầu, liền gặp được cái kia thất thần tuấn bạch mã đạp lên vui sướng bước chân chạy qua bên cạnh. Nữ tử váy trắng đứng lặng tại sơn đạo ở giữa, đưa lưng về phía buôn tàu bạch mã. Gì tình huống? Ba người hai mặt nhìn nhau. Ảnh tử nhấc chân chạy, ta đuổi theo mã. Phong thúc hướng về cô nương này phương hướng đi hai bước, đột nhiên ánh mắt chừng một cái, trên hàm răng phía dưới run rẩy lên. Cơn mờ nở thanh âm hắn đều sắc bén lấy run lẩy bẩy, giống như hát kinh kịch tựa như. Thiên địa một sát xương trắng, ngày xuân trong núi đột nhiên rơi xuống một tầng băng tuyết, không khí nhiệt độ thẳng tắp cuồng ngã. Mặc Ca cùng Phong thúc liếc nhau, lập tức gật đầu, hai người dựa vào nhân lực kéo lấy xe ngựa, cũng không quay đầu lại, vung nha liền chạy. Rút lui, mau bỏ đi. Thiên địa dị tượng, là thiên vương cảnh. Cách đó không xa nữ tử hoàn toàn không có chú ý tới cái này, bà tên dở hơi động tĩnh, cho dù là biết, đại khái cũng chỉ là cười trừ. Nàng mang theo mạng che mặt, thần sắc cũng dung, hai tay trống rỗng. Một cái xinh đẹp đông thai trong gió đinh đinh vang dội. Phía trước trong núi rừng, có một đạo bóng người xuyên qua sơn lâm, từ trong núi rơi thẳng. Lão giả khôi ngô tóc hoa râm, không đi khang khang lớn đạo, mà là chọn ít hai lui tới chỗ đi, một đường đi thẳng. Mãi đến tới gần Nam Đường kinh thành, tốc độ mới chậm lại, từ nơi này vì tiết điểm, ngoặt lên con đạo. Tiếp đó, phù lao mà đến lão giả khôi ngô, lần thứ ba ngừng bước chân của mình. Lần thứ nhất tại Thương Tuyết Long thành quan ngoại, lần thứ hai tại Phật Ma bến đỏ, lần thứ ba tại kinh thành 60 dặm bên ngoài quan đạo miệng. Tuyệt mỹ nữ tử một bộ bạch y, ba búi tóc đen trong gió phần phật, thích ra xương hàn chi ý, chủ động tiêu chiến. Trong tay nàng không có vật gì, vẹn vẹn có chính mình cái này thân tu vị, mà nàng chủ động chặn lại. Lại là một giáp vô địch khắp thiên hạ, giang hồ công nhận thiên hạ đệ nhất. Lão giả khôi ngô dừng lại bước chân, liệt thánh nhìn về phía chưa từng lấy xuống mạng che mặt cũng đã biết nhất định là cô gái tuyệt mỹ. Lão giả cảm nhận được cái này xương giá ba thước không phải một ngày chi lạnh lạnh ý, làm hắn nhớ tới tuyết vực bên trong thời gian. Lão giả cười cười, cái này làm cho người hoài niệm hàn ý, cùng qua lại người quen biết cũ xuất từ cùng một môn. Chỉ bằng phần này thiên hạ phần độc nhất địa tiên truyền thừa thái âm chân khí, nàng liền có tư cách hướng mình thỉnh nhất đạo. Đại tần trấn quốc công chủ gặp qua liệt thánh. Tú Ngọc không có mở miệng, chân khí chấn động không khí phát ra thanh thúy tiếng nói. Trấn quốc huyết mạch làm cho người cảm thấy hoài niệm tên. Liệt thánh cười ha ha một tiếng, tiếng nói to, lão phu trẻ tuổi cũng du lịch qua đại tần, may mắn gặp qua trước đây trấn quốc, 80 năm trước, lão phu tích bại tại tay đối phương ký ức, vẫn là rõ mồn một trước mắt, đáng tiếc, người mất đã mất, không thể lại hướng trấn quốc vợ chồng linh giáo, bị lão phu coi là cả đời việc đáng tiếc. Tú Ngọc khẽ gật đầu, thần sắc vắng vẻ. 80 năm trước Trấn Quốc công chủ, là đương chi không hẹn địa bảng trước ba, về sau cùng trước kia địa bảng đệ nhất người hộ đạo, cùng nhau chết ở trong lăng mộ. 300 năm tới, quá nhiều Trấn Quốc công chủ chết oan chết uổng, các nàng kỳ thực xa xa không có đi đến kiếp này vốn có đỉnh phong liền qua loa kết thúc. Cho dù Trấn Quốc huyết mạch thắng nổi liệt thánh, đó cũng là 80 năm trước chuyện, bây giờ liệt thánh tuyệt không phải trước kia có thể so sánh. Tú Ngọc không nhắc lên được một tơ một hào ngạ mạ, nàng đấy lòng chạy xuôi chưa từng có khẩn trương. Tú Ngọc không sợ phần lớn địa bảng tiên vương cảnh cao thủ, nàng mặc dù không có xếp vào trong địa bảng, nhưng thực lực có thể ngồi 10 con năm. Thân là Trấn Quốc huyết mạch, thiên tư của nàng đã chú định tầm mắt của mình cực cao, ngày thường dù là nhìn thấy Bắc Lạc sư môn cũng không sợ thủ hạ của hắn chi đao. Giang hồ lịch duyệt không nhiều Tú Ngọc, trải qua sinh tử chém giết ngược lại là không nhiều, mỗi một trận đều làm nàng tiến thêm một bước. Đại tần đế đô loạn lạc sau đó, nàng hậu tích bạc phát, ngắn ngủi mấy tháng liền đã ngồi vững tại thánh nguyên cảnh giới, chân nguyên tu vi tròn khuyết không lỗ hổng, một mạch lưu chuyển 990 dặm, khoảng cách lục địa thần tiên ngàn dặm chỉ kém chút xíu, này tức thánh nguyên chi cảnh. Dù là như thế, Tú Ngọc cũng không có quá nhiều lòng tin có thể ứng phó trước mắt lão giả Khôi Ngô. 80 năm trước sau giang hồ khác biệt, vô cực ma môn hậu tích bạc phát, bên ngoài chín đạo ngóc đầu trở lại, địa bảng cao thủ tổng số vượt qua cái trước 10 năm, trong chốn võ lâm cao thủ trên thực tế là tầng tầng lớp lớp, so quá khứ đặc sắc rất nhiều, nhưng dù là như thế, Đao Chấn Phong Tuyết một giáp liệt thánh vẫn là không thể giao động địa bảng đệ nhất, võ lâm địa vị khó mà dung chuyển, cái này tất nhiên có thánh nhân giống như cử động công hơn công đức, nhưng càng nhiều hơn chính là hắn 60 năm tới chưa từng đoạn tuyệt qua đao. Người gần nhất một đao chém tuyết vực yêu rất không cách nào bước ra băng tuyết bao trùm chi địa. Hắn đến cùng giết bao nhiêu? Mấy bạn, mấy chục bạn, vẫn là mấy trăm bạn. Có thể ngay cả tuyết vực chỗ sâu nhất phẩm sinh vật cũng đã trở thành vong hồn dưới đao của hắn. Tú Ngọc không dám nghi quá sâu sắc, để tránh đánh mất đấu trí. Chuyến này nàng là đem chính mình ngụy trang thành thị nữ, lặng lẽ xen lẫn trong đội ngũ tới Nam Đường, người biết chuyện lác đác không có mấy, vốn là suy nghĩ nhìn một chút Bạch Lang đi qua giang hồ, cũng tiện thể kiến thức một chút nàng những cái kia tình địch phong thái, nhưng mà tình hình biến hóa làm nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, đợi giải được nội tình cụ thể sau, nàng cũng buông xuống cùng Bạch Lang gặp mặt dự định, quyết định chủ động ở đây chặn lại Liệt Thánh. Nàng lại hỏi, Liệt Thánh tiền bối, ngươi lần này nhập quan là vì giết hắn sao? Liệt Thánh cất cao giọng nói, không phải vì giết hắn mà đến, nếu là hắn có thể tiếp lấy đao của ta, cũng không đến nỗi sẽ chết, chỉ cần biết khó mà lui, cũng đồng dạng sẽ không chết, trừ phi quá mức cố chấp, bằng không ta cũng sẽ không triệt để hạ tử thủ. Tú Ngọc nhíu mày, cho nên là sinh tử tự phụ. Tiểu công chúa, vạn sự đều phải phân rõ phải trái, ta đối với Ung Vương hổ thẹn, hắn muốn đi giết Ung Vương, chuyện này hắn chiếm lý, chẳng lẽ lão phu liền không chiếm sửa lại? Liệt Thánh bình thản nói, ngồi xem võ lâm một giáp, có thể đáng lão phu xuất quan giả lắc đắc không có mấy, chuyến này cũng là ta giang hồ thu quan chi chiến, các ngươi đến đây chặn lại, lão phu có thể hiểu được, nhưng nếu là nghĩ chụp xuống một đỉnh mũ, không cần phải. Tú Ngọc muốn nói lại thôi, tiếp đó bị đánh gãy. Liệt Thánh ý cười nhạt nhẽo, quanh năm sưởi ấm hun khói ngăm đen làn da giống như lao nông, hắn vẻ mặt ôn hòa. Lão phu mặc dù tại trong tuyết vực đợi, nhưng cũng đã được nghe nói ngươi sự tình. Đại Tần Trấn Quốc huyết mạch gông cùng xiềng xích đã khứ trừ, ngươi nhất định có thể đi đến quá khứ tiền nhân cũng chưa từng đến qua cảnh giới cao hơn. Bây giờ ngươi tu vi củng cố tại Thánh Nguyên cảnh giới, so với năm đó Trấn Quốc cũng không kém ba phần, thật là có tư cách đối với lão phu thỉnh nhất đao. Cứ yên tâm, ta cũng không đến nỗi cùng ngươi một cái hậu bối tính toán, huống hồ ngươi cũng là cố nhân chi hậu, lão phu sẽ không hư ngươi cảnh giới, ra tay tàn nhẫn. Phía trước cho dù là đối mặt giang hồ tân tú nam tâm mạch bao vây chặn đánh, ta cũng chưa từng cùng nàng tính toán quá nhiều, bây giờ đối mặt với ngươi, cũng sẽ không hướng đối đãi độc cô thủ như thế ra tay độc ác đi đánh. Bất quá lão phu vẫn là muốn nói hai người các ngươi cầu, tuổi còn trẻ hay là nên thật tốt cước đạp thực địa, một chữ tình quá giết người, quan hệ này quá loạn quả thực không gọi được chuyện gì tốt, lui về phía sau chắc chắn sẽ liên lụy tự thân. Liệt Thánh không khỏi liễu lo không ngừng hai câu, như cái miệng nát lao đầu tử. Trấn Quốc công chủ cổ tay trắng nâng lên, nàng nói khẽ, nhưng cầu có thể ngăn cản lão tiền bối nhiều một khắc đồng hồ. Ha 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 ha, nếu ngươi có thể đả thương nặng lão phu, có thể liền có thể vì hắn tranh thủ thêm một cơ hội. Liệt Thánh tự tin cầm đao, cũng không có rút đao, mà là xách theo vỏ đao nói, không cần lưu thủ, toàn lực mà làm. Đắc tội. Tú Ngọc nâng lên hai con ngươi, phun ra một hơi, tiến nhập Thánh Nguyên cảnh giới thời điểm, nàng đã từng hồi tưởng lại Bạch Lang đề cập với nàng đã đến vật lý học khái niệm, lại cũng là có vật lý cực hạn, những cái kia học qua tri thức, truy nguyên nhận biết, đều trình độ nhất định cải thiện nàng đối với thế giới cách nhìn, cho nên những thứ này cảm ngộ đã dẫn phát nàng dị tượng biến hóa, cũng mang đến tiến hơn một bước đề thăng. Tri thức chính là sức mạnh. Trấn Quốc công chủ trưởng nhiệt tình phóng một đóa băng liên. Tuyệt, đúng. Linh. Độ. Nghe chiều ngõ hẻm, xe ngựa dừng sát ở trong ngõ nhỏ bưng. Lan Hương Tuyết nghe được tiểu quan âm đánh âm thanh áp, nàng vô vô nữ hài đầu, mệt mỏi liền ngủ một hồi. Tiểu quan âm thanh thúy trả lời, biết. Ba tên nữ tử trầm mặc một khắc sau đồng loạt nhìn qua. Phong Linh nâng nữ hài cái cằm, hướng bên trong mắt nhìn, thật đúng là mọc trở lại. Đầu lưỡi. Tân Bất Hối cười nói, rất tốt, không cần nhiều đi một chuyến hoàng cung, công tử nói chung không thích quyền quý, ta còn lo lắng hắn sẽ đem Kim Loan Điện phá hủy. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cái này Lưu Thái Hậu là kẻ hung hãn. Lan Hương Tuyết lạnh nhạt nói, con trai mình đầu lưỡi đều có thể hạ thủ được. Tiểu quan âm không hiểu hỏi, các ngươi lại nói cái gì? Không có chuyện của ngươi. Lan Hương Tuyết gậy một cái tiểu quan âm chán, tiểu nữ hài nước mắt đầm địa, không giống thị nữ phân phó nói, chờ trên xe, thật tốt bồi tiếp công tử ngủ, lỗ thai đánh cược, nghe được động tĩnh gì đều đừng xuống xe ngựa. Nói xong, Lan Hương Tuyết nhìn về phía Phong Ly. Phong Ly trên đầu ngón tay thái a kiếm giống như nhảy thiên nga đen tựa như trên dưới bay múa, luận dùng kiếm giết người, chẳng lẽ ngươi so với ta mạnh hơn? Lan Hương Tuyết hỏi, ai chiếu cố công tử an toàn? Hai người cũng không quá chịu phục. Tân Bất Hối đánh giảng hòa, ta đến xem liền tốt, các ngươi đi thôi. Tiếng nói vừa ra, nghe chiều cửa ngõ, một cái ăn mặc thợ săn bộ dáng người giang hồ trực tiếp dựng cung lên bắn tên, liên châu tên pháp, liên tiếp bảy sạng. Tân Bất Hối lòng bàn tay mặc tà ra khỏi vỏ, một kiếm phá mở liên tiếp sạng, đem cái này thợ săn xuyên ngược mà qua. Đồng thời một chỗ khác tường cao nhảy xuống một cái người lùn thích khách, trong tay nắm nuốt mấy cái độc tiêu, bắn về phía xe ngựa. Tân Bất Hối không nhanh không chậm nhặt lên đứt gãy mũi tên, nhẹ nhàng ném đi, độc tiêu bị đánh rơi, thích khách lăn khỏi chỗ, đang muốn khởi sướng vô địch lăn lộn thêm đâm, nhưng vừa vặn lăn một vòng liền đã ngừng thở. Tần cô nương cầm lên thích khách cơ thể, hướng về phía một bên cửa phòng ném một cái, cửa gỗ phá toái, thi thể ném vào trong nháy mắt liền bị vô số mũi tên, ám khí bắn trụn, đã biến thành một đoàn huyết nhục mơ hồ còn nhím. Xin mời. Tần Bất Hối vỗ nhẹ nhẹ tay, hoàn toàn không tranh không đoạn. Phong Tuyết hai kiếm liếc nhau, trăm miệng một lời, ngươi không phải sẽ không võ công sao? Đan điền phá toái không có nghĩa là không biết võ công, đan điền phá toái là không thể tập võ, không thể tập võ không có nghĩa là không biết võ công, đây là hai việc khác nhau. Tân Bất Hối ném ra ngoài Bạch Lang đi qua một câu thường nói tiểu câu. Lan Hương Tuyết yên tâm, nhếch mép lên, ngược lại rút kiếm hướng đi nghe chiều ngõ hẻm chỗ sâu. Trong góc chui ra 17, 18 cái võ lâm nhân sĩ, cũng là thực lực không tầm thường vũ phu. Vượt qua hơn phân nửa cũng là tiên thiên cao thủ, trên giang hồ tiên thiên đều là vật hi hãn. Một vạn người bên trong chỉ có không đến 10 người có thể tu hành đến tiên thiên nhất trọng, cũng không phải bởi vì tự thân tư chất, càng nhiều là bị cuốn tại công pháp và tài nguyên không đủ. Có vương phủ cung cấp tài lực, trong giang hồ năng nhân dị sĩ tu vi tiến bộ ngược lại cũng không đủ là lạ. Đáng tiếc, đến tiên thiên cảnh giới sau, khác biệt cũng theo cảnh giới để thăng mà dần dần khác nhau một trời một vực. Tiên thiên nhất trọng đánh tam trọng chính là châm cứu, tam trọng đánh ngũ trọng là cạo gió, ngũ trọng đánh lục trọng tiên vương liền cạo gió cũng không tính là. Một kiếm chém dụng, băng tuyết bao phủ mà qua, thiếu nữ cầm lợi khí giết người thổi qua, 17, 18 người kiến huyết phong hầu, băng xương lan tràn, máu tươi bắn tung tóe ra một khắc này, sinh cơ đã đoạn tuyệt, huyết dịch cũng ngưng kết tại vết thương bên ngoài, giống như một đóa nở rộ huyết sắc băng hoa. Bị vương phủ thu nạp và tổ chức năng nhân dị sĩ tất cả chấn kinh, thực lực chưa đủ người liên tiếp lui về phía sau. Một người trong đó xoay người chạy, lại bị một lang truy đập bể đầu. Chiều cao hơn 2 mét thảo nguyên tráng hán đi ra, người này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cơ bắp như cầu lòng, hắn cười gần nói, ai dám chạy trốn lui ra phía sau, chờ lấy bị ta đạp nát đầu. Vì vương phủ vương gia cùng linh hoa phú quý, làm thịt bọn này không có mắt người giang hồ. Giết các nàng, vương gia trọng trọng có thưởng. Một người thiên kim, danh xưng thảo nguyên 10 dũng một trong A Cốt Đả, là sớm nhất đuổi theo ung vương người giang hồ. Hắn thực lực tương đương cường hành, là dị nhân huyết, tu vi chỉ có khí hải cảnh giới, nhưng thể phách cường độ 10 phần. Tay không cầm lên một cái tính toán chạy trốn người giang hồ, giống như vung mạnh truy giống như là tới, phòng khách mặt đất chấn động mạnh một cái, băng thứ bạo toái. A Cốt Đả bắt lấy xung quanh người xem như huyết đục hộ thuẫn, giống như bỏ đi dây cương ngựa hoàng, cứng rắn vọt tới Lan Hương Tuyết trước mặt, vung lên trong tay trọng truy, khí thế lăng nhân hét lớn một tiếng, lúc này khoảng cách song phương không đủ 3 bước, xung quanh người đều hét lớn một tiếng hảo. Nhưng A Cốt Đả truy không thể hạ xuống, hắn đột nhiên liền cứng ở tại chỗ không động đậy, xung quanh tiếng khen cùng tiếng hò hét im bặt mà dừng, bởi vì A Cốt Đả trên thân đột nhiên kỳ quái bắt đầu phun máu, thêm ra cái này đến cái khác lô máu. Giống như đụng phải trong cạm bẫy động vật, toàn thân châm cũng là huyết động, A Cốt Đả chính mình cũng không hiểu, hắn hộ thể chân khí như thế nào đâm một cái liền phá, hơn nữa sắt thép ra thịt thể phách cường hành, đau thương đều không đả thương được. Bỏ, đây là có chuyện gì? Hắn không ngừng tiêu khổ, đau đớn kích động hắn điên cuồng, cũng không dám tiếp tục hướng phía trước, đang muốn lui về phía sau đi, tránh né mũi nhọn. Cái gì dũng manh cũng là giả, nhanh chóng quay đầu cầm máu mới là đại sự hạng nhất. Lan Hương Tuyết cười mịn, giờ khắc này phảng phất trở về quá khứ thích khách tiếp sống, nàng không biết bao nhiêu lần nhìn thấy dạng này trở mặt tuyệt học, một cái gan to bằng trời nghĩa bạc vân thiên đại hiệp, trong chớp mắt liền thành lăn đất mà đi bọn chuột nhắt. Nàng đem kiếm giơ lên, ngưng kết xương tuyết kiếm ý, trong đình viện phiêu khởi vô số đông tuyết hướng về trung ương ngưng kết, dương dương sái sái băng tinh đẩy trời phiêu linh. Phong tuyết ảnh thu nhỏ nàng đang muốn rơi xuống băng tuyết chi nhận, đem ở đây quét sạch sành sanh, đã thấy giữa không trung, ánh kiếm màu xanh trực tiếp về xuống, một thanh phi kiếm linh hoạt xuyên thẳng qua như là cá bơi, vờn quanh một vòng, trong khoảnh khắc 20-30 cái đầu bay thẳng lên, huyết đổ đầy đất. Phong Ly như cái thuận tiện đi ngang qua ven đường thu một sóng lớn binh tuyến trung đan, bình thản nói, một kiếm chuyện, làm gì cần phải mở kiếm chiêu. Lan Hương Tuyết xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chụp lên một tầng sương lạnh, nàng giết người cho tới bây giờ đều xem trọng kiến huyết phong hầu, thích khách đời sống ngoại hiệu cũng là hương huyết trong tay ngưng huyết kiếm, cơ hồ cũng sẽ không chạy ra chí mạng huyết dịch, nhưng bây giờ, đầy đất huyết cùng đầu người, nhìn thấy cái kia xâm nhiên bạch cốt cùng đấm máu chỗ thủng, đối với quá khứ và hiện tại đều thích giết người không thấy máu Lan Hương Tuyết mà nói, quả thực là một loại tinh thần ô nhiễm. Lan Hương Tuyết ngăn không được mắng, ngươi đến cùng có thể giết người hay không? Tuyệt không chuyên nghiệp. Phong Ly xem thường, kiếm mang màu xanh gặp một cái chạm một cái, không lưu tình chút nào, ngự kiếm thuật tại cảnh giới này, đối với nhóm quả thực là chính là thần kỹ, giống như gặt lúa mạch tựa như, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nàng cảm thấy giết người chính là giết người, xinh đẹp có ích lợi gì? Người giết người xinh đẹp, công tử sẽ khen ngươi thực sự là khéo tay, vẫn là khen ngươi một câu băng lãnh vô tình, đêm nay đừng đến làm ấm giường. Hai tên nữ tử lẫn nhau bực bội, vội vàng đổ sát Ung Vương trước khi đi bố trí ở chỗ này thiên la địa võng, rất nhiều năm chiêu binh mãi mã tới người giang hồ đều ở đây. Đáng tiếc thực lực tối cường Thập Cẩm Lang cùng Thác Bạt đã bị cấm mập, còn sót lại người mạnh nhất cũng chỉ vẹn vẹn có cái căn cơ bất ổn vạn tự cảnh, miễn cưỡng có thể tại kiếm khí ngang dọc phía dưới sống sót, nhưng rõ ràng không có khả năng cứu được còn sót lại tàn binh bại dũng, cứ như vậy vừa lui lui nữa, cũng có người liền lăn một vòng trốn ra được, đem mục tiêu nhắm ngay trông coi xe ngựa Tần Bất Hối, tính toán khi dễ một chút nhược nữ tử cùng tiểu nữ hải. Tiếp đó, bọn hắn liền gặp được Tần Bất Hối bung lòng ra mà tả, nhặt lên một cái rơi xuống đất huyền thiết thương. Trường thương khẽ quét mà qua, như trường hồng có nhật, mơ hồ có thể thấy được nam tâm mạch vùng thương giết địch lúc bá khí anh tư. Nàng đi qua không biết võ công, làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vài năm đi đến cảnh giới bây giờ, dựa vào là cũng không phải tự thân cảm ngộ, là học trộm. Lao tiên ban cho nàng trời sinh phá toái đan điền, lại cho nàng nhất đẳng thiên phú võ học, quan chi tức đến kỳ chân tụy mới thành. Cái này mạc tà ngự kiếm thuật, cùng gần như tông sư thương pháp, đều là học trộm mà đến, phân biệt nguồn gốc từ Phong Ly cùng Nam Tâm Mạch. Bây giờ, cũng nhìn qua Lan Hương Tuyết, nàng con ngón đúng ra, một tia băng hoa cũng nở rộ ở trên đường. Ngược lại cũng không khó khăn nàng nói câu có thể tức chết rất nhiều vũ phu lời nói. Tân Bất Hối ngồi về rìa bên xe ngựa, tự đủ, đáng tiếc, cũng là tạm mở tới. Chương 844, ta đang chàng chương 844, ta đang chàng hai nén hương sau. Lan Hương Tuyết toàn thân tản ra hơi lạnh, trong miệng hàm chứa vừa mới đông lạnh tốt trà lạnh bài băng côn, thủ động pha trà, thủ động hạ nhiệt độ, tự mình làm băng côn, hương vị cũng không tệ lắm. Nàng đi ra khắp nơi huyết sắc, đầy thể thi hải bị lạc, thuận tay đóng cửa lại. Chạy trốn hơn 10 cái, nhưng vấn đề không lớn. Lan Hương Tuyết rỗi ra cái lưỡi đinh hương liếm liếm màu trà băng côn. Tân Bất Hối kinh ngạc nói, ngươi còn có tâm tư ăn cái gì? Quen thuộc, trước đó lúc giết người, đều biết thuận tay sở thứ gì mang đi, đột nhiên nghĩ tới rất nhiều ngày không ăn băng côn, liền thuận tay Lan Hương Tuyết đem một cái hộp quăng cho Tân Bất Hối, sau khi mở ra là một hộp cực phẩm hoàng cung cấp lá trà. Tân Bất Hối đem lá trà đặt ở xe ngựa trong phòng khách, ngươi tính tình này cùng công tử thật đúng là giống. Lan Hương Tuyết liếm lắc băng côn, nở nụ cười xinh đẹp, cái này chứng minh ta cùng công tử là một đôi trời sinh. Động tác còn có chút sắc khí. Cái này quá mức phong tình thần thái, nếu là đằng sau đám kia người chết trông thấy, tuyệt đối sẽ chết không nhắm mắt. Tân Bất Hối nghiêng đi ánh mắt, một hồi kiếm phong rơi xuống, phong ly cũng rơi vào bên cạnh xe ngựa bên cạnh, khiêu khích nhìn về phía Lan Hương Tuyết, báo ra con số 37, 21. Thư tiểu cô nương mở mày mở mặt, luận dùng kiếm giết người, ngươi thắng không nổi ta. Khuyết thiếu mi cảm loạn bôi vẽ linh tinh. Lan Hương Tuyết không cho là đúng, hừ một tiếng, huyết tương bắn tung tóe. Thua chính là đủ loại tìm lý do. Tiểu Lê Tử nết miệng nở nụ cười, lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Không phải ngươi đoạt đầu của ta. Lan Hương Tuyết lạnh lẽo đạo. Trên cái không ngừng, dịu dít hai cái tiểu bách linh, Tân Bất Hối đột nhiên cũng có thể cảm nhận được trong xe ngựa nằm tâm tình của người nọ. Tốt tốt, đều sống yên ổn chút. Tân Bất Hối đánh một cái giảng hòa, giống như nhìn xem hai cái muội muội tựa như, nàng ôn nhu nói, để các ngươi giết người, cũng không chỉ là vì giết người mà thôi, tìm được đầu mối gì sao? Phong Ly nghi hoặc, manh mối. Đầu mối gì? Không phải giết sạch liền tốt sao? Lan Hương Tuyết nhếch miệng lên, đang muốn chế giễu hai câu, chợt bị Tân Bất Hối xem xét, ho nhẹ một tiếng, kia cái gì thân vương, không ở nơi này, ta dùng rất lễ phép phương thức hỏi bên trong một vị tự thành rất có cốt khí đánh chết cũng không bán đi vương gia giang hồ hảo hán, cắt ba ngón tay sau, hắn chủ động mở miệng nói. Đối phương đi ti thiên giám, nơi này là lưu cho cạm bẫy của chúng ta. Tân Bất Hối mắt nhìn đỉnh viện. Đây cũng là cạm bẫy sao? Đây không phải hổ vào bầy dê. Không đúng, đích thật là cạm bẫy. Tân Bất Hối lập tức ý thức được lời ấy không giả, bọn này giang hồ thảo mãng vốn là vô dụng, nhìn như có thể tính chiến đấu đấu lực, trên thực tế bọn này nuôi dưỡng môn khách, ở thời điểm này căn bản không phát huy được cái tác dụng gì, nguy cơ đến tất nhiên tan tác như chim mông, không bằng lưu tại nơi này phát huy điểm sức tàn lực kiệt, chết ở chỗ này cũng làm như làm là vì vương phủ làm điểm cuối cùng cống hiến. Như vậy, môi như ở đây, cạm bẫy cũng ở nơi đây, thợ săn đâu? Chờ đợi rất lâu, cũng không có những thứ khác động tĩnh gì. Tân Bất Hối trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, công tử chậm chạp bất tỉnh, lúc này muốn đi ti thiên giám, hay là đang chần chờ lúc, có tiếng bước chân truyền đến. Một bộ đỏ chót áo mãng bảo hoạn quan trong tay nâng một cái hộp gỗ đi đến bên cạnh xe ngựa bên cạnh. Điền Hóa Vũ mắt nhìn tam nữ, lại nhìn mắt không có động tĩnh xe ngựa, không có đi gần, mà là đứng tại ngoài mười bước, hắn đem hộp trong tay đặt ở trên mặt đất, ngựa khí trầm trọng nói, như thế, Nam Đường hoàng thất cùng cái này vị cô nương rồi dám, cũng liền thanh toán xong trong hộp để Nam Đường chân quý nhất một nửa đầu lưỡi. Đại hoạn quan đứng tại trong đường tắt đường, lặng lẽ nói, ta còn có thể ở đây lại ngừng thời gian một nén nhang. Tiểu Lê Tử, Tân Bất Hối kêu. Phong Ly ngự kiếm phủ diêu dựng lên, một lát sau rơi xuống, nàng khẽ gật đầu, là cả bấy, đại khái hơn 1000 tinh binh, hẹp hòi đường tắt, bọn hắn không cách nào xung kích, chúng ta vừa đi ra ngoài, liền sẽ bị để mắt tới. 1000 thiết giáp. Lan Hương Tuyết do dự, số lượng này đối với bình thường giang hồ là có chút kinh hồn tăng đảm, thiên vương cảnh có thể phá vạn kỵ, có thể tìm ra thường tiền tiên đối mặt trăm người chiến trường đều rất ít, nếu là đối mặt thanh thế kinh người đại quân, chỉ sợ sẽ không chiến trước tiên e sợ. Nàng ngược lại cũng không phải sợ, mà là không nghĩ tới, đám người này tới trực tiếp như vậy ngay thẳng. Tân Bất Hối trực tiếp làm phân phối hắn danh lệnh, một người 500, mệt mỏi liền trở về xe ngựa xung quanh nghỉ một lát, thay ca tiếp nhận. Lần này không ai nói một người liền đầy đủ nói nhảm, nhao nhao tính toán khôi phục thể năng. Một nén nhang sau, đại hoạn quan đi ra đường tắt, phiêu nhiên tối lui. Ba tên nữ tử cùng một cỗ xe ngựa cũng rút ra đường tắt, đi tới rộng rãi đại đạo. Nối thẳng ti thiên giám trên đại đạo là ô ương ương thiết kỵ thiết giáp, trước sau đều có hai mặt sừng thú. Điền Hóa Vũ không tiện đúng tay, nhưng cũng nhất thiết phải đem một trận chiến này kết quả xem rốt cục. Hắn nhìn về phía hai bên lĩnh quân giả, đều là xuất từ binh bộ, chủ yếu dẫn quân tướng lĩnh hai vị, là một đôi minh đệ, Tề Văn cùng Tề Vũ. Nam Đường võ tướng chế cùng Đại Tần khác biệt, Đại Tần lấy quân đoàn làm danh giới, mà Nam Đường võ tướng chia làm tán quan, cùng với có thưởng trực quân đoàn chức vị chính, thủ hạ có binh quyền cùng chỉ có biên chế không có binh quyền võ tướng tự nhiên khác nhau rất lớn. Nam Tâm mạch thuộc về cái trước, cho dù không có võ tướng phẩm cấp, cũng có thể lấy quận chúa thân phận thống ngự 15.000 cưỡi, nhiều hơn bộ phận thuộc về hoàng thất mở một con mắt nhắm một con mắt ngoài định mức trợ cấp. Cái này hai bên dẫn quân võ tướng, đi qua cũng là tán quan, không có cái gì bối cảnh, nhưng năng lực xuất chúng lại có thụ xa lánh, chậm chạp không chiếm được binh quyền, đừng nói tướng quân xưng là, đi qua cũng chỉ là một đô úy, cơ hội là đem vị trí ngồi xuyên qua, cũng không thăng nổi tới điển hình. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ lại có thể nắm giữ 1.500 quân đoàn tại Nam Đường trong kinh thành diễu võ dương oai, không thể không nói là phong thủy luân chuyển. Cái này 1.500 người cũng là có lai lịch, trong đó vượt qua một năm là quá khứ La Sát quân cắt may lúc lưu lại biên biên rắc rác, bị một lần nữa thu nạp và tổ chức bách chiến lao binh, thuộc kỵ binh, còn lại một ba ước chừng 500 người là từ kinh thành trong ngự lâm quân những năm gần đây vụ trộm điều đi nhân thủ, thuộc trọng giáp binh, còn lại 700 nhưng là nguồn gốc từ vương phủ chính mình huấn luyện tập vệ. Giữa quân đội là muốn tiêu tiền, hơn nữa tiêu tiền còn không thể thiếu, liền cái này 1.500 người quân đội, lại ăn một ba ung vương phủ tiền tài. Đương nhiên, ung vương nắm giữ binh lực tuyệt không phải là 1.500, liền như là trước đây Yên Vân Yến trấn Bắc quân tuyệt không phải chỉ có hơn 4000, chỉ là bộ phận kia binh quyền cũng không thể vận dụng, binh bộ rất nhiều lao tướng còn tại quan sát. Tùng Vương sinh tử, xem bản thân hắn năng lực phải chăng đầy đủ, cái này 1500 hắc giáp là tâm phúc của hắn, cũng là hắn trong tay tin nhất được cũng tùy thời có thể điều động quân đoàn, có thể nói là toàn bộ gia sản. Trừ bỏ 1500 đen như mực giáp sĩ, ở hậu phương còn có một đám hình bộ bí mật triệu tập tới cao thủ đang tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, tiến hành âm thầm quan sát, những này nhân số lượng không nhiều, cộng lại cũng liền 50, nhưng mỗi thân thủ cao cường, am hiểu ám sát tiềm hành cùng tận dụng mọi thứ, bọn hắn thường thường cũng là người giang hồ cải biên mà đến hình bộ cung phụng, bọn hắn sẽ không chủ động ra tay xáo trộn quân đoàn tiết tấu tấn công, mà là tại hai bên cùng hậu phương chờ thời, tùy thời ứng đối nhiều loại đột phát tình huống. Trước sau hai phe cũng là nguy cơ trùng trùng. Ung Vương vì ngăn chặn Bạch Lang, đem toàn bộ gia sản đều để lên, không thể bảo là không đem hết toàn lực. Bọn này An Bổng Lộc Tử trung thành quân nhân lại hoàn toàn không nghĩ tới, bọn hắn phải đối mặt lại là một kéo xe ngựa cùng ba tên gầy yếu khuynh thành nữ tử. Một cái hình bộ cao thủ đứng tại dẫn quân võ tướng Tề Văn Thân bên cạnh, hắn hít một hơi tẩu thuốc, phun ra một ngụm rất dài khí. Vốn cho rằng muốn ứng phó chính là cỡ nào khó dây dưa nhân vật, thế mà chỉ là mấy cái nhược nữ tử, không bằng để cho hình bộ trước tiên. Tề Văn mắt liếc lao ra hỏa này, cười lạnh một tiếng. Hình bộ cao thủ cung phụng số lượng cơ bản đều là tại chia làm vàng bạc 3 đồng cái cấp độ, lần này tới 50 cái hình bộ trong cao thủ, 30 đồng, 15 cái ngân, chỉ có 5 cái là kim. Bọn hắn mặc dù có thể bị thu mua, chủ yếu lý do là bởi vì Ung Vương cho thực sự nhiều lắm, hơn nữa quản chuyện giang hồ vốn chính là hình bộ cung phụng công việc, cái này vốn là dễ hiểu. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, hắn biết lao ra hỏa này là cái háo sắc các quỷ, nhưng đến một bước này còn nghĩ tham ăn, nhưng chính là muốn chết. Tề Văn hừ một tiếng, chưa trả lời phục, chỉ là hất cằm lên, ra hiệu hắn trước tiên có thể đi thử xem. Xách theo tẩu thuốc cung phụng cười, dẫn ba cái bộ hạ liền hướng đi về trước. Người giang hồ đi nương nhờ triều đình, vì có thể là cái gì? Tự nhiên là quyền thế, có quyền thế liền có thể muốn làm gì thì làm. Hình bộ trưởng quản hình phạt, nhưng tại thời đại phong kiến ở đâu ra cái gì công bằng pháp chế, cũng là đủ loại mặt tối, hắc ám liền mét tăng đều cảm thấy đáng sợ. Cái này 50 lão đầu cung phụng thích nhất chính là trên giang hồ nữ hiệp, tiện tay chụp tới, có 100 loại biện pháp để các nàng xin tha, trước mắt cái này ba tên nữ tử, chỉ là nhìn xem đều cảm thấy kinh diễm, hắn cũng ngăn không được phạm vào một điểm nhỏ sai lầm, không thể vì có thể nói thứ gì. Nhưng mà sai lầm nhỏ này bỏ lỡ, lại là như vậy chí mạng. Khúc, các người hắn nghĩ kỹ lời dạo đầu, chuẩn bị dùng chính mình tương đối am hiểu lời nói thuật ứng đối một chút. Kết quả vừa mới mở miệng, ý lạnh đến tận xương thủy liền đã đất bằng dựng lên, lòng sinh không ổn kim bài hình bộ cung phụng lui về phía sau nhảy một cái. Sau một khắc, chỉ thấy ba tên nữ tử đồng thời huy kiếm, sen lẫn băng lãnh kiếm mang kinh hoàng mà qua, tại mặt đất rơi xuống sâu đạt nửa thước vết tích. Mù hình bộ cung phụng tại chỗ chết oan chết uổng, thi cốt đều bị rào sát trở thành mảnh vụn. Ngươi vì cái gì ra tay? Phong Ly quay đầu nhìn về phía Lan Hương Tuyết, ánh mắt rất hạ lưu. Lan Hương Tuyết thản nhiên nói, có thể nhìn như vậy ta chỉ có công tử, hắn đáng đợi. Thần cô nương đâu? Ta cũng giống vậy. Phong Ly chỉ hướng phía trước cùng hậu phương, ngươi bên này, ta bên này. Lan Hương Tuyết tùy ý nói, cũng có thể, lần này ngươi không có cách nào đoạn, xem ai giết càng nhanh. Phong Ly tóc đỏ phiêu diêu, ngự kiếm đón lấy trọng giáp binh, ngươi vẫn là muốn thua. Hai nữ, một trước một sau nên hướng ô ương ương trọng giáp binh cùng kỵ binh. Nhìn thực là có chút lỗ mãng. Trên thực tế các nàng cũng không lựa chọn, bởi vì lưu lại không gian quá nhỏ, căn bản không có đầy đủ không gian có thể cung cấp tránh né, chỉ có ạ sẽ lệ dạ tỏ con đường, trước sau đều là địch nhân, muốn trông coi chủ đường, chỉ có thể đem hai bên quân thế chấp trở về. Biện pháp tốt nhất chính là giết vào quân địch nội địa, mấy nhiều đám người này hành quân, từ giữa đó đem hắn cắt đứt. Phong Ly ngự kiếm mà đến, Tề Văn mặt không thay đổi rơi xuống tay, phóng. Mũi tên đập vào mặt, hậu phương cung tiễn thủ rơi xuống mưa tên vô số, nhìn như phổ thông, kỳ thực mỗi một đạo mũi tên đều cuốn lấy chân khí. Phong Ly trở về lấy kiếm khí, từ trên khoảng không rơi xuống kiếm điện gió một chiều, phong quyển tàn vân, mặt đất hiện lên kiếm khí gió xoáy, hàng phía trước trận doanh hơn 10 người bị cuốn vào trong đó, nhưng cũng không bị trực tiếp rào sắt thành huyết nhục mảnh vụn, bọn hắn chỉ là bốn phương tám hướng nghiêng đổ mở. Phong Ly nhíu mày, nàng kiếm chưa bao giờ có một kiếm không thể chạm địch thời điểm, danh kiếm Thai A tăng thêm ngự kiếm tuyệt đỉnh lực công kích, cơ hồ cũng là một kiếm một cái. Nàng rơi xuống từ trên không, lại xuất một kiếm, phong quyển tàn vân, xáo trộn trận hình đồng thời, ném ra ngoài Thai A kiếm, đâm về trên lưng ngựa võ tướng Tề Văn. Tề Văn rút kiếm ngăn cản, bị một kiếm đẩy lui mấy chục bước, Thai A kiếm đang muốn rơi xuống chí mạng truy kích, lại bị một bên quân tốt liều mình ngăn lại, mặc dù vẫn là xuyên ngực mà qua, lại rõ ràng uy lực cùng tốc độ yếu đi mấy phần. Quá cứng. Tiểu Lê Tử quanh thân kiếm khí vần quanh, nàng thấp giọng nói, trọng giáp bên trên có cổ quái. Tề Văn trở về từ coi chết, đẩy ra trên người mình thi thể, chấn định nói, phù giáp quả nhiên hữu hiệu, kim cương phù ấn cùng thái sơn phù ấn chính là tiên thiên chân khí cũng có thể ngăn cản mấy phần. Thi tiên dám không làm gì chuẩn bị, đều cho ta để lên đi. Quân đội lại gần. Phong Ly rút về Thái A kiếm, nàng không thể lùi lại, thế là hít sâu một hơi, một mạch lưu chuyển 600 dặm. Tâm can chỗ sâu có mãnh liệt cổ động, Thái A kiếm rung động không ngừng, tóc đỏ theo thả ra kiếm khí mà thật cao bật lên. Phong kiếm điện, đại phong khởi hề vân phi dương. Đất bằng lên long quyển. Quy mô so trước đó khổng lồ gấp 10 không biết, như cực lớn long hấp thủy bao la hùng vĩ cảnh tượng, kiếm khí màu xanh cùng cương phong hướng về một cái chớp mắt san bằng hơn trăm người. Cùng lúc đó, đưa lưng về phía nàng Lan Hương Tuyết cũng làm ra tới đồng dạng cử động. Giết người tốc độ không đổi kịp đẩy tới tốc độ, muốn liên miên giết người, liền cố bất cập hao tổn như thế nào. Tuyết rơi nhao nhao hoa lên ở. Lan Hương Tuyết chủ động va vào trong đội ngũ, động tác của nàng vẫn tuân theo ưu nhã cùng hiệu suất đồng thời, khá hơn nữa khôi giáp cũng có sơ hở, trọng giáp lại như thế nào, cổ một kiếm làm sao không chết? Hàn khí nhập thể, làm sao không sẽ đông lạnh xuyên phế tạng? Nàng tại chỗ chuyển động một vòng, băng tuyết kiếm ý như chứa hoa hải đường, trong trắng lộ hồng, dẫm lên đám người đầu đi ra sắp hình thành vòng đây, vẻ gãy trường mâu, binh tướng nhận thích trở về đâm vào khôi giáp khe hở, ngoan lệ lại không mất ưu nhã tiêu sái. Đứng tại đệ tam góc nhìn đến xem, cơ hồ là một loại thị giác hưởng thụ. Lan Hương Tuyết lập tức nhận ảnh, ngón trỏ ngón giữa khép lại. Kiếm cùng người đều cùng nhau chỉ hướng mấy trăm thiết giáp. Lĩnh quân võ tướng cả giận nói, giết. Ước chừng một khắc đồng hồ, 1.500 người hướng về phía hai tên nữ tử, thế mà chỉ có tiến không đến 20 bước. Đối với người khác trong mắt, đây là điên cuồng, đây là kỳ tích. Tại Lan Hương Tuyết cùng Phong Ly trong lòng, lại tràn ngập không thể lời nói thỏa mãn cùng vui vẻ. Vì kiếm khách, các nàng tại thời khắc này mới tìm được ý nghĩa của sự tồn tại của mình, luyện kiếm nhiều năm phảng phất chính là vì giờ khắc này mà tồn tại. Các nàng vui lòng ở đây múa kiếm giết người, bị xem như bước lên thiên hạ chi đại sơ suất yêu nữ ma nữ cũng không sao, càng cầu còn không được. Chỉ cần sau lưng ngừng lại bộ kia xe ngựa, bên trong có người kia tại. Thiên quân vạn mã là một kiếm ngăn đón, thiên hạ đệ nhất cũng vẫn là một kiếm ngăn đón. Các hình bộ cao thủ nhìn xem đánh lâu không xong, cũng không ngồi yên nữa, âm thầm ẩn nút hình bộ cao thủ trực tiếp vượt qua hai nữ, từ hai bên cùng xó xỉnh bên trong lao thẳng tới xe ngựa, trên xe ngựa chỉ có mặt mũi tràn đầy nhàn nhã Tân Bất Hối tại, dù là ba đầu sáu tay cũng căn bản ngăn không được hơn 10 người vây công. Tân Bất Hối đích sắc không có ba đầu sáu tay, nhưng nàng bẹn bẹn mỉm cười, mặc tà lên long quyển sinh ra hàn khí, hai cỗ kiếm ý kiếm chiêu bị vừa đúng dung hợp lại cùng nhau, dù là uy lực thiếu thiếu, cũng phát huy ra viễn siêu đơn độc chiêu thức lực sát thương. Bay nào mà đến hình bộ cao thủ vốn cũng không am hiểu quần công, cùng trị quân có độ trong quân khác biệt, nơi này cao thủ am hiểu từng người tự chiến, quần công chính là cùng nhau xử lý, đơn giản không có kết cấu gì, ngược lại rất giống đáp lấy lang thang pháp sư xe trực tiếp tiến vào đối phương trong đám người khờ phê nhóm, ăn một chiêu chứa đầy lực đạo kiếm chiêu. Dưới chân mất cân bằng trong nháy mắt, tự nhiên là trở thành địa sống. Tân Bất Hối đưa ra tam kiếm, liền đã giết 13 người, còn sót lại hình bộ cao thủ sau khi hạ xuống cũng phần lớn tàn tật, lan đất leo tường mà đi, không dám mảy may dừng lại, bọn hắn nhưng không có lưu lại dân mạng dự định. Một màn này lệnh sĩ khí đê mê rất nhiều, Tề Văn Liệp nhìn bốn phía một mắt, cất cao giọng nói, "Không, cầu giết địch, cuốn lấy các nàng gắt gao che chở xe ngựa, trong xe ngựa nhất định có cái gì người trọng yếu, ai vọt vào đưa xe ngựa bên trong người làm thịt. Thường hoàng kim 5000 lượng, cho dù là chết, cũng cho phép sau hậu đại sau khi thành niên tiếp nhận cha hắn chức vị, ít nhất cũng là một cái đô ý." Vương phủ hứa hẹn, đưa tiền cho quyền, lợi ích cao hơn hết thảy, dù là chết cũng còn có thể vì hậu đại dãy một bút phong phú khen thưởng. Quân tâm lại độ ngưng kết. Giáp sĩ nhóm lúc này không thiếu cũng đã yên lặng đỏ mắt, hướng về phía trước ra tốc tiến lên, hướng về phía xe ngựa mà đi. Áp lực đột nhiên tăng, Phong Ly tính toán đẩy trở về, nhưng nàng một người ngăn không được hơn trăm người lực đẩy, còn có tầm kia trầm trọng hộ giáp cùng đại tuấn. Càng kinh ngạc là hậu phương đám người đột nhiên tránh ra, có mặc trọng giáp kỵ binh bắt đầu xung phong, ngựa cao to đụng phải cơ thể của Phong Ly, nàng hộ thể kiếm cương đem ba thất phụ cận kỵ binh chém vỡ đồng thời cũng một cái lảo đảo, tiếp đó bị tiềm phục tại phụ cận một cái đao thuẫn binh nắm lấy cơ hội rơi xuống một đao, đao quang chạm đến phía sau lưng nàng trong nháy mắt, Thái A kiếm liền đã chém xuống người này đầu, nhưng vẫn là thấy hồng. Bốn phía binh sĩ đổ máu, liền như là người thấy huyết tinh vị đạo cá mập. Thụ thương bắt đầu là một cái tín hiệu. Đám người điên cuồng hướng phía trước đọc lại, kỵ binh bắt đầu xung trận, cũng không đủ không gian, căn bản là không có cách thi triển. Lấy các nàng thực lực, nếu như phối hợp tốt một chút, 1500 thiết giáp, nhiều nhất đổ ít máu, chắc là có thể giết sạch sành sanh lưu loát, đáng tiếc chiến cuộc có chỗ khác biệt, ngươi có thể thỏa thích một người vô song, chưa hẳn đánh thật hay cứ điểm chiến. Lan Hương Tuyết cùng Phong Ly liền như là hai cái không thể quay đầu làm viên, chỉ có thể đóng đinh tại chỗ, đối mặt quần quận không dứt đại quân, một khi bỏ lỡ thứ nhất, chắc chắn có thứ hai cái thứ ba cái thứ tư. Cuối cùng chính mình cũng biết bao phủ tại như thủy triều thế công phía dưới, đây cũng không phải là Phương Chu tiến sĩ dùng lý trí thôi diễn chiến cuộc trong đầu phong bạo, một khi thua liền không có cơ hội thứ hai. Dù là còn có Tân Bất Hối phụ trách trông coi, nhưng đối mặt tiền hậu giáp kích mà đến thiết kỵ, nàng có thể làm cũng rất ít. Thế là chuyện đương nhiên, Tân Bất Hối cũng giống vậy bị nhốt rồi. Hình bộ cao thủ cùng thiết kỵ đem nàng cùng xe ngựa vây vào giữa. Nàng tay trái đón lấy một cái bắn ra mà đến trường mâu, trở tay ném trở về, đại khí trong chấn động, một người rơi khí tuyệt, nhưng theo sát mà đến là lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư ném mâu, dầm dạp chẳng chỉ không ngừng, nàng khí thế không thể nói là hùng hậu, hộ thể cương khí tầng cũng chỉ có thể ngăn cản mấy lần công kích tôi, liên tục mấy lần rào sát sau, khi vượt qua 50 thiết kỵ khởi xướng thời điểm xung phong, Tân Bất Hối cũng thực ngăn không được nhiều người như vậy. Nàng nhảy xuống xe ngựa, nàng đầu ngón tay chế trụ binh khí, con ngón đúng ra, tại trên lưng ngựa xê dịch đánh rơi kỵ binh, mặc tà bay múa không ngừng, như du ngư huy sái tự nhiên, nàng nhưng là nhặt lên một cây trường thương luận múa, khí thế huy sái lúc, mũi tên cùng ném mâu đều không phá nổi bảy thước thương vây, rõ ràng phía dưới càng là hỗn loạn chiến trường, nàng lại trở thành mảnh này hỗn loạn trong cuộc chiến duy nhất trật tự, nàng phảng phất trời sinh liền như thế thích đương chiến. Trường, không ai có thể biết Tân Bất Hối sớm đã mồ hôi đầm địa, nội tâm của nàng cười khổ không thôi, cái này cũng là nàng tiếp này lần thứ nhất đánh trận, vẫn là ba cái đánh 1500 loại này không có chút nào giàu có thể nói trận chiến. Chiến cuộc bắt đầu đã khuynh hướng phe mình, nhưng Tề Văn nhìn hai mắt càng ngày càng tâm kinh đảm hàn, vừa mới qua đi không đến gần nửa canh giờ, người đã chết vượt qua 300. Ban sơ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, bây giờ nhìn ngược lại càng ngày càng mất cảm giác, nhưng lại chết như vậy xuống, Ung Vương đi ra cũng muốn lột ra hắn, cái này 1500 quân đội cũng là ăn vàng bạc mới dưỡng đi ra ngoài tinh nhuệ. Võ tướng trầm giọng nói, còn chưa tốt sao? Hắn đã an bài âm thầm hình bộ cao thủ lén vào xe ngựa phụ cận. ngay tại không có người nhận ra được chỗ, lặng lẽ có cái dấu giếm hình bộ cao thủ từ xe ngựa trong bụng chui ra, lấy ra mang theo người lưỡi đao. Người này cười lạnh, hôm nay đáng đời ta lĩnh lập đại công a. Hắn nhảy lên xe ngựa, xốc lên trước xe ngựa nửa đoạn chống bụi màn tre. Trong xe ngựa bưng cách một tầng mịt mù rèm, cách màn tre, hắn thấy được một đôi bắp chân cùng xinh đẹp dày đều. Thì ra cất dấu chính là một cái tiểu cô nương. Hình bộ cao thủ cầm ở trong tay đao, vừa đi về phía xe ngựa nội bộ, một bên cười nói, ngoan ngoan đi ra, cũng không phải không thể không giết ngươi. Đao lập loè hàn quang, nhưng ngồi ở trong xe ngựa tiểu cô nương lại không nhúc nhích, giống như pho tượng. Không mời mà tới giả phiền não, trực tiếp dùng đao chém về phía Mạc Liêm. Đao khí ngang dọc, lại tại trong tích tắc bị cái gì bao phủ lại, giống như châu đất xuống biển giống như tan rã không thấy. Màn che rơi xuống, lộ ra một cái đang thay quần áo thanh niên bóng lưng, hắn đang tại cho áo sơ mi trắng ngoài cộng thêm một kiện màu đen áo khoác. Một bên tiểu cô nương ngồi ở bên cạnh, nghe lời che mắt, đưa lưng về phía hắn. Trong không khí di tán nhàn nhạt hương vị, người kia cũng hơi hơi nghiêng hơn phân nửa khuôn mặt nhìn về phía hắn, mắt trái bên trong phản chiếu lấy trời chiếu sắc huyết hồng. Hình bộ cao thủ ý thức được cái gì? Đáng tiếc. Chậm chút. Thanh niên ôn hòa nở nụ cười, ngươi bội vã đầu thai. Cao thủ gầm thét bổ ra suốt đời hoàn mỹ nhất một đao. Đao chỉ một sát vỡ nát. Bộ phát sát khí sắc cơ, gào thét vũ dũng đằng phách, khốn thú vùng vây dây chết. Hết thể đều là phát sinh rất nhanh, kết thúc càng nhanh. Tay của thanh niên hướng phía trước quan sát, đánh nát đao của hắn, rơi vào trong bộ ngực hắn. Tại hình bộ xếp hạng thứ 5 đao pháp cao thủ cứ như vậy cả người lẫn đao cùng chết hoàn toàn, hắn chỉ cùng bung ra một đao mà thôi. Người vào bằng cách nào, liền như thế nào ném đi ra ngoài, bay ở giữa không trung liền đã hóa thành một cỗ thi thể, tâm mạch kinh mạch vỡ vụn. Thi thể giống như một cái đạn pháo đập về phía ép tới gần quân đoàn, tiếp đó trọng giáp quân đội giống như là bị đá rơi đánh trúng, sụp đổ một góc. Trong xe ngựa dị động, không thể trốn qua rất nhiều người con mắt. Tề Văn Tề Võ hai huynh đệ cơ hồ cùng một thời gian giơ tay lên nắm chặt hữu quyền, đại quân dừng bước. Hỗn loạn đường cái lâm vào quỷ dị yên tĩnh, phản phất có ai nhấn xuống nút tạm ngừng, chém giết hỗn loạn kết thúc, hàng trăm ánh mắt đều hướng về xe ngựa phương hướng nhìn lại tập trung, phản phất nhìn chăm chú cách một tấm rèm bực sâu. Người khác nhau, ánh mắt cũng là khác biệt. Lan Hư Tuyết, Phong Ly cùng Tần Bất Hối là cười yếu ớt, mà quân đội bên kia là vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí có chút câm như hến. Binh lính bình thường không biết bọn hắn đối mặt là cái gì, nhưng võ tướng cùng hình bộ đều rất rõ ràng. Tề Văn chỉ là còn không dám xác nhận, cho nên hắn đang chờ. Chờ người trong xe ngựa nhấc lên màn tre, tiếp đó hắn liền sẽ vung xuống tay, hiệu lệnh các binh sĩ khởi xướng xung kích. Thần Ma Mạc vẫn là giang hồ truyền thuyết, hắn cũng chưa từng nghĩ qua chính mình lại có một ngày cũng muốn đối mặt truyền thuyết, trở thành thăm dò hám kim lượng đá thử vàng, có thể đi đến một bước này, cũng không đường rút lui, chỉ có thể hết khả năng cẩn thận. Cẩn thận hơn cũng không đủ. Xe ngựa tối bên ngoài màn tre bị một tay xốc lên, thanh niên đi xuống xe ngựa, màu đen áo khoác, dị sắc sông đồng, nhìn đập vào trong mắt trong nháy mắt, võ tướng liền ý thức được hẳn là người này không có sai, hắn có thể cảm nhận được cái kia câu ngưng kết không tiêu tan thế. Chỉ là so với hắn tưởng tượng đáng sợ hơn là hắn không chỉ có cảm nhận được thế, càng là tận mắt thấy phần này thế trực tiếp thể hiện, càng có thể mắt trần có thể thấy nhìn thấy. Phong vân biến ảo một màn, thanh niên đi xuống xe ngựa chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, mây đen quay cuồng, trên bầu trời tiếng sấm không ngừng. Tuấn mã sao động bất an, đám thú vật bản năng cảm nhận được sợ hãi cùng bất an, thậm chí bắt đầu không nghe người cưỡi ngựa mệnh lệnh, dậm chân tại chỗ. Đây cũng không phải là thiên vương dị tượng, mà là thiên địa dị biến, ra sân liền làm thiên địa biến sắc, đây là bực nào bá đạo ngang ngược. Hắn căn bản muốn không cần nhiều người như vậy tới vì hắn cổ động, cho hắn làm bật làm nền. Hắn đứng ở chỗ đó, nơi nào giữa thiên địa chính là sân nhà của hắn. Lôi minh phía dưới, yên lặng như tờ. Thanh niên mắt nhìn bầu trời mây đen, bất thình lình nói một câu, yên tĩnh. Giống như là nghe ồn ào hài đồng, tiếp đó dạy dỗ một câu giọng điệu. Tiếp đó liền an tĩnh. Tiếng sấm cứ như vậy yên tĩnh im lặng, lan lộn lôi vân không tái phát ra đình thai nhức góc tiếng oanh mình, giống như tính toán nói thô tục nhưng bị nắm được miệng nhỏ con. Liền ông trời cũng ngậm miệng. Một cổ vô hình hàn ý rót vào mỗi cái binh sĩ có thủy. Chính là liền quan chiến đại hoạn quan cũng cảm thấy trợn mắt hốt mồm, tâm thần rung mạnh. Còn lại còn có chút trí thông minh hình bộ cao thủ lập tức rút lui, cũng không quay đầu lại đi xa, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cũng không dám quay đầu lại. Hắn thậm chí còn không có bắt đầu động thủ giết người, liền đã làm cho người nghe tin đã sợ mất mật mà chạy. Ân, cái bức này không tệ. Kỳ thực cái này Lôi Vân cũng là ta chính mình gọi đến. Bạch Lang rất hài lòng chính mình ra sân thức, không cần quá cố ý lời kịch cùng quá nhiều nói nhảm, càng không cần hơn 1000 người hít vào khí lạnh. Cứ như vậy yên tĩnh im lặng cũng rất tốt. Im lặng chỗ, nghe kinh lôi. Thanh niên bước lên trước một bước, vô số người trái tim cũng như rơi xuống một cái trọng truy, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, rất nhiều người hầu kết nhấp nô, mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn ánh mắt vượt qua rất nhiều người, trực tiếp nhìn về phía trên lưng ngựa che giấu bức dứt bất an trầm mặc võ tướng. Hắn chỉ hỏi một câu, sợ. Tề Văn ngừng lại một hơi, ngưng lại tâm thần, lúc này không thể trả lời liền muốn gặp nạn. Đến nỗi những người khác, cũng đồng dạng là không dám thở mạnh. Sợ liền tránh ra. Bạch Lang lạnh nhạt nói, đừng chậm trễ ta đi Ti Tiên giám tìm người tính sổ sách. Tề Văn yên lặng cố nén kiêng kỵ, quát lên, phô trương thanh thế, đều cho ta giết. Đao kiếm ngang dọc, sát khí tràn ngập. Hắn trị quân nghiêm ngặt, binh lính dưới quyền rõ ràng đã đạm phách chết mất không thiếu, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng, thẳng lưng xông về phía trước. Hậu phương quân đội trực tiếp bắn tên tề sạng, mũi tên phá không, xuống một hồi mưa tên. Bạch Lang không nhanh không chậm đi lên phía trước, mũi tên đều ngăn cách tại ngoài 10 bước. Đâm vào hùng hồn cương khí mũi tên, hoặc là gãy, hoặc là đứng im giữa không trung, thanh niên lấy xuống một cái đứng im lơ lửng mũi tên, con ngón búng ra. Lôi quang một xiết, thiết giáp 30 người, xuyên thành hồ lô, ngã xuống đất khí tuyệt. Có kỵ binh không tin tà, khởi sướng xung kích, vọt tới Bạch Lang, vừa mới tới gần 10 bước, liền đã đụng người ngã ngựa đổ, trầm trọng lực trùng kích phản hồi đến trên người mình, hơn 10 tên thiết kỵ ngã xuống đất, là bị chính mình xung phong lực đạo cho tươi sống đâm chết. Các kỵ binh không dám chuyển động, lấy ra trường mâu bắn ra, kết quả so tiến mũi tên càng thêm không chịu nổi, hoặc là rơi xuống đất, hoặc là uốn cong. Hắn giống như mở vô địch tường thủy tinh cho Bạch Dương, toàn phương vị không có chút nào gấp chết. Hơn 1000 tinh binh, chết rất đáng tiếc. Cho dù là hơn 1000 súc vật, giết đều phải giết tới tay tê dại. Bạch Lang nhìn về phía Tề Văn, đưa ra một câu cuối cùng cảnh cáo. Ngươi không nhường nữa, cũng đừng trách ta cắt cỏ. Tề Văn cắn răng, luận tu vi, hắn bất quá tiên thiên nhất trọng, ở đâu ra tư cách cùng vị này khiêu chiến, nhưng hắn không dám lui, càng không thể lui lại. Lúc này, sau lưng truyền đến móng ngựa bay lên âm thanh, một cái mãnh tướng mạnh mẽ đâm tới, ngạnh sinh sinh phá vỡ làn hương tuyết tuyết bay linh kiếm ý tùy ý bộ mặt bị sương tuyết cắt máu me đầm địa. Tề Vũ cả hai tay đều cầm một kích, nổi giận gầm lên một tiếng. Chớ có cản rỡ, lại nhìn ta tới giết ngươi. Tề Văn Tề Võ hai huynh đệ, cái trước là nho tướng, am hiểu binh pháp, cái sau là võ tướng, lực cánh tay có 102 tam quân, danh xưng nam đường dùng kích đệ nhất nhân. Phách quải trọng giáp Tề Vũ đi tới chỗ gần, dồn khí đan điền, ngồi xuống tọa kỵ bỗng nhiên trầm xuống, đầu gối đố lượng, không chịu nổi nguồn sức mạnh này. Chiều cao 2 mét khối cùng võ giống như một tôn tiểu cự nhân giống như vọt lên, đặt mạnh liền đem tọa kỵ sống lưng đạp đánh gãy, song kích lăng không, nhằm thẳng vào đầu chém. Đại khí đều bị xé nứt ra hai đạo mắt trần có thể thấy bạch ấn, xé vải thanh âm rõ ràng có thể nghe, sắc bén phảng phất móng tay ma sát bằng đen. Thanh niên đứng lặng bất động, chỉ là đứng tại chỗ, hơi hơi nghiêng qua thân, nhìn xem này đôi kích đánh xuống, một đường rết vào ba thước các loại, mãi đến đè đến không đủ hai thước phạm vi, trong tay song kích đã bốn lượn trở thành nửa thắng cung. Co giãn rất tốt song kích phóng thích co giãn thế năng, Tề Vũ mượn lực chuyển động một vòng, lăng không luận múa, đem càng lớn gấp mấy lần sức mạnh lại độ đánh xuống, gào thét mà rơi song kích, thậm chí đem mặt đất đều hành sụp đổ nứt ra, mạng nhện vết rách kéo dài 30 mét bên ngoài. Lần này, Bạch Lang mới giơ tay lên, cầm đối phương sắc bén song kích, ném đi ánh mắt khích lệ. Cũng không tệ lắm, chính là lực đạo kém một chút, không việc gì, lại dùng thêm chút sức, ta còn có thể. Tề Vũ mượn không lên tiếng, tính toán rút về binh khí, nhưng rõ ràng đối phương chỉ là hai khúc ngón tay bóp, hắn thế mà rút không trở lại vũ khí, nổi giận bên trong, Tề Vũ huy động tay phải đại kích, gẩy lên trên, tính toán cho hắn xuyên cái ruột xuyên bụng nát vụn, nhưng cái này trường kích vừa mới đâm tới thời điểm, liền bị thanh niên một cước bước vào mặt đất. Mang theo lực lượng hùng hồn rót vào dưới mặt đất, Tề Vũ hổ khẩu phá toái, binh khí trực tiếp vào tay, đại kích đem có dạng rất tốt rơi trên mặt đất lại bắn bay trở về quất vào Tề Vũ trên đùi, võ tướng nhịn xuống kịch liệt đau nhức, suýt nữa một gối rơi xuống đất. Ngượng ngùng, không nghĩ tới ngươi khí lực nhỏ như vậy. Thanh niên giết người chu tâm hỏi, có phải hay không chưa ăn cơm? Ngươi! Tề Vũ giống giận, rút ra song kích, điên cuồng loạn giết, cuồng bạo song kích vung ra vô số tàn ảnh, giống như điểm nộ khí chật ních sau vô song loạn vũ, toàn bộ chiến trường gió xoáy lổ nát, trong vòng trăm thước binh sĩ đều bị âm vang âm thanh chấn động đến mức khí thế lan lộn, lỗ tai đổ máu, hơn mấy chục người thất khiếu chảy máu tại chỗ hôn mê. Có thể ước chừng bổ hơn trăm lần đại kích sau, Tề Vũ một ngụm nộ khí hao hết, đã đến không thể không muốn đổi khí chi lúc, hắn mới theo bản năng ngăn chặn binh khí tính toán triệt thoái phía sau. Bụi mù tán đi, thanh niên cuối cùng đi ra một bước, lúc trước hắn căn bản là đứng tại chỗ, căn bản chưa từng chuyển được qua, chưa đi đến cũng không lui, hiện tại hắn chủ động hướng phía trước nho nhỏ một bước, sau đó bàn tay chống đỡ đối phương lồng ngực, nhẹ nhàng đẩy, không có chút nào yên hỏa khí tức, giống như tiên nhân phát trần, bất qua ống tay áo phiêu diêu. Trong chốc lát, như người chống chiều trung sớm, cùng võ đập về phía hắc giáp quân trận, mở ra một đầu huyết sắc đường đi, bộ quân cũng tốt, trọng giáp cũng tốt, kỵ binh cũng tốt, đều san bằng, đại trận bị chia làm hai khúc. Thẳng trên một đường thẳng, quân trận bị đục mở đường ra, hai tên võ tướng ôm ở cùng một chỗ, cũng chết ở cùng một chỗ. Trên thân không nhiễm một giọt máu, thanh niên đạp qua Tề Văn Tề Võ thi thể, những nơi đi qua thiên quân lĩnh dịch. Áo đen như mực, hướng về Ti Thiên Giám. Bạch Lang thần sắc bình tĩnh, hôm nay thủ mới hận cũ, đều tất nhiên có cái chấm dứt.